hai thước, một thước. Trong nháy mắt Thường Càn nắm đấm đã cách Tần Lãng ngực không đủ một thước, mà giờ khắc này Tần Lãng y nguyên đứng chết chân tại chỗ, không có bất kỳ cái gì tránh né động tác. Phạm Ninh, Đồng Duộng, Chu Bân trong lòng sinh ra một vòng đau thương. Bọn hắn đều rõ ràng, khoảng cách gần như thế, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không Tần Lãng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ngây người tại chỗ Tần Lãng tay phải phía trên đột nhiên bạch mang lóe lên, một đạo đuôi dài như là trường thương thẳng đâm mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Thường Càn trái tim, cuối cùng trực tiếp từ Thường Càn phía sau lưng xuyên thủng mà ra. Siêu. Quang mang lóe lên, một đầu dài đến ba thước, toàn thân trắng như tuyết, ngoại hình cùng sói đói cực là tương tự động vật thình lình xuất hiện tại Tần Lãng trước người, mà đâm xuyên Thường Càn trái tim chính là con này động vật cái đuôi. Ôi ôi ôi. Máu tươi từ trong miệng không ngừng toát ra. Nắm đấm khoảng cách Tần Lãng trái tim vẹn vẹn không đủ nửa tức, Thường Càn làm sao cũng không nghĩ ra rõ ràng tình thế bắt buộc một kích, lại tại tối hậu quan đầu đột nhiên thoát ra một cái động vật, đối với hắn tiến hành đánh lén. Ôi ôi ôi! Ta không! Không cam tâm! Trong miệng chợt một ngụm lớn máu tươi, tại Tần Lãng trái tim trước không đủ nửa tức nắm đấm bất lực rủ xuống dưới, nghiêng đầu một cái, Thường Càn trong lòng tràn đầy không cam lòng, khí tuyệt bỏ mình. Đột nhiên đảo ngược một màn khiến cho ở đây tất cả người đứng chết chân tại chỗ. Toàn bộ tràng diện vô cùng an tĩnh quỷ dị. Chương 1321, chấn nhiếp toàn trường. Nguyên bản lấy là lọt vào kiếm ý phản vệ Tần Lãng sẽ bị Thường Càn đánh chết tại chỗ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra một cái mãnh thú, trong nháy mắt phản sát Thường Càn. Đông. Ác lang động vật bốn đầu tráng kiện móng vuốt rơi trên mặt đất, phát ra trùng điệp tiếng vang, như là đụng vào nhân trái tim, không ít người bản năng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Là đại thế giới thánh thú ghi chép bên trong bài danh 10 vị trí đầu thánh thú, thao thiết thánh thú. Rốt cục thấy rõ đột nhiên xuất hiện động vật bộ dáng, toàn bộ hiện trường không ít người liên tục kinh hô, hít vào mát khí thanh âm càng là không ngừng vang lên. Thao thiết thánh thú, thế nhưng là cực là hung tàn cùng cuồng bạo thánh thú, có thể thôn phệ hết thảy, sức chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng tính tình ngang ngược, có rất ít thao thiết thánh thú sẽ cùng nhân loại võ giả đi cùng một chỗ. Bất quá xem ra, đầu này thao thiết thánh thú cùng Tần Lãng rất thân mật. Tựa hồ là hắn chiến đấu đồng bạn. Trong đám người Phạm Ninh cùng Đồng Duộng trong mắt càng là vô cùng rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa mới xuất hiện thao thiết thánh thú. Sắc thực nói, là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thao thiết thánh thú đầu kia đánh chết Thường Càn cái đuôi. Là Chu thần tỏa. Phạm Ninh run giọng nói. Không sai, đầu này thao thiết thánh thú cái đuôi tuyệt đối dung hợp Chu thần tỏa. Ta ở phía trên cảm ứng được Thanh Sơn trưởng môn khí tức. Đồng Duộng đồng dạng nhẹ gật đầu, nhịn không được khóe miệng run lên. Sau đó cùng Phạm Ninh nhìn nhau, hai người trên mặt đồng thời lộ ra vô tận cuồng hỉ. Tần Lãng hiểu được Thiên Huyễn trưởng, hiện tại xuất hiện thao thiết thánh thú lại dung hợp lúc trước vây khốn Thanh Sơn trưởng môn Chu thần tỏa. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, Tần Lãng nhất định đã gặp Thanh Sơn tiền bối, với lại đạt được hắn chân truyền. Càng quan trọng hơn là Chu thần tỏa xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Thanh Sơn trưởng môn đã thành công thoát khốn. Nhìn thấy chung quanh phản ứng của mọi người, Đản Đản một mặt đắc ý, lắc lắc toàn thân như tẩy tuyết trắng lông tóc. Xuyên thủng Thường Càn cái đuôi chậm rãi vểnh lên lên, đem Thường Càn thi thể dơ lên cao cao, hướng bốn chu dương dương, lộ ra một bộ diêu võ dương oai dáng vẻ. Đồ không có mắt, can đảm dám đối với Tần Lãng động thủ. Cái này chính là các ngươi tấm gương. Vẫy đuôi một cái, Thường Càn thi thể trực tiếp bị Đản Đản quăng bay đi, trên mặt đất vạch ra một đạo dài mấy mét vết máu sau cái này mới ngừng lại được. Nhị ca. Thường lông mày đột nhiên bổ nhào vào Thường thây khô thể bên trên, không để ý tới nó đầy người máu tươi. Một cánh tay trực tiếp đem Chi Nhất đem ôm vào trong ngực, huyết hồng trong hai mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thường Khôn cùng Thường Càn liên thủ công kích Tần Lãng, rõ ràng đã chiếm thượng phong, kết quả lại là một người bị Tần Lãng thần niệm miểu sát, một người bị đột nhiên xuất hiện Đản Đản miểu sát. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay, ta Thường Lông mày nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tự biết không phải Tần Lãng cùng Đản Đản đối thủ, Thường Lông mày cưỡng chế dưới sông đi lên báo thù xúc động, hung dữ chừng Tần Lãng một chút. Một cánh tay ôm lấy Thường Càn thi thể, cấp tốc hướng núi hổ lô dưới chạy trốn mà đi. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Đã từ kiếm ý phản vệ bên trong tỉnh táo lại, nhìn thấy Thường lông mày muốn chạy trốn, Tần Lãng cười lạnh một tiếng, một đạo thần niệm từ mi tầm bắn ra, căn bản thấy không rõ vết tích, sau một khắc đã xuyên thủng Thường lông mày đầu, không có vào nó trong thức hải, đem chi một kích mất mạng. Đông. Hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, Thường lông mày ôm Thường Càn thi thể té lăn trên đất, hai mắt vẫn trừng đến tròn trịa. Chết không nhắm mắt. Ba vị đại ca đều bỏ mình. Nhìn xem một màn trước mắt, đầu chọc gâu toàn trực tiếp trợn tròn mắt. Thường thị ba huynh đệ tràn đầy tự tin mà đến, âm mưu đạt được, thành công khiến cho Phạm Ninh cùng Đồng Duộng đối Tần Lãng sinh ra hoài nghi, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó càng là trọng thương đồng ruộng, bắt sống Phạm Ninh, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại công cáo thành thời khắc, ba người bọn họ căn bản không có đem Tần Lãng để vào mắt, lại tuyệt đối không nghĩ tới đầu tiên là bị Tần Lãng phế bỏ Thường Lông mày một cánh tay cứu đi Phạm Ninh, sau đó càng là tại Thường Khôn cùng Thường Càn liên thủ dưới bắt lấy cơ hội, dùng thần niệm xuất kỳ bất ý miểu sát Thường Khôn. Sau đó muốn thừa cơ đánh giết Tần Lãng Thường Càn tức thì bị đột nhiên xuất hiện Đản Đản dùng Chu thần tỏa đánh lén mà chết. Cuối cùng chuẩn bị đào tẩu Thường Lông mày đồng dạng bị Tần Lãng thần niệm không chút huyền niệm miểu sát. Ngắn ngủi không đủ một phút thời gian, vây công Tần Lãng Thường thị ba huynh đệ toàn bộ chết. Rút lui. Mau bỏ đi. Cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Gâu Toàn vội vàng mở miệng quát lên. Ba tên võ đế cường giả chí tôn toàn bộ ngã xuống, Tu Phạm một phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng có Tần Lãng cùng Đản Đản cả hai tồn tại, bọn hắn biết hôm nay tuyệt đối không thể nào là Thanh Sơn kiếm phái một phương đối thủ. Trốn. Mau trốn. Chạy a. Ba tên thủ lĩnh lần lượt bỏ mình, xông lên núi Hồ Lô. Chúng Tù Phạm lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, lộ ra mặt mũi tràn đầy thất kinh chi sắc, như là thủy triều xuống, liều mạng hướng núi Hồ Lô dưới chạy trốn. Thanh Sơn kiếm phái chúng đệ tử nghe lệnh, đánh giết địch đến, là chết đi đồng môn báo thủ. Phạm Ninh cùng đồng ruộng làm sao có thể bỏ lỡ cái này tiêu diệt Tù Phạm thế lực cơ hội tốt. Hai người đồng thời hạ lệnh. Giết. Xông lên a. Là chết thảm đồng môn báo thủ rửa hận. Liên tục bại lui Thanh Sơn kiếm phái đám người rốt cục ra một ngụm ép ở trong lòng ác khí, từng cái toàn thân chiến ý dâng cao, hướng chật vật chạy trốn Tù Phạm truy sát mà đi. Chiến ý hoàn toàn không có Tù Phạm làm sao có thể là khí thế như cầu vồng Thanh Sơn kiếm phái đám người đối thủ, trong nháy mắt liền có vài chục người bị đuổi kịp, một kích mất mạng. Nguyên bản liền hỗn loạn tràng diện càng hỗn loạn, nóng lòng chạy trối chết Tù Phạm từ tướng dẫm đạp, tử thương vô số, Thanh Sơn kiếm phái đám người thừa dịp loạn nghiền sát đi qua. Thắng sát hoàn toàn đảo hướng Thanh Sơn kiếm phái một phương. Chương 1322, xin lỗi. Tần Lãng lần nữa từ kiếm ý phản vệ bên trong tỉnh táo lại, Đản Đản đã bưng lấy ba cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt. Cái này ba cái nhẫn chữ vật là Thường thị ba huynh đệ, toàn đều cho ngươi. Ngươi có hảo tâm như vậy. Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng tiếu dung, Đản Đản đức hạnh rõ ràng nhất, vô cùng tham tài, há hội tùy tiện đem thu tập được ba cái nhẫn chữ vật tất cả đều bàn giao cho hắn. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy bên trong ngoại trừ kiếm hồn cỏ cũng không có vật gì khác về sau, Tần Lãng lúc này mới lộ ra một mặt giật mình, hóa ra Thường thị ba huynh đệ bên trong nhẫn chữ vật tất cả đều là kiếm hồn cỏ, căn bản không có những vật khác, khó trách Đản Đản hội hào phóng đến đem ba cái nhẫn chữ vật tất cả đều bàn giao cho hắn. Thường thị ba huynh đệ ngược lại là rất có thể thu thập kiếm hồn cỏ, cái này ba cái bên trong nhẫn chữ vật kiếm hồn cỏ chí ít có 7-8 vạn gốc nhiều. Tần Lãng cực là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kiếm hồn cỏ đối Đản Đản không dùng, bất quá đối với có được Thanh Thương thần kiếm hắn tác dụng cực lớn. Sau nửa canh giờ, đơn phương chém giết chuẩn bị kết thúc, ngoại trừ cực ít đếm tù phạm may mắn chạy trốn bên ngoài, cơ hồ tất cả tù phạm tất cả đều mất mạng tại núi Hồ Lô bên trên, khắp nơi đều là chết thảm thi thể, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Xa 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 sàn sạt, tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp Chu Bân cùng một tên khác Thanh Sơn kiếm phái cường giả đỡ lấy đồng ruộng. Cùng Phạm Ninh cùng đi đến Tần Lãng trước mặt. Tần Lãng, chúng ta những người này có thể tuyệt cảnh phùng sinh, may mắn mà có ngươi, thật sự là cảm ơn. Đồng ruộng ra hiệu Chu Bân cùng một tên khác Thanh Sơn kiếm phái cường giả không cần nâng hắn, chắp tay không người hướng Tần Lãng biểu thị lấy cảm tạ. Trước đó ta hiểu lầm ngươi, thậm chí dẫn người ra tay với ngươi, không nghĩ tới ngươi còn lấy ơn báo oán, đánh chết Thường thị ba huynh đệ, cứu được chúng ta những người này, ta Phạm Ninh thực sự xấu hổ, còn xin thụ ta cúi đầu. Phạm Ninh mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, trực tiếp một gối quỳ xuống, hướng Tần Lãng trân trọng thi lễ một cái. Các ngươi hai cái lao giả, trước đó nói xấu Tần Lãng, hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, căn bản không tin tưởng hắn, hiện tại Tần Lãng giúp các ngươi giải quyết nguy cơ, lại chạy tới làm bộ làm tịch, ta Đản Đản từ trước đến nay xem thường nhất các ngươi những này nhân loại dối trá. Đản Đản trực tiếp trợn nhìn Phạm Ninh cùng đồng ruộng một chút, mở miệng rêu cợt nói. Ách! Phạm Ninh cùng đồng ruộng vô cùng xấu hổ. Mặc dù Đản Đản mà nói có chút quá phận, lại là sự thật. Các ngươi không cần cảm ơn ta, cứu các ngươi nguyên nhân lớn nhất cũng là xem ở Thanh Sơn tiền bối trên mặt mũi, muốn cảm ơn ngươi nhóm liền tạ Thanh Sơn tiền bối a. Khoát tay áo, Tần Lãng mở miệng nói. Tần Lãng quả nhiên gặp qua Thanh Sơn trưởng môn. Nghe được Tần Lãng, Phạm Ninh cùng đồng ruộng trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ, vội vàng mở miệng truy vấn. Tần Lãng nhỏ. Tần Lãng huynh đệ, chúng ta vừa mới nhìn ngươi chiến đấu thi triển ra Thiên Huyễn Trưởng. Xem ra ngươi đã được đến Thanh Sơn trưởng môn chân truyền đi. Còn có vị này thao thiết thánh thú, cái nuôi của hắn dung hợp tựa hồ chính là vây khốn Thanh Sơn trưởng môn Chu thần tọa. Nghĩ tới điều gì, Phạm Ninh cùng đồng ruộng mở miệng nói bổ sung. A, các ngươi có thể cảm ứng được đản đản dung hợp Chu Thần Tỏa là vây khốn Thanh Sơn tiền bối đầu kia Chu Thần Tỏa. Phạm Ninh cùng đồng ruộng có thể xem thấu hắn thi triển ra thiên huyễn trưởng Tần Lãng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, để ý hắn bên ngoài chính là bọn hắn hai người lại có thể một chút liền nhận ra đản đản cái đuôi dung hợp Chu Thần Tỏa là vây khốn Thanh Sơn tiền bối đầu kia. Bất quá nghĩ lại Tần Lãng liền hiểu, dù sao Chu Thần Tỏa khốn trụ Thanh Sơn tiền bối mấy chục và năm, phía trên lây dính Thanh Sơn tiền bối khí tức, mặc dù đản đản đã thành công dung hợp Chu Thần Tỏa, phía trên tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại Thanh Sơn tiền bối khí tức, Phạm Ninh cùng đồng ruộng có thể cảm ứng được cũng không khó. Không sai, ta xác thực đạt được Thanh Sơn tiền bối chân truyền, có thể nói là ngoại trừ Thanh Chi Trần bên ngoài, Thanh Sơn tiền bối duy nhất đệ tử đích truyền A. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Nếu như đã bị Phạm Ninh cùng đồng ruộng xem thấu, cũng không còn giấu giếm, thản nhiên nói. Kia vì sao Tần Lãng huynh đệ ngươi đến một lần chúng ta núi Hồ Lô không sáng minh thân phận đâu, làm hại hai vị sứ giả hoài nghi thân phận của ngươi, kém chút để cho chúng ta tất cả đều bỏ mạng. Gặp Tần Lãng thừa nhận, một bên Chu Bân không chịu nổi nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói. Mới mở miệng, hắn liền hối hận, cái này lời vừa nói ra, hắn chẳng khác gì là đem Tần Lãng, Phạm Ninh cùng đồng ruộng ba người tất cả đều đắc tội. Bất quá Tần Lãng lại là không có oán trách Chu Bân ý tứ, đối Chu Bân mỉm cười, mở miệng nói. Ta còn không có thăm dò lai lịch của các ngươi, ngươi cảm thấy ta hội vừa đến đã từ sáng thân phận sao? Huống chi, nói miệng không bằng chứng, ngươi cảm thấy ta đến một lần nói như vậy, có người hội tin tưởng lời của ta sao? Chu Bân một mặt giật mình. Xác thực như là Tần Lãng nói, mặc dù bọn hắn đã từng là Thanh Sơn trưởng môn trung thực bộ dưới, nhưng mấy trăm ngàn năm qua đi, tâm tư người biến, ai biết trong lòng bọn họ có thể hay không phát sinh biến hóa, hiện tại có phải hay không còn đối Thanh Sơn trưởng môn trung thành. Tần Lãng tuyệt đối không khả năng ngốc đến vừa thấy mặt liền từ sáng thân phận. Trọng yếu hơn là Tần Lãng liền là mặt ngoài thân phận, chỉ sợ Phạm Ninh cùng đồng ruộng cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ đối với Tần Lãng sinh lòng hoài nghi, nghi kỵ hắn mặt ngoài thân phận mục đích. Nghe được Tần Lãng, Phạm Ninh cùng đồng ruộng càng xấu hổ, chắp tay nói. Là chúng ta có mắt không tròng, trách oan ngài. Mong rằng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Mặc dù đã đi qua mấy chục và năm, nhưng chúng ta nơi này, những người này y nguyên đối Thanh Sơn trưởng môn trung thành tuyệt đối, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngài có thể đem Thanh Sơn trưởng môn tình huống tất đếm cáo chi. Nói xong lời cuối cùng, Phạm Ninh cùng đồng ruộng đồng thời vô cùng chờ mong nhìn về phía Tần Lãng. Chương 1323, bái kiến mới trưởng môn. Từ khi năm đó Thanh Sơn bị nhốt đất nghèo cấm địa, bọn hắn bị Thanh Chi Trần dụng kế nhốt vào vô tận kiếm vực, trong mấy trăm ngàn năm nay không giờ khắc nào không tại lo lắng cùng quan tâm Thanh Sơn trạng thái. Bây giờ phát hiện Tần Lãng đúng là Thanh Sơn lại một tên đệ tử đích truyền, Phạm Ninh cùng đồng ruộng lập tức nhãn tình sáng lên. Không có Thanh Sơn trưởng môn, bọn hắn cũng sẽ không trở thành là võ đế cường giả trí tôn, bởi vậy bọn hắn một mực đối Thanh Sơn trưởng môn lòng mang cảm kích. Sợ là muốn để các ngươi thất vọng, Thanh Sơn tiền bối đã về coi tiên. Nhìn thấy Phạm Ninh cùng đồng ruộng ánh mắt mong chờ, Tần Lãng thở dài một ngụm khí, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì? Thanh Sơn trưởng môn về coi tiên? Phạm Ninh cùng đồng ruộng thần sắc cứng đờ. Đồng nhiên thất thanh nói. Không có khả năng. Làm sao hội? Một bên Chu Bân cùng một tên khác Thanh Sơn kiếm phái cường giả đồng dạng toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thanh Sơn chính là võ đế chí tôn phía trên võ thánh cường giả, dù cho là năm đó Thanh Chi Trần tạo phản, lâm vào trong tuyệt cảnh Thanh Sơn bị Chu Thần Tỏa vây khốn, cũng không có vấn lạc. Tại Phạm Ninh trong lòng bọn họ bên trong Thanh Sơn có thể nói là gần như bất tử chi thân, làm sao có thể vẫn lạc đây? Đã sớm dự liệu được Phạm Ninh bọn người sẽ có phản ứng như vậy, Tần Lãng bàn tay vẫy một cái, bạch mang lóe lên, một bộ tinh thạch chế tạo trong suốt quan tài xuất hiện tại Tần Lãng trước người. Phạm Ninh, đồng ruộng đồng thời đem ánh mắt rơi vào trong suốt trong quan tài, nhìn thấy bên trong thi thể, đồng thời mí mắt hung hăng nhảy một cái. Giờ phút này nằm tại trong quan tài thi thể thình lình đúng là bọn họ Thanh Sơn kiếm phái khai phái tổ sư Thanh Sơn. Trưởng môn đại nhân. Trưởng môn đại nhân. Phạm Ninh cùng đồng ruộng đồng thời nhào về phía tinh thạch quan tài. Hai mắt trong nháy mắt huyết hồng đứng lên, hai tay run run vuốt ve quan tài, trong mắt vằn vện tiêu máu, cảm xúc vô cùng kích động. Mặc dù bị nhốt vô tận kiếm vực mấy chục và năm, nhưng bọn hắn một mực không có mất đi sinh tồn được hy vọng, bởi vì bọn hắn trong lòng có một cái kiên định không thay đổi tín niệm. Đó chính là bọn họ tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Thanh Sơn trưởng môn có thể thoát ly khốn cảnh, ngóc đầu trở lại, đánh giết Thanh Chi Trần, là Thanh Sơn kiếm phái thanh lý môn hộ. Nhìn thấy Thanh Sơn thi thể trong nháy mắt, trong lòng bọn họ kiên định không thay đổi tâm niệm ầm vang sụp đổ. Trong lòng bọn họ không gì làm không được, gần như thần linh Thanh Sơn trưởng môn đều bỏ mình, kia sự kiên trì của bọn họ còn có ý nghĩa gì? Bi thương tại tâm chết. Giờ khắc này, Phạm Ninh cùng đồng ruộng vẻ mặt hốt hoảng, thần sắc chán nản, ánh mắt không có tiêu cự, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nơi nào còn có mảy may võ đế cường giả chí tôn tư thái. Một bên Chu Bân cùng Thanh Sơn kiếm phái cường giả phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Hoa. Sau một khắc, chung quanh đông đảo Thanh Sơn kiếm phái người cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, toàn bộ núi Hồ Lô bên trên đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Không có khàn cả giọng gào khóc, toàn bộ hiện trường vô cùng yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại là so trước đó thảm thiết chém giết tràng diện còn muốn thê lương mấy phần. Lặng lặng nhìn xem một màn trước mắt, Tần Lãng trầm mặc không nói. Hắn biết, Thanh Sơn tiền bối tại những người trước mắt này cảm nhận vị trí cực cao, bọn hắn đông nhiên phát hiện Thanh Sơn tiền bối đã đi về coi tiên, nội tâm tất nhiên sụp đổ, lúc này lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhợt. Còn xin ngươi cáo chi chúng ta, Thanh Sơn trưởng môn là chết như thế nào? Trọn vẹn mấy phút đồng hồ về sau, Phạm Ninh lúc này mới từ bi thống trong tâm tình của tỉnh táo lại, quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, cầu khẩn nói. Một bên đồng ruộng đồng dạng ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn về phía Tần Lãng. Thanh Sơn tiền bối là phong ma đại chiến đồng quy vu tận. Tần Lãng mở miệng nói. Phong ma. Ta biết, hắn cùng Thanh Chi Trần cấu kết với nhau làm việc xấu, chính là lúc trước hãm hại Thanh Sơn trưởng môn một nhóm lớn hung. Chu Bân tức giận mở miệng nói. Thanh Sơn trưởng môn vẫn lạc, kẻ cầm đầu liền là Thanh Chi Trần. Phạm Linh trầm giọng nói. Không sai. Thanh Sơn tiền bối lúc sắp chết phó thác cho ta một cái nguyện vọng, cái kia chính là chu sát Thanh Chi Trần, vì hắn thanh lý môn hộ. Mặc dù đem hết toàn lực, ta cũng biết hoàn thành Thanh Sơn tiền bối nguyện vọng. Tần Lãng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Chu sát Thanh Chi Trần, là Thanh Sơn kiếm phái thanh lý môn hộ. Chu sát Thanh Chi Trần, là Thanh Sơn kiếm phái thanh lý môn hộ. Chu sát Thanh Chi Trần, là Thanh Sơn kiếm phái thanh lý môn hộ. Nghe được Tần Lãng, Thanh Sơn kiếm phái đám người quần tình xúc động, từng cái phẫn nộ gào thét, âm thanh truyền chân trời. Đáng tiếc chúng ta không cách nào từ vô tận kiếm vực bên trong ra ngoài, nếu không ta đồng ruộng nhất định phải tự tay chu sát Thanh Chi Trần, là Thanh Sơn trưởng môn báo thủ. Đồng ruộng mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Ai nói chúng ta không thể từ vô tận kiếm vực bên trong đi ra ngoài? Ta trước đó không phải cùng các ngươi đề nghị qua, tìm kiếm rời đi vô tận kiếm vực xuất khẩu sao? Đã năm đó Thanh Sơn tiền bối có thể từ vô tận kiếm vực rời đi, vậy chúng ta cũng giống vậy có thể rời đi nơi này. Tần Lãng mở miệng nói. Thanh Sơn trưởng môn năm đó có được thánh kiếm hồn mới có thể rời đi cái này vô tận kiếm vực, chúng ta ha có thể cùng Thanh Sơn trưởng môn so sánh. Phạm Linh thở dài nói. Quên nói cho các ngươi biết một việc, Thanh Sơn tiền bối lúc sắp chết đem thánh kiếm hồn giao cho ta, ta nghĩ, có được thanh thương thần kiếm, rời đi vô tận kiếm vực tất nhiên không là vấn đề. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng nói. Thánh kiếm hồn. Thanh thương thần kiếm. Phạm Linh cùng đồng ruộng đồng thời nhãn tình sáng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Lãng, cả kinh nói. Thanh Sơn trưởng môn lại đem thánh kiếm hồn giao cho ngươi. Không sai. Nhẹ gật đầu, Tần Lãng thần thức khẽ động, sau một khắc một thanh dài ba thước phong cách cổ xưa mà tang thương trường kiếm màu xanh xuất hiện tại Tần Lãng trong tay, tản mát ra băng lãnh quang mang. Thật là thánh kiếm hồn, thanh thương thần kiếm. Một chút liền nhận ra Tần Lãng tế ra thanh thương thần kiếm, Phạm Linh cùng đồng ruộng chấn động không gì sánh nổi nói. Thanh thương thần kiếm chính là bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái chấn phái chí bảo, đạt được thanh thương thần kiếm cũng liền mang ý nghĩa thuận lý thành trương thành là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Đã từng Thanh Chi Trần nhiều lần muốn có được thanh thương thần kiếm, Thanh Sơn trưởng không có cửa đâu đồng ý, Phạm Ninh cùng đồng ruộng tuyệt đối không nghĩ tới Thanh Sơn trưởng môn vậy mà sẽ đem thanh thương thần kiếm bàn giao cho Tần Lãng. Phạm Ninh cùng đồng ruộng nhìn nhau, đồng thời hướng Tần Lãng quỳ lạy, vô cùng cung kính nói: "Thanh Sơn kiếm phái tả sứ, Phạm Ninh bái kiến tân nhiệm trưởng môn đại nhân." Thanh Sơn kiếm phái hữu sứ, đồng ruộng bái kiến tân nhiệm trưởng môn đại nhân. Bọn hắn từ trước đến nay đối Thanh Sơn trưởng môn trung thành tuyệt đối, đã Thanh Sơn đem thánh kiếm hồn chuyển cho Tần Lãng, cũng chính là nhận định Tần Lãng, bọn hắn tự nhiên không biết ngỗ nghịch chết đi Thanh Sơn trưởng môn nguyện vọng. Bái kiến tân nhiệm trưởng môn đại nhân. Phạm Linh cùng đồng ruộng dẫn đầu, thế quỷ dưới đất chúng Thanh Sơn kiếm phái người nhao nhao mở miệng hướng Tần Lãng quỳ lại nói. Tần Lãng huynh đệ lại là ta Thanh Sơn kiếm phái tân nhiệm trưởng môn. Chu Bân ngơ ngác nhìn xem Tần Lãng, trong lòng càng là nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Lãng lúc trước hội cứu hắn, ngược lại sẽ khẳng khái cho hắn hai cái thần tịch đan. Mọi người đứng lên trước đi. Tần Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn cũng không muốn làm Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, nhưng loại tình huống này dưới căn bản là không có cách mở miệng cự tuyệt đám người. Chương 1324, núi Hổ Lô dị biến. Tâm niệm vừa động, Tần Lãng trong tay thanh thương thần kiếm biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa về tới trong thức hải. Mặc dù núi Hồ Lô kiếm ý cực yếu, nhưng thanh thương thần kiếm triệu hoán đi ra sẽ bị kiếm ý điên cuồng thôn phệ, đối Tần Lãng thần thức tiêu hao rất nhiều, không dễ thời gian dài đem chi đặt ở bên ngoài. Phạm Linh bọn người nhận ra thanh thương thần kiếm về sau, Tần Lãng liền cấp tốc đem chi triệu hồi. Tại Tần Lãng ra hiệu dưới, Phạm Ninh cùng đồng ruộng bọn người nhao nhao đứng dậy, cung kính nhìn về phía Tần Lãng. Trưởng môn đại nhân, trước đó chúng ta có mắt không tròng, đối trưởng môn có nhiều đắc tội, còn xin trưởng môn đại nhân trách phạt. Phạm Ninh không người thỉnh tội nói. Phạm Ninh sau lưng trên trăm tên công kích qua Tần Lãng Thanh Sơn kiếm phái cường giả rầm rầm quỳ xuống một mảnh, tự trách nói. Bọn hắn từng muốn đánh giết Tần Lãng, mà Tần Lãng chẳng những khoan dung độ lượng, thủ hạ lưu tình, còn tại bọn họ nói xin lỗi sau xuất thủ tương trợ, giúp bọn hắn giết chết Thường Thị ba huynh đệ, triệt để thay đổi cục diện, trở về từ coi chết, có thể nói mạng của bọn hắn liền là Tần Lãng cho, lúc này hoàn toàn đối Tần Lãng tâm phục khẩu phục, không dám có chút bất kính. Người không biết không tội, đều đứng lên đi. Tần Lãng hai tay hư nhấc, ra hiệu Phạm Ninh cùng trên trăm tên Thanh Sơn kiếm phái cường giả đứng dậy. Ta sẽ dẫn lấy Thanh Sơn tiền bối di thể rời đi Vô Tận kiếm vực, nặng hồi Thanh Sơn kiếm phái, chu sát Thanh Chi Trần, là Thanh Sơn tiền bối thanh lý môn hộ, hoàn thành lao nhân ra ông ta nguyện vọng. Bàn tay vẫy một cái, đem tinh thạch quan tài thu nhập nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian, Tần Lãng ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi có thể nguyện theo giúp ta Tần Lãng cùng một chỗ giết hồi Thanh Sơn kiếm phái, là Thanh Sơn tiền bối báo thù rửa hận." Tần Lãng thanh âm cũng không lớn, lại phảng phất có được vô tận ma lực, khiến cho núi hồ lô bên trên Thanh Sơn kiếm phái trong mắt mọi người lộ ra vô tận quan mang. Chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo trưởng môn đại nhân. Phạm Ninh, Đồng Duộng, Chu Bân, cùng ở đây mấy ngàn Thanh Sơn kiếm phái người mắt buốc tinh quang, âm thanh truyền khắp nơi, rong rạc nói. Bị nhốt vô tận kiếm vực chính là bọn hắn đời này tiếc nuối nhất sự tình, bây giờ hữu cơ sẽ rời đi vô tận kiếm vực, nặng hồi Thanh Sơn kiếm phái, rửa sạch nhục nhã, là chết đi Thanh Sơn trưởng môn báo thù. Phạm Ninh bọn người không chút do dự kiên định đi theo Tần Lãng quyết tâm. Tốt. Tần Lãng hài lòng nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Phạm Ninh trên thân. Phạm tà sứ, nghe khiến. Có thuộc hạ. Phạm Ninh tiến về phía trước một bước, không người nói. Trước đó cùng tù phạm một nhóm đại chiến mọi người tiêu hao nghiêm trọng, tìm kiếm vô tận kiếm vực xuất khẩu hung hiểm vô cùng. Những này chữa thương linh đan ngươi cầm lấy đi phân cho mọi người, để mọi người nắm chặt thời gian điều dưỡng sinh tức, khôi phục trạng thái. Tần Lãng giơ tay ném ra ngoài một viên nhận chữ vật, bên trong có đại đo chữa thương linh đan, chính là Tần Lãng trước đó đánh giết Thanh Sơn kiếm phái cường giả lấy được chiến lợi phẩm. Đa tạ trưởng môn ban thưởng. Phạm Ninh tiếp nhận nhận chữ vật, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu linh đan, nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Nhiều như vậy chữa thương linh đan, hắn đã mấy chục vạn năm chưa từng thấy qua, đối với ở chỗ này Thanh Sơn kiếm phái người mà nói tuyệt đối là bảo vật vô giá. Phạm Ninh cấp tốc đem chữa thương linh đan phân phát cho Thanh Sơn kiếm phái đám người, đạt được chữa thương linh đan người đều là một mặt kích động, sau đó không kịp chờ đợi đem chi nhất miệng ướt, nắm chặt thời gian chữa thương. Ruộng hữu sứ. Tần Lãng quay đầu, đem ánh mắt rơi ở một bên đồng ruộng trên thân. Có thuộc hạ. Đồng ruộng không người nói. Lần này tìm kiếm vô tận kiếm vực xuất khẩu, nhất định kiếm ý cực kỳ khủng bố, người sai người cấp tốc quét dọn chiến trường, thu thập kiếm hồn cỏ, sau đó phân phát cho mọi người. Bảo đảm trên đường đi mọi người có đầy đủ kiếm hồn cỏ làm là bổ cho. Tần Lãng hạ lệnh. Tuân mệnh. Đồng ruộng lĩnh mệnh, cấp tốc sai người quét dọn chiến trường, từ tù phạm trên thi thể thu thập nhận chữ vật, tìm kiếm kiếm hồn cỏ, là rời đi làm chuẩn bị. Tại Phạm Ninh cùng đồng ruộng đều đâu vào đấy an bài dưới, Thanh Sơn kiếm phái đám người nhao nhao rời đi, nơi này còn sót lại Tần Lãng cùng đản đản hai bóng người. Ta không rõ, ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem Thanh Sơn tiền bối thi thể lấy ra, lộ ra thanh thương thần kiếm. Dạng này Thanh Sơn kiếm phái khẳng định đã sớm nhận ngươi là trưởng môn, còn tránh khỏi về sau bị bọn hắn hiểu lầm. Đản đản mở miệng khó hiểu nói. Ngươi không hiểu. Nếu là ta ngay từ đầu liền từ sáng thân phận, sợ là bọn hắn sẽ đối với ta có chỗ hoài nghi, ngược lại càng là phiền phức. Với lại coi như bọn hắn không nghi ngờ ta, cũng chỉ là mặt ngoài thuận theo ta, tuyệt đối không cho giống bây giờ như vậy, tại ta hiện ra thực lực tuyệt đối về sau, đối ta vui lòng phục tùng, tâm phục khẩu phục. Tần Lãng mở miệng nói. Nhân loại các ngươi thật phiền phức. Vẫn là ta sống được tự tại, căn bản vốn không dùng nghĩ nhiều như vậy, xem ai khó chịu, trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt mất, gọn gàng mà linh hoạt. Đản đản lắc đầu, nghĩ tới điều gì, cười gian nói. Hiện tại Phạm Ninh, đồng ruộng những người này đối ngươi vui lòng phục tùng, bất quá ta ngược lại là rất chờ mong, nếu như chờ đến rời đi vô tận kiếm vực phát hiện ngươi căn bản không phải cái gì võ đế cường giả trí tôn, mà chỉ là cảnh giới kém xa bọn hắn võ đế tam trọng tu vi lúc, bọn hắn hội là dạng gì biểu lộ. Chắc hẳn nhất định hội cực kỳ đặc sắc ca. Ngẩng đầu lên, mặc sức tưởng tượng lấy Phạm Ninh cùng đồng ruộng phát hiện Tần Lãng thực lực chân chính sau một màn, đản đản không khỏi càng mong đợi. Là bọn hắn một mực cho là ta là võ đế cường giả trí tôn, ta thế nhưng là không có chính miệng thừa nhận qua. Tần Lãng khó chịu trận nhìn đản đản một chút, tâm niệm vừa động, nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian Vân Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vân Nhi, ngươi điều tiết tốt trạng thái, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này.
Tốt, thiếu gia.
Nhu Thuận nhẹ gật đầu, Vân Nhi đột nhiên lông mày nhíu một cái, ngắm nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói. Thiếu gia, ngươi có phát hiện hay không, trước đó vờn quanh tại chúng ta chung quanh vô tận kiếm vực kiếm ý tựa hồ biến mất không thấy.
Cái gì?
Núi hồ lô kiếm ý biến mất không thấy. Đang chuẩn bị xuất ra kiếm hồn cỏ lần nữa suy nghĩ nghiên cứu Tần Lãng khẽ giật mình, cẩn thận thể hội bốn phía, sau đó hai mắt càng trừng càng tròn. Hắn thình lình phát hiện, thành như Vân Nhi nói, núi hồ lô nguyên bản càng ngày càng mạnh kiếm ý tựa hồ triệt để biến mất không thấy. Núi hồ lô kiếm ý vốn là càng ngày càng mạnh, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy. Hậu chi hậu giác Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm kia cỗ tim đập nhanh cảm giác lại là càng ngày càng đậm hơn. Thiếu gia, ngươi mau nhìn, núi hồ lô tựa hồ đang tại hấp thu nhiễm ở phía trên võ giả màu tươi. Vân Nhi tâm tư tỉ mỉ, cẩn thận quan sát chung quanh, đôi mắt đẹp chợt sáng lên, đống nhiên hoảng sợ nói. Ta ẩn ẩn có loại dự cảm, phảng phất có đồ vật gì muốn từ chúng ta chân dưới tránh thoát trói buộc, phá đất mà lên. Tần Lãng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân cùng bốn phía, sau đó con ngươi hung hăng co rụt lại. Hắn phát hiện nguyên bản cơ hồ máu chảy thành sông núi hồ lô mặt ngoài máu tươi đúng là dần dần xông vào núi hồ lô bên trong, mà theo càng ngày càng nhiều máu tươi rót vào, tại núi hồ lô bên trong phảng phất có cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố muốn phá đất mà lên. Vô cùng tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu, Tần Lãng ẩn ẩn có loại dự cảm, một khi để kia kinh khủng tồn tại phá đất mà lên, bọn hắn tất cả người ở chỗ này sợ là đều khó thoát khỏi cái chết. Chương 1325, không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, tại núi hồ lô bên trên mượn nhờ linh đan chữa thương Thanh Sơn kiếm phái đám người cũng phát hiện chung quanh nguyên bản vờn quanh kiếm ý biến mất không thấy. Kỳ quái, ta chung quanh kiếm ý không có. Ta chung quanh kiếm ý cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì tình huống? Kiếm ý biến mất là chuyện tốt ta, tối thiểu chúng ta không cần bị nó tra tân thức hải. Thanh Sơn kiếm phái đám người nghị luận ầm ĩ, tâm dưới kinh ngạc, bất quá càng nhiều người trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Đối bọn hắn mà nói kiếm ý biến mất tuyệt đối là một kinh hỉ lớn. Về phần tiềm phục tại chân dưới nguy cơ, bọn hắn giờ phút này căn bản còn chưa ý thức được. Đồng dạng, tại núi hồ lô đỉnh tĩnh tọa Phạm Ninh cùng đồng ruộng cảm ứng được núi hồ lô biến hóa, trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc, nhìn nhau một chút, hai người đều là một mặt dày đặc. Không giống với cái khác Thanh Sơn kiếm phái người, không có kiếm ý ăn mòn, bọn hắn đối với ngoại giới cảm ứng muốn so trước đó cường đại rất nhiều, hai người đồng thời cảm ứng được chân dưới càng ngày càng mạnh nguy cơ. Trước đó Tần Lãng nhìn thấy bọn hắn thời điểm, còn chuyên môn nhắc nhở qua, nơi này có tiềm ẩn nguy hiểm, bất quá khi đó Phạm Ninh cùng đồng ruộng đều không có cảm ứng được, cũng không có quá mức để ý, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Lãng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại bọn hắn chân dưới núi hồ lô bên trong xác thực yên lặng lấy vô cùng kinh khủng tồn tại. Phạm Tà Sứ, ruộng hữu sứ, tranh thủ thời gian dưới lệnh, làm cho tất cả mọi người cấp tốc rút lui núi hồ lô. Cùng lúc đó, Tần Lãng vội vàng hướng Phạm Ninh cùng đồng ruộng thần thức truyền âm nói.
Vâng,
vâng. Phạm Ninh cùng đồng ruộng nghiêm sắc mặt, không chút do dự gật đầu, phân biệt hướng về hai bên phải trái bay lượn mà ra, đồng thời lang cao giọng âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ núi hồ lô. Tất cả người nghe lệnh, cấp tốc rút lui núi hồ lô.
Nhanh!
Một khắc đều không nên dừng lại. Phạm Ninh cùng đồng ruộng thanh âm bên trong có không thể nghi ngờ tuyệt đối mệnh lệnh. Muốn rời đi nơi này.
Vì cái gì?
Không ít Thanh Sơn kiếm phái người trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc. Thật vất vả nơi này không có kiếm ý ăn mòn. Hẳn là chữa thương tuyệt hảo chi địa, vì sao hai vị sứ giả lại là đột nhiên để bọn hắn rời đi? Bất quá đại đa số người vẫn là cấp tốc nghe theo Phạm Ninh cùng đồng ruộng mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng núi hồ lô dưới nhanh chóng tiến đến. Tần Lãng, Đản Đản, Vân Nhi, Phạm Ninh, đồng ruộng đồng dạng đem hết toàn lực hướng núi hồ lô dưới chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chạy trốn tới giữa sườn núi, toàn bộ núi hồ lô kịch liệt lay động, như là địa chấn, oanh minh thanh âm tựa như hung thú tê minh, từ lòng đất truyền ra, trực kích người ở sâu trong nội tâm.
Ầm ầm.
Sau một khắc, tựa như kinh lôi tiếng vang truyền ra, núi hồ lô từ giữa đó đông nhiên nổ bể ra đến, một đạo to lớn diễm tương như là dâng trào màu đỏ suối phun, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem chân trời làm nổi bật một mảnh đỏ bừng.
Phốc 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 phốc.
Từng khỏa bốc lên hỏa tinh vài thước phương viên hỏa cầu từ đó cấp tốc hướng bốn phía phun ra ngoài, tựa như tiên nữ tán hoa, khắp nơi nổ bể ra đến, toàn bộ núi hồ lô trong nháy mắt lâm vào một cái biển lửa bên trong. Mấy tên chạy trốn không kịp Thanh Sơn kiếm phái người trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, thậm chí không kịp chống cự, cả người trực tiếp bị hỏa cầu thiêu đốt thành hư vô. Vừa mới chạy trốn tới giữa sườn núi Tần Lãng bọn người đồng dạng bị hỏa cầu phạm vi công kích bao phủ, từng khỏa hỏa cầu mang theo nóng bỏng có thể đo hướng bọn hắn quét sạch mà đi. Phá cho ta. Phạm Ninh cùng đồng ruộng hung hăng cắn răng một cái, song song ra quyền, một đạo vô cùng bàng bạc có thể đo quyền mang gào thét mà ra, đón lấy công kích bọn hắn nóng bỏng hỏa cầu. Phanh. Có thể đo quyền mang cùng nóng bỏng hỏa cầu đụng vào nhau, cái sau trực tiếp nổ bể ra đến, phát ra thành vô số hỏa tinh, tứ tán rơi dưới. Phạm Ninh cùng đồng ruộng trên mặt vừa mới lộ ra một vòng tiêu dung, sau một khắc sắc mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ. Bọn hắn phát hiện tứ tán tại bọn hắn chân dưới hỏa tinh đúng là trong nháy mắt phồng lớn, sau đó hóa thành vô số cái giống như trước đó hỏa cầu, đóng chặt hoàn toàn bọn hắn đảo tẩu lộ tuyến. Trong nháy mắt trong không khí nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, không khí phảng phất đều điệp nhíu lại. Dựa vào. Tại sao có thể như vậy? Đản Đản hùng hùng hổ hổ nói, giờ phút này hắn toàn thân da lông cơ hồ đều nhanh muốn bốc cháy lên. Tần Lãng, Vân Nhi, Phạm Ninh, đồng ruộng lâm vào biển lửa, đồng thời cau mày. Bọn hắn phát hiện những này hỏa cầu đúng là vô cùng quỷ dị, một khi đánh nát liền hội hóa thành càng nhiều giống như trước đó lớn nhỏ hỏa cầu, lít nha lít nhít, thế lửa hội kinh khủng hơn. Phạm Ninh cùng đồng ruộng đánh ra hai quyền đóng chặt hoàn toàn bọn hắn đảo tẩu lộ tuyến. Những này hỏa cầu không thể công kích. Vân Nhi mở miệng nói. Phạm Ninh cùng đồng ruộng nhíu mày. Hỏa cầu không thể công kích, chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy bị thế lửa vây quanh, ngồi chờ chết? Ta đi thử một chút. Tần Lãng cau mày, lật bàn tay một cái. Một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ phù phiếm tại hắn trên lòng bàn tay, thình lình chính là Xích Viêm Thiên Hỏa. Không thể công kích, vậy ta liền lấy hỏa công lửa, đốt ra một đầu thông lộ đến. Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước vung đi, trong tay Xích Viêm Thiên Hỏa như là một đầu xích hồng sắc hỏa long, trong không khí phát ra gào thét thanh âm, hơi lửa cầu va chạm mà đi, rất nhanh, đem hỏa cầu hỏa diễm áp chế xuống, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt một đầu có thể đào tẩu thông đạo. Nhanh, từ nơi đó rời đi. Phạm Ninh nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói. Nhưng mà hắn còn chưa khởi hành, đầu kia thông đạo lại là bỗng nhiên bộc phát ra so trước đó còn muốn mãnh liệt hỏa diễm, đóng chặt hoàn toàn đường chạy. Chương 1326, thần bí cự đản. Trung quanh nóng bỏng hỏa cầu có được vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng, liền ngay cả Phạm Ninh cùng đồng ruộng loại này võ đế cường giả trí tôn đều không thể từ đó xuyên qua, đang hấp thu Xích Viêm Thiên Hỏa hỏa diễm lực lượng về sau, trở nên càng kinh khủng, nhan sắc thâm thúy, hỏa diễm tăng vọt. Hình thành chừng cao mấy chục trượng hỏa diễm cự tường, che khuất bầu trời, đem Tần Lãng một đoàn người thân ảnh hoàn toàn bao khỏa tại núi hồ lô bên trong. Trường môn đại nhân, Phạm Tà Sứ, Ruộng Hữu Sứ, nhìn thấy Tần Lãng một nhóm bị ngọn lửa vây quanh, chạy trốn tới chân núi dưới Chu Bân chờ Thanh Sơn kiếm phái cường giả kinh hô lên. Chu Bân cắn răng ý đổ từ bên ngoài dập tắt hỏa diễm, nhưng lại ngay cả hỏa diễm trong vòng 10 thước đều không thể tiếp cận liền bị khủng bố hỏa diễm khí tức làm cho rút lui, toàn thân quần áo lấy bốc cháy đến. Liền ngay cả tóc đều bốc cháy lên, phát ra trận trận mùi khét. Còn lại muốn xông vào đi cứu viện Tần Lãng một nhóm Thanh Sơn kiếm phái cường giả đồng dạng không cách nào đột phá hỏa diễm, bất đắc dĩ rút lui trở về. Núi hồ lô bên trên. Thế lửa ngập trời, cấp tốc lan tràn, cơ hồ toàn bộ núi hồ lô tất cả đều lâm vào biển lửa, làm cho Tần Lãng bọn người liên tục hướng về sau rút lui. Ngọn lửa này quỷ dị như vậy, vậy mà có thể hấp thu Xích Viêm Thiên Hỏa hỏa diễm lực lượng. Tần Lãng nhíu mày, trong mắt lóe lên vô cùng rung động. Xích Viêm Thiên Hỏa có thể nói là hỏa diễm bên trong vương giả, có được vô cùng kinh khủng hỏa diễm lực lượng, lúc trước vẫn là địa hỏa thời điểm liền có thể thiêu đốt toàn bộ lửa di cốc, đủ thấy uy lực của nó chi khủng bố. Về sau Tần Lãng càng là tại Quán Linh Thánh Đường để nó hấp thu ô diễm hỏa tinh thạch, cùng tại Cô Xạ núi Lang Hoàn bí cảnh bên trong hấp thu lạnh viêm đá huyền thạch sau giúp đỡ nhất cử từ hỏa tấn lên tới thiên hỏa, uy lực so trước đó cường đại mười mấy lần, càng là vô cùng kinh khủng. Trung quanh bọn họ hỏa diễm lực lượng vốn là vô cùng cường hãn, hiện tại lại hấp thu Xích Viêm Thiên Hỏa lực lượng, liền tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, hỏa diễm càng nóng rực, cấp tốc lan tràn, mang theo từng đợt sóng nhiệt, không ngừng bức bách Tần Lãng một nhóm lui lại. Phạm Ninh cùng đồng ruộng thử từ hỏa diễm phía trên thoát đi ra ngoài, nhưng lên cao không đủ 100 mét sau vô tận kiếm vực kiếm ý lại lần nữa xuất hiện, căn bản là không có cách mượn dùng linh lực bay khỏi núi hồ lô, hai người chỉ có thể chật vật lần nữa rơi về núi bên trên. Hỏa diễm trên không có vô tận kiếm vực kiếm ý bao phủ, hồn lực, linh lực đều không thể sử dụng, chúng ta căn bản là không có cách từ phía trên thoát đi. Thiếu gia, đằng sau liền là núi hồ lô trung tâm, bên trong tất cả đều là nham tương, chúng ta không có đường lui. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, Vân Nhi mở miệng hoảng sợ nói. Bốn phía hỏa diễm cuồn cuộn mà đến, mà tại phía sau bọn họ chính là phun ra ngoài nham tương. Tần Lãng một nhóm đã không đường thối lui, triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Tứ phía đều là biển lửa, từ không trung cũng không thể chạy trốn. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta muốn táng thân biển lửa không thành? Ta ngay cả tử tinh tay nhỏ đều không có sở qua đâu, ta cũng không muốn chết. Đản Đản phàn nàn khuôn mặt. Phạm Ninh cùng Đồng Ruộng cau mày. Mắt lạnh nhìn cách bọn họ đã không đủ 10 mét biển lửa, Tần Lãng có thể cảm ứng được chung quanh không nhiệt độ không khí độ đã đạt đến cực là trình độ kinh khủng, liền ngay cả bọn hắn quần áo trên người đều ẩn ẩn có loại muốn tự đốt dáng vẻ. Xích Viêm Thiên Hỏa. Không đường tối lui, Tần Lãng cắn răng, lại lần nữa tế ra Xích Viêm Thiên Hỏa, đỏ ngọn lửa màu đỏ quét sạch mà ra, cấp tốc đem Tần Lãng một đoàn người thân ảnh bao phủ trong đó, ở chung quanh kinh khủng biển lửa sắp đem bọn hắn nuốt hết thời khắc, hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng. Trốn qua một kiếp, bất quá giờ phút này Tần Lãng trên mặt lại không có chút nào thoải mái. Xích Viêm Thiên Hỏa mặc dù tạm thời cản trở biển lửa, nhưng hỏa diễm lực lượng lại là không ngừng bị biển lửa hấp thu, phóng tới bọn hắn biển lửa một khắc so một khắc cường đại lên, mà không ngừng tế ra Xích Viêm Thiên Hỏa, Tần Lãng tiêu hao càng là cực kỳ khủng bố, mặc dù toàn lực đem trong đan điền Xích Viêm Thiên Hỏa tế ra, nhưng Xích Viêm Thiên Hỏa lực lượng y nguyên càng ngày càng yếu. Này lên kia xuống, chung quanh biển lửa càng mãnh liệt, nhiệt độ càng ngày càng cao. Mà Tần Lãng một nhóm chung quanh Xích Viêm Thiên Hỏa hình thành hỏa diễm bình chướng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ. Không chỉ có như thế, theo biển lửa càng ngày càng kinh khủng, cả tòa núi hồ lô đều bốc cháy lên, càng ngày càng tim đập nhanh cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến, tràn vào Tần Lãng, Vân Nhi bọn người trong lòng, phảng phất tại bọn hắn lòng bàn chân có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại chính chậm chạp thức tỉnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ Tần Lãng một nhóm sau lưng nham tương bên trong truyền ra. Quần quận nham tương nổ bể ra đến, chỉ gặp một khối một mét lớn nhỏ hình bầu dục tảng đá đột nhiên từ nham tương bên trong tuôn ra. Cả khối hình bầu dục tảng đá toàn thân đỏ bừng, từ phía trên chảy xuôi tiếp theo cổ bốc lên hỏa tinh nham tương. Kinh khủng nham tương đều không thể đem tảng đá thiêu đốt, có thể thấy được tảng đá kia tính chất là bực nào cứng rắn. Bị ngọn lửa vây quanh Tần Lãng bọn người bỗng nhiên quay người, toàn đều đem ánh mắt rơi vào hình bầu dục trên tảng đá. Bọn hắn phát hiện kia một mực để bọn hắn tim đập nhanh cảm giác chính là đến từ khối này hình bầu dục tảng đá. Xuyên thấu qua mặt ngoài nham tương, lờ mờ có thể nhìn thấy từng tia huyết dịch tại tảng đá mặt ngoài chảy xuôi, sau đó bị tảng đá hút thu vào. Cực kỳ hiển nhiên, trước đó núi hồ lô chém giết sau đại đo huyết dịch biến mất không thấy gì nữa liền là tảng đá kia đang làm trò quỷ. Đại đo máu tươi để tảng đá kia khôi phục, núi hồ lô bên trên biển lửa chính là nó tạo thành. Suy nghĩ minh bạch cái gì, Vân Nhi mở miệng hoảng sợ nói. Tảng đá kia chính là tạo thành bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu. Hình bầu dục tảng đá vừa xuất hiện, chung quanh biển lửa như là thần dân gặp được quân vương, từ bốn phía hướng thấp phục, vô tận hỏa diễm điên cuồng hướng chi tụ lại mà đi, đem chi bao vây ở giữa. Ong ong ong. Hỏa diễm bao vây dưới, hình bầu dục tảng đá xoay chậm chậm đứng lên, toàn thân tản mát ra chướng mắt hồng mang, sau đó mặt ngoài tảng đá từng khối rớt xuống, lộ ra bên trong bóng loáng mượt mà vỏ. Thời khắc này cả khối hình bầu dục tảng đá nhìn qua liền tựa như một viên quả trứng lớn màu đỏ. Bên trong có đồ vật muốn đi ra. Thánh thú cảm ứng muốn xa so với nhân loại linh mẫn rất nhiều, cảm ứng được cự đản tình huống, mở miệng hoảng sợ nói. Nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi nó, bằng không thì cự đản bên trong đồ vật đi ra, chỉ sợ căn bản vốn không dùng biển lửa thôn phệ, chúng ta liền sẽ mất mạng tại nó trong tay. Phạm Linh mở miệng vội la lên. Thế nhưng là chúng ta bây giờ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ngay cả hỏa diễm đều không xông ra được, càng đừng nói hủy đi cự đản. Đồng Duộng bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngay cả cự đản triệu hồi ra hỏa diễm đều không có cách nào đối phó, muốn đối phó cự đản, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phảng phất nghe được Tần Lãng một nhóm nói chuyện, tại hỏa diễm bên trong xoay tròn cự đản đúng là đống nhiên ngừng lại, sau đó mang theo quần quận hỏa diễm, vạch ra một vòng màu đỏ vết tích, hướng về Tần Lãng một đoàn người bay lượn mà đến. Dựa vào, vật kia vậy mà chủ động hướng về phía chúng ta tới. Đản Đản hai mắt trừng đến tròn trịa, hoảng sợ nói. Cự đản bên trên nhiệt độ thậm chí so hỏa diễm còn kinh khủng hơn, những nơi đi qua, liền ngay cả không khí đều thiêu đốt trở thành hư vô, một khi để nó tới gần, bọn hắn một nhóm tuyệt đối hội tan thành mây khói, bị thiêu đốt thành hư vô. Chương 1327, Đồng Quy Vu Tận. Nó hẳn là cảm ứng được trên người chúng ta huyết dịch, muốn thôn phệ máu của chúng ta, trợ nó phá xác mà ra. Vân Nhi lông mày khóa chặt. Thôn phệ nhiều như vậy huyết dịch, chẳng lẽ đồ vật bên trong là một đầu có sinh mệnh sinh vật cường đại? Phạm Ninh cùng Đồng Duộng mở miệng hoảng sợ nói. Bọn hắn tại núi hồ lô bên trên sinh sống mấy chục vạn năm, dĩ nhiên thẳng đến không biết tại bọn hắn dưới chân có thần bí như vậy mà tồn tại cường đại. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại tất cả mọi người tại hắn Xích Viêm Thiên Hỏa phù hộ dưới miễn cưỡng sinh tồn, những người khác căn bản là không có cách xuyên thấu qua Xích Viêm Thiên Hỏa bình chướng công kích hình bầu dục cự đản. Hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc thiêu đốt tự thân tinh huyết. Xích Viêm Thiên Hỏa hỏa diễm lực lượng đại trướng, đúng là đem chúng quanh hỏa diễm bức lui mấy phần, Tần Lãng bỗng nhiên quát lên. Mọi người cùng nhau động thủ tiến công nó. Mượn cái này cơ hội, Phạm Linh cùng đồng ruộng cấp tốc tế ra phía sau bản mệnh pháp bảo trường kiếm, vạch ra hai đạo quang mang, hướng cự đản đâm thẳng tới. Đản đản song chảo huy vũ liên tục, mấy đạo có thể đo cự chảo gào thét mà ra. Vân Nhi ngọc thủ lật một cái, mấy đạo bạch mang rời khỏi tay, hướng cự đản bao phủ tới. Cùng lúc đó, Tần Lãng càng là thi triển ra tất cả thủ đoạn, thần niệm kích xạ ra ngoài, xích viêm thiên hỏa thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đầu hơn 10 mét xích hồng sắc hỏa long, hướng cự đản quét sạch mà đi. Biết chỉ có cái này duy nhất cơ hội, giờ khác này bọn hắn tất cả mọi người sử xuất toàn thân giải đếm, thủ đoạn ra hết, không có chút nào giữ lại. N. S. Nhưng mà bọn hắn tế ra có thể đo công kích vẹn vẹn vọt tới một nửa liền bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành hư vô, chỉ có Phạm Ninh cùng đồng ruộng bản mệnh pháp bảo trường kiếm cùng Tần Lãng tế ra xích viêm thiên hỏa cuối cùng vọt tới cự đản phía trước. Ken. Ken. Phạm Ninh cùng đồng ruộng bản mệnh pháp bảo trường kiếm đâm vào cự đản phía trên. Phát ra kim loại giao minh thanh thúy thanh, cự đản không hư hao chút nào, phía trên ngay cả một tia bạch ngấn đều không có lưu dưới, mà hai người bọn họ bản mệnh pháp bảo đúng là trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ bừng, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan thành nước thép, biến hình, biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả Tần Lãng tế ra thần niệm đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, tất cả trong công kích, chỉ có Tần Lãng tế ra xích viêm thiên hỏa có tác dụng, đem cự đản bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt đứng lên. Tại xích viêm thiên hỏa nóng bỏng nhiệt độ dưới, cự đản vọt tới trước tốc độ rốt cục cũng ngừng lại, đúng là trở nên càng đỏ bừng, tựa như chịu không được nóng bỏng nhiệt độ, chấn động kịch liệt đứng lên. Xích viêm thiên hỏa đem cự đản chế trụ. Thấy cảnh này, đản đản nhãn tình sáng lên. Nhưng mà trên mặt hắn còn không tới kịp lộ ra tiếu dung, liền phát hiện xích viêm thiên hỏa hỏa diễm đúng là bị cự đản điên cuồng thôn phệ, mà toàn bộ cự đản trở nên càng đỏ bừng, toàn thân thông thấu, phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng. Hướng về Tần Lãng một nhóm lại lần nữa vọt mạnh mà đến. Không tốt. Trường môn thiên hỏa bị cự đản thôn phệ. Phạm Linh cùng đồng ruộng đồng thời kinh hô một tiếng. Giờ phút này phóng tới bọn hắn không chỉ có trước mắt quả trứng lớn màu đỏ, còn có hấp thu xích viêm thiên hỏa sau lại độ cuốn tới vô tận hỏa diễm. Nhưng mà càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cự đản phảng phất có được vô tận hấp lực, Tần Lãng tế ra xích viêm thiên hỏa đúng là bị nó dẫn dắt, ngọn lửa điên cuồng không tự chủ được từ trong đan điền tuôn ra. Hoàn toàn không nhận Tần Lãng khống chế. Điên cuồng tiêu hao phía dưới, Tần Lãng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, tinh huyết nhanh chóng tiêu đốt, cả người càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy gò, khô quắt đứng lên, nguyên bản sung mãn làn da cấp tốc khô cạn, cơ bắp héo rút, bộ dáng như đồng hành đem gỗ mục lão giả. Thiếu gia. Thấy cảnh này, Vân Nhi đôi mắt đẹp trong nháy mắt huyết hồng, không chút do dự tế ra băng phượng võ hồn, không muốn sống đem hồn lực điên cuồng thôi động mà ra. Mãnh liệt hàn băng khí tức từ Vân Nhi thân thể bỗng nhiên bộc phát ra, đúng là đem cuốn tới hỏa diễm bức lui mấy phần. Sau một khắc, tại đản đản ba người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, Vân Nhi nhảy lên băng phượng võ hồn, theo băng phượng võ hồn vũ cánh cánh khổng lồ, mang theo Vân Nhi lấy vô cùng kiên quyết khí thế hướng cự đản bay thẳng mà đi. Vân Nhi, không cần. Thấy cảnh này, Tần Lãng kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản Vân Nhi, nhưng bị cự đản to lớn hấp lực dưới, thân bất do kỷ. Căn bản là không có cách ngăn cản Vân Nhi thiêu thân lao đầu vào lửa cử động, chỉ có thể đỏ lên hai mắt, trơ mắt nhìn xem băng phượng võ hồn trở Vân Nhi cùng toàn thân đỏ bừng cự đản hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Thông thiên triệt địa tiếng vang truyền ra, trứng mắt hồng mang cùng vô tận bạch mang từ Vân Nhi cùng cự đản va chạm chỗ làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà ra, phảng phất thiên địa tận thế, cả phiến thiên địa bị trứng mắt hồng mang cùng vô tận bạch mang bao phủ. Hồng mang cùng bạch mang mang theo vô cùng kinh khủng có thể đo. Những nơi đi qua liền ngay cả bàng bạc hỏa diễm đều bị phá hủy, trong nháy mắt dập tắt. Tại núi hồ lô trung tâm phun ra ngoài nham tương đồng dạng nhao nhao nổ tung, hóa thành cho tàn. Khoảng cách bạo tạc chỗ gần nhất Tần Lãng, Đản Đản, Phạm Ninh, đồng ruộng bốn người tức thì bị kinh khủng lực lượng trùng kích, hướng về sau bay ngược mà đi, hung hăng ngã ở núi hồ lô dưới. Đông. Tần Lãng thiêu đốt đại đo tinh huyết, bị to lớn bạo tạc lực trùng kích, ngã xuống đến núi hồ lô dưới lúc, trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, sau một khắc mắt tối sầm lại, tại chỗ đã hôn mê. Đản Đản, Phạm Ninh, đồng ruộng ba người ngã xuống tại núi hồ lô dưới, đồng dạng chật vật không thôi, bất quá có Tần Lãng tại bọn hắn vì bọn họ ngăn cản lực trùng kích, bọn hắn nhận tổn thương muốn xa so với thân quá thấp. Trưởng môn. Nhìn thấy Tần Lãng té xỉu, Phạm Ninh cùng đồng ruộng vội vàng vọt tới Tần Lãng bên người. Vân Nhi. Đản Đản ngẩng đầu nhìn về phía núi hồ lô bên trên, theo hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Hướng núi hồ lô bên trên chạy như điên. Chương 1328, Vân Nhi vẫn lạc. Nhưng mà Đản Đản tìm khắp cả tòa núi hồ lô, lại vẫn không có tìm tới Vân Nhi cùng cự đản bóng dáng, chỉ có một bộ nhuốm máu rách dưới ngân giáp rơi xuống tại núi Hồ Lô đỉnh. Vân Nhi vì cứu Tần Lãng, vậy mà không chút do dự bỏ qua tính mạng mình. Nắm chặt trong tay nhuốm máu ngân giáp, đản đản hít mũi một cái, cố nén trong lòng bi thống, tự lẩm bẩm. Vừa mới vị cô nương kia hẳn là trưởng môn người yêu đi, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp hắn như thế quả quyết, lấy tính mạng mình làm đại giá, cứu trưởng môn cùng tính mạng của chúng ta. Phạm Ninh Vân vê khỏe miệng dâu hình chữ bát, mở miệng thở dài nói. Vị cô nương kia nhìn như yếu đuối, lại là có được cường đại băng phượng võ hồn cùng thần bí lực lượng, đúng là lấy mềm mại thân thể triệt để tiêu diệt kia kinh khủng cự đảng, nếu không tất cả chúng ta sợ là đều khó thoát khỏi cái chết ta. Đồng ruộng thở dài một tiếng, trong lòng còn có cảm kích nói. Phạm Ninh cùng đồng ruộng cho Tần Lãng phục hạ đại đo chữa thương linh đan, không thể không nói, có được thánh quang Tần Lãng bản thân chữa trị năng lực kinh người, vẹn vẹn thời gian một ngày, khô quắt thân thể lại lần nữa khôi phục thành vì trước đó dáng vẻ. Sau đó tại Phạm Ninh cùng đồng ruộng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ung dung tỉnh lại. Vân Nhi. Thức tỉnh trong nháy mắt, Tần Lãng cả người đột nhiên kinh ngồi mà lên, quay đầu hướng nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm Vân Nhi bóng dáng. Hôn mê trước một giây, hắn rõ ràng nhìn thấy Vân Nhi cùng đỏ bừng cự đản đụng vào nhau, sau đó mãnh liệt hồng mang cùng bạch mang đem Vân Nhi thân ảnh nuốt hết. Mặc dù trong hôn mê, Tần Lãng một mực lo lắng lấy Vân Nhi an nguy. Bởi vậy vừa mới tỉnh lại, trước tiên liền tìm kiếm Vân Nhi tung tích. Nhưng mà để hắn thất vọng là hắn nhìn khắp cả chung quanh tất cả địa phương, đều không có phát hiện Vân Nhi bóng dáng. Đản đản, mây. Vân Nhi đây. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đản đản trên thân, Tần Lãng hít sâu một cái khí, run rẩy bờ môi mở miệng hỏi. Mặc dù trong lòng có chồng dự cảm bất tường, nhưng Tần Lãng ý nguyên ôm lấy sau cùng huyễn tưởng. Vân Nhi hắn. Vân Nhi hắn. Đản đản ấp a ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào, trong lúc nhất thời đúng là nghẹn lời. Nhìn thấy đản đản phản ứng, Tần Lãng một trái tim dần dần chầm xuống. Vân Nhi cô nương vì cứu chúng ta, cùng viên kia thần bí cự đản đồng quy vu tận. Một bên Phạm Ninh thở dài một tiếng, mở miệng nói. Mặc dù biết kết quả này sẽ để cho Tần Lãng khó mà tiếp nhận, nhưng hắn thật không đành lòng lừa gạt Tần Lãng. Cái gì? Vân Nhi chết. Tần Lãng toàn thân cứng đờ, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy không tin, lắc đầu liên tục nói. Không, không thể nào, Vân Nhi sẽ không chết, sẽ không. Ai? Nhìn thấy Tần Lãng phản ứng, một bên đồng ruộng thở dài một tiếng, muốn an ủi cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng vô vỗ Tần Lãng bả vai. Đây là bạo tạc về sau, ta nặng hồi núi Hồ Lô bên trên tìm tới áo giáp, hẳn là Vân Nhi lưu dưới. Đản đản đem rách dưới nhuốm máu ngân giáp đưa đến Tần Lãng trước mặt, thở dài nói. Ngân quang lưu giáp. Nhìn thấy nhuốm máu ngân giáp, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, một tay lấy chi tóm vào trong tay. Bộ này ngân quang lưu giáp chính là hắn cùng Vân Nhi rời đi Phong Vân Tông về sau. Tại lửa di cốc đấu giá đạt được, Tần Lãng đưa cho Vân Nhi lễ vật, mặc dù về sau theo thực lực của bọn hắn tăng lên cùng tài nguyên tu luyện phong phú, có được càng cường đại hơn hộ thể áo giáp, nhưng Vân Nhi lại một mực đem bộ này ngân quang lưu giáp thiếp thân mặc, coi như chân bảo, chưa hề cam lòng rời khỏi người. Tay run run chỉ vớt ve tổn hại ngân quang lưu giáp, đụng chạm đến phía trên pha tạp vết máu, Tần Lãng hai mắt trở nên đỏ như máu đứng lên. Tần Lãng dây rủa lấy đứng dậy, tập tên tiến lên, nổi điên xông lên núi Hồ Lô. Tỉ mỉ tìm khắp toàn bộ núi Hồ Lô, nơi nào có Vân Nhi chút nào bóng dáng. Hai chân mềm nhũn, thất vọng mất mát ngã ngồi tại đã khép kín núi Hồ Lô đỉnh, Tần Lãng trước mắt tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Mặc dù trong lòng 100 cái không tin tưởng, nhưng Vân Nhi ngay cả ngân quang lưu giáp đều bị mất, Tần Lãng biết lần này Vân Nhi sợ là thật bỏ mình. Vân Nhi thiên tân vạn khổ đi vào đại thế giới tìm ta, vừa mới đoàn tụ với ta liền vì ta mà bỏ mình. Tần Lãng hai tay nắm chặt, năm ngón tay hung hăng vào trong thịt. Từng kia máu tươi thuận khe hở chảy ra, chính mình lại là không hề hay biết. Một khắc cuối cùng, Vân Nhi chỉ là kêu Tần Lãng một tiếng thiếu gia. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Không có sinh ly tử biệt xa nhau. Không có khó bỏ khó phân không bỏ. Nhưng giờ khắc này ở Tần Lãng trong lòng, Vân Nhi phóng tới thần bí cự đản cuối cùng một màn lại là muốn so tất cả sinh tử quyết đường, không rời không bỏ đều để hắn khó mà quên, vĩnh viễn ghi khắc trái tim. Mặc dù tìm được bộ này ngân giáp, nhưng là núi Hồ Lô bên trên cũng không có tìm được Vân Nhi thi thể, hoặc Hứa Vân mà không có chết đây. Yên lặng đi theo Tần Lãng sau lưng đản đản nhìn thấy Tần Lãng một mặt thương tâm gần chết, mở miệng an ủi. Không nói chuyện nói ra miệng ngay cả chính hắn đều không tin. Gặp Tần Lãng y nguyên đắm chìm trong bi thống không cách nào tự kiềm chế, đản đản lên tiếng lần nữa an ủi. Tần Lãng, người chết không thể phục sinh, ngươi cũng không nên quá thương tâm, ta muốn Vân Nhi suối dưới có biết, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy ngươi hiện tại như vậy thương tâm đổi phế dáng vẻ. Nghe vậy, Tần Lãng toàn thân chợt một trận, mê ly trong con mắt dần dần tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, đột nhiên đứng dậy, cắn răng nói. Đản đản ngươi nói đúng. Vân Nhi không thể chết vô ích, ta muốn rời khỏi Vô Tận kiếm vực, giết đến tận Thanh Sơn kiếm phái, tự tay đánh chết Thanh Chi Trần, là Vân Nhi báo thủ. Nếu như không phải Thanh Chi Trần cưỡng ép Vân Nhi, bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập Vô Tận kiếm vực, Vân Nhi càng sẽ không theo thần bí cự đản đồng quy vô tận. Tại Tần Lãng trong suy nghĩ, tạo thành Vân Nhi vẫn là kẻ cầm đầu liền là Thanh Chi Trần. Giờ phút này hắn hận không thể có thể đem Thanh Chi Trần thiên đao vạn quả. Chương 1329, ngủ say. Không sai, rời đi Vô Tận kiếm vực, đánh giết Thanh Chi Trần. Phạm Ninh, Điền Dã, cùng chung quanh chúng Thanh Sơn kiếm phái cường giả nhao nhao gật đầu phụ cùng nói. Thanh Chi Trần phản bội Thanh Sơn trường môn, lại làm hại bọn hắn vây ở chỗ này mấy chục và năm, trong lòng bọn họ đối Thanh Chi Trần hận ý, so Tần Lãng chỉ nhiều không ít. Khởi bẩm trường môn, tả hữu sứ giả, núi hồ lô kịch biến về sau, chúng ta phát hiện nơi này kiếm ý trở nên càng ngày càng mạnh. Một bên Chu Bân nghĩ tới điều gì, mở miệng bẩm báo nói. Kỳ thật không cần hắn báo cáo, Tần Lãng đã cảm ứng được chung quanh kiếm ý xa so với trước đó cường đại mười mấy lần, hơn nữa còn tại lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng cường lấy. Cái viên kia cự đản biến mất về sau, nơi này liền lại xuất hiện kiếm ý. Phạm Ninh mở miệng nói. Xem ra trước đó núi hồ lô bên trên kiếm ý cực yếu, liền là cái viên kia cự đản tồn tại nguyên nhân. Điền Giác gật đầu nói, hiện tại Vân Nhi cùng cự đản đồng quy vô tận, cự đản biến mất, núi hồ lô không có chống cự kiếm ý tồn tại, bởi vậy nơi này kiếm ý trở nên càng ngày càng mạnh. Vô Tận kiếm vực bên trong đã không có địa phương an toàn, xem ra mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian tìm kiếm Vô Tận kiếm vực cửa ra. Chu Bân bất đắc dĩ mở miệng nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tần Lãng vất tay dưới khiến nói, thế nhưng là trưởng môn ngài vừa mới thức tỉnh, ngài thương thế trên người. Phạm Ninh cùng Điền Giã đồng thời mở miệng lo lắng nói, dù sao Tần Lãng vừa mới thức tỉnh, liền ngay cả đi đường đều có chút tập tễnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ tìm kiếm rời đi Vô Tận kiếm vực lối ra, sợ là phong hiểm cực lớn. Thương thế của ta không cần phải lo lắng, mọi người nắm chặt thời gian rời đi. Tần Lãng không quan trọng khoát tay áo. Thân thể của hắn chính mình rõ ràng nhất, có thần hồn chi linh bên trong thánh quang bao giờ cũng tản ra nhu cùng năng lượng ẩn dưỡng thân thể. Thân thể của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Gặp Tần Lãng trong khẩu khí tràn đầy tự tin, Phạm Ninh cùng Điền Giã lúc này mới yên lòng lại, đem người đi theo Tần Lãng sau lưng, một nhóm cấp tốc rời đi núi Hồ Lô, hướng nơi xa nhanh chóng xuất phát. Ngay tại Tần Lãng cùng Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả rời đi núi Hồ Lô một lúc lâu sau, cảnh hoang tàn khắp nơi cao lớn núi Hồ Lô đúng là lần nữa run rẩy dữ dội đứng lên, sau đó ầm vang sụp đổ, thành làm một phiến đồng bằng. Ngay tại đồng bằng ngọn nguồn dưới không biết bao nhiêu dặm sâu địa phương, khắp nơi đều là vô tận nham tương, sóng nhiệt lăn lộn, hơi nước bừng bừng, ừ ngực nham tương lăn lộn, như là nấu mở nước sôi, hỏa tinh trong không khí thỉnh thoảng thoáng hiện. Tại cái này gần như không có khả năng có sinh mệnh tồn tại địa phương, một đạo nhỏ bé thân ảnh lại là phiêu phủ ở nham tương phía trên. So sánh vô biên vô tận nham tương, đạo thân ảnh này tựa như trên đại dương bao la một thuyền lá lênh đênh, theo nham tương lăn lộn, để cho người ta không chỉ có lo lắng nó lúc nào cũng có thể bị chung quanh nham tương bao phủ. Nhưng mà, chung quanh nham tương nhìn như hung mãnh, nhưng một khi tiếp cận kia nói nhỏ bé thân ảnh liền tựa như chuột gặp được mèo, như thiểm điện đẩy ra. Nếu như Tần Lãng ở đây, nhất định hội cuồng hỉ không thôi. Bởi vì cái này nhỏ bé thân ảnh không phải người khác, chính là cùng thần bí cự đản đồng quy vu tận Vân Nhi. Thời khắc này Vân Nhi toàn thân quần áo đã sớm bị thiêu đốt trở thành hư vô, không mảnh vải che thân. Trước đó to lớn bạo tạc đúng là đối thân thể của nàng không có tạo thành một tổn thương chút nào, da trắng nõn nà, toàn thân bóng loáng như ngọc, tại nham tương hồng quang làm nổi bật dưới tản mát ra thánh khiết quang mang. Bất quá Vân Nhi bản thân đối hết thể chung quanh lại là không hề hay biết, đôi mắt đẹp đóng chặt, mi tâm hoàn mỹ hồng quang mang lần lượt lấp lóe, chính là tới từ Vân Nhi thức hải. Thuận quang mang nơi phát ra, thình lình có thể nhìn thấy tại Vân Nhi thức hải trung tâm ngoại trừ băng phượng võ hồn bên ngoài, thình lình xuất hiện một viên toàn thân đỏ bừng hình bầu dục trứng. Nhìn vẻ ngoài nghiễm nhiên chính là trước đó tại núi Hồ Lô bên trên cùng Vân Nhi đụng vào nhau cây kia cự đản. Giờ phút này băng phượng võ hồn hồn lực cùng hình bầu dục chứng lực lượng đan vào một chỗ, Vân Nhi toàn thân khi thì tản mát ra băng hàn bạch mang, khi thì tản mát ra chướng mắt hồng mang, hai cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng không đoạn giao phong, mỗi một lần xung kích lẫn nhau dưới tạo thành kinh khủng lực trùng kích liền để trong ngủ mê Vân Nhi lông mày nhíu chặt đứng lên, ưm thanh âm truyền ra, hiển nhiên đau đớn không thôi. Bất quá kinh khủng lực trùng kích lại là đồng thời mang theo vô tận thần bí lực lượng, không ngừng gột rửa lấy Vân Nhi thân thể, sau đó bị hắn hấp thu, toàn thân khí thế lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh tăng lên. Tần Lãng mang theo Phạm Ninh, Điền Giã bọn người bước lên Vô Tận kiếm vực cường đại kiếm ý tiến lên, cố gắng tìm kiếm rời đi lối ra. Để Phạm Ninh cùng Điền Giã bọn người kinh dị là theo thời gian trôi qua, mặc dù chung quanh kiếm ý càng ngày càng mạnh, nhưng Tần Lãng thân thể lại một khắc so một khắc cường tráng đứng lên, sức khôi phục nhanh chóng, mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phạm Ninh, Điền Giã bọn người trước kia hoạt động qua Vô Tận kiếm vực bên ngoài trực tiếp bị Tần Lãng bài trừ, từ bỏ tìm kiếm. Dù sao nơi đó Phạm Ninh bọn người sớm đã đi qua không mấy lần, căn bản không có khả năng có Vô Tận kiếm vực lối ra, ở nơi đó tìm kiếm hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Tần Lãng mang theo đám người, trực tiếp hướng Vô Tận kiếm vực chỗ càng sâu tiến lên. Chỉ có nơi đó mới có thể sẽ có rời đi Vô Tận kiếm vực lối ra. Nhẫn thụ lấy chung quanh càng ngày càng mạnh kiếm ý, Tần Lãng một nhóm đã đi về phía trước chí ít 5 canh giờ. Nhưng là càng sâu nhập Vô Tận kiếm vực, kiếm ý liền càng ngày càng mạnh, đối bọn hắn thức hải tổn thương liền càng khủng bố hơn. Phạm Linh cùng Điền Giã chờ thực lực cường đại người còn có thể chống cự, miễn cưỡng tiến lên, thực lực hơi yếu một chút Thanh Sơn kiếm phái người đã không cách nào kiên trì, nhất định phải dựa vào tiêu hao kiếm hồn thảo mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Lần nữa tiến lên sau 2 canh giờ, Tần Lãng một nhóm đã xâm nhập Vô Tận kiếm vực không biết bao nhiêu dặm, chung quanh kiếm ý phảng phất từng trôi vô hình trường kiếm, không ngừng tiến vào chúng bộ não người bên trong, điên cuồng cắt chém, công kích bọn hắn thức hải, vô tận sở đau nhức truyền ra, biết hải lực đo điên cuồng tiêu hao. Chương 1330, Thanh Sơn lưu trữ. Lần nữa tiến lên sau 2 canh giờ, Tần Lãng một nhóm đã xâm nhập Vô Tận kiếm vực không biết bao nhiêu dặm, chung quanh kiếm ý phảng phất từng trôi vô hình trường kiếm, không ngừng tiến vào chúng bộ não người bên trong, điên cuồng cắt chém, công kích bọn hắn thức hải, vô tận sở đau nhức truyền ra, biết hải lực đo điên cuồng tiêu hao. Nếu không phải có trước đó từ tù phạm trên thân thu tập được đại lượng kiếm hồn thảo trèo trống, chỉ sợ Thanh Sơn kiếm phái đám người căn bản là không có cách kiên trì đến bây giờ, đi vào Vô Tận kiếm vực sâu như vậy địa phương. Nhưng giờ phút này cường đại kiếm ý ăn mòn dưới, tiêu hao quá mức điên cuồng, thực lực nhỏ yếu một chút Thanh Sơn kiếm phái người gần như sắp muốn hao hết có kiếm hồn thảo. Mẹ, nơi này kiếm ý hung mãnh như vậy, làm sao trên đường đi ngay cả cái kiếm hồn thảo cái bóng đều không có, chúng ta muốn bổ cho đều không có cơ hội. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón Thanh Sơn kiếm phái chấp sự hùng hùng hổ hổ nói. Ta đã chỉ còn vài cọng kiếm hồn thảo, lại hướng đi về trước xuống dưới, đoán chừng không dùng đến nửa canh giờ kiếm hồn thảo liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó chỉ có thể ngồi chờ chết. Một tên thân hình nhỏ yếu Thanh Sơn kiếm phái đệ tử vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người sắp không được, cứ theo đà này, sợ là căn bản còn không có tìm tới Vô Tận kiếm vực lối ra, chúng ta liền đã mất mạng ở nửa đường lên. Hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái võ giả như mày, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Sợ cái gì sợ? Các ngươi lấy là quay trở lại liền có thể mạng sống. Hiện tại Vô Tận kiếm vực bên trong kiếm ý càng ngày càng mạnh, dù cho là ngoại vi kiếm ý cũng so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chúng ta tiếp tục chờ đợi chỉ có một con đường chết. Phạm Linh mở miệng lạnh giọng quát tháo nói. Cho nên, các ngươi muốn sống, chỉ có một con đường, cái kia chính là thẳng tiến không lùi, tìm tới rời đi Vô Tận kiếm vực lối ra. Phạm Linh lời nói phảng phất một châm thuốc trợ tim, vốn là muốn từ bỏ một chút Thanh Sơn kiếm phái đệ tử cắn chặt răng, theo sát lấy đội ngũ gian nan tiến lên. Lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ, chung quanh kiếm y đã nồng đậm đến vô cùng trình độ kinh khủng, thậm chí dùng mắt thường đều có thể mơ hồ nhìn thấy từng kia rất nhỏ vết kiếm ba động ở trên không khí vạch ra quỷ dị vết tích, sau đó không có vào trong cơ thể của bọn họ. Giờ phút này, dù cho là Tần Lãng đều cảm thấy não hải vô cùng nhói nhói, thức hải điên cuồng tiêu hao. Đi theo đội ngũ sau cùng mấy tên võ giả càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát nuốt hạ cuối cùng một gốc kiếm hồn thảo. Đây là bọn hắn sau cùng bổ cho, nếu như lại không cách nào tìm tới Vô Tận kiếm vực lối ra, cái mạng nhỏ của bọn hắn sợ là đem hội vĩnh viễn nằm tại chỗ này. Ánh mắt nhìn về phía trước, xuyên thấu qua chung quanh kiếm ý, Tần Lãng thỉnh lình nhìn thấy một khối chừng cao 10 mét to lớn bia đá thỉnh lình xuất hiện ở phía trước cách xa một dặm vị trí, vô cùng bắt mắt, phảng phất có người tận lực ở lại nơi đó. Nhãn tình sáng lên, Tần Lãng bước nhanh đi về phía trước. Phạm Linh cùng Điền Giã bọn người cũng tương tự phát hiện to lớn bia đá, từng cái đi sát Tần Lãng sau lưng. Mấy phút sau, Tần Lãng bọn người rốt cục đi tới to lớn trước tấm bia đá. To lớn bia đá không biết là tài liệu gì chế thành, nơi này kiếm ý đối nó không có chút nào tổn thương. Ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít khắc lấy không ít chữ nhỏ. Nhìn thấy phía trên chữ nhỏ, Phạm Linh cùng Điền Giã con ngươi chợt co rụt lại, trên mặt lộ ra vô tận mừng rỡ. Mở miệng kinh hô nói, tấm bia đá này là Thanh Sơn trưởng môn lưu dưới, phía trên chữ chính là lão nhân gia ông ta bút tích. Bọn hắn đối Thanh Sơn trưởng môn chữ viết vô cùng quen thuộc, một chút liền nhận ra được. A, Thanh Sơn tiền bối lưu lại. Tần Lãng ánh mắt rơi vào phía trên chữ nhỏ bên trên. Dư trời xui đất khiến xuống tới đến Vô Tận kiếm vực, bị Vô Tận kiếm ý tra tấn, gần như sụp đổ. Cũng may trải qua thiên tân vạn khổ sau rốt cuộc tìm được rời đi nơi này lối ra ngay tại phía trước chừng 5 dặm vị trí. do đó lưu dưới kiếm này ý bia đá, phàm tu luyện ta Thanh Sơn kiếm phái công pháp người tất cả đều có thể thấy được, lấy cung cấp Thanh Sơn kiếm phái hậu nhân thoát khỏi nguy cơ, tìm tới rời đi lối ra. Vô Tận kiếm vực bên trong cuồng bạo kiếm ý tất cả đều do lối ra bên cạnh không đủ một dặm vị trí kiếm hồn tản mát mà ra, dư mặc dù ba phen mấy bận tiến vào nơi đây, thậm chí đem hết toàn lực đều không thể tiếp cận kiếm hồn, càng không cách nào đem đạt được, đặc biệt khuyên bảo ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, chớ ngông cuồng vọng là, muốn đem kiếm hồn chiếm làm của riêng, nếu không dẫn họa trên người, đem hội chết không có chỗ chôn, nhớ lấy, nhớ lấy. Thanh Sơn kiếm phái, Thanh Sơn, lưu trữ. Nhìn thấy phía trên lưu dưới mừng rỡ, Tần Lãng cùng Thanh Sơn kiếm phái đám người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, trong lòng vô cùng phấn khởi. Phía trước chừng 5 dặm liền là rời đi Vô Tận kiếm vực lối ra. Đản Đản trong mắt phát ra vẻ hưng phấn, chung quanh chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử càng là mừng rỡ như điên. Bọn hắn phảng phất liền là trong bóng đêm tiến lên, căn bản vốn không biết điểm cuối cùng ở nơi đó, mà tấm bia đá này liền tựa như một chiếc chỉ rõ đèn, triệt để chiếu sáng con đường phía trước, để bọn hắn nguyên bản như muốn trong sự tuyệt vọng một lần nữa dấy lên vô tận hy vọng. Hóa ra trưởng môn đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong rời đi đường lui. Đáng tiếc chúng ta lại an vu hiện trạng, không có xâm nhập nơi này, khiến cho Thanh Sơn trưởng môn tâm huyết uổng phí. Phạm Ninh cùng Điền Dã vô cùng xấu hổ nói. Nếu như bọn hắn sớm một chút lại tới đây, lại há sẽ ở Vô Tận kiếm vực bên trong bị nhốt bên trên mấy chục vạn năm lâu. Phía trước liền là rời đi Vô Tận kiếm vực lối ra, mọi người giữ vững tinh thần đến. Biết rời đi lối ra ngay tại phía trước, đám người vô cùng phân chấn, cố nén chung quanh Vô Tận kiếm ý. Cắn răng tiến về phía trước phát. Chương 1331, lối ra phá hỏng. Rời đi bia đá, lần nữa tiến lên hai dặm, chung quanh kiếm y đã nồng đậm đến thực chất hóa tình trạng, đã dùng mắt thường có thể nhìn thấy từng chuôi năng lượng trường kiếm trên không trung chẳng có mục đích bay múa. Mà nguyên bản đối thân thể bọn họ cơ hồ không có thương hại kiếm y giờ phút này đúng là tại thân thể bọn họ mặt ngoài vạch ra một đạo đạo kiếm tổn thương. Nơi này kiếm y vậy mà nồng đậm đến ngay cả nhục thân đều có thể phá hư cảnh giới. Phạm Ninh cùng Điền Dã nhìn nhau, mở miệng kinh hô nói. Mặc dù nơi này kiếm ý đối thân thể của bọn hắn mặt ngoài tổn thương cực kỳ bé nhỏ, nhưng theo bọn hắn không ít Thanh Sơn kiếm phái người đã toàn thân tràn đầy kiếm tổn thương, máu tươi chảy xuôi mà ra, lại thêm kiếm ý đối thức hải điên cuồng tiêu hao, bọn hắn sắp không chịu nổi. Càng chết là hiện tại bọn hắn khoảng cách Vô Tận kiếm vực lối ra còn có ước chừng khoảng cách 3 dặm, tiếp tục tiến lên xuống dưới, kiếm ý cường độ càng hội tăng lên gấp bội, đến lúc đó kiếm ý cường đại, mặc dù hai người bọn họ tên võ đế cường giả trí tôn sợ là cũng không chịu nổi. Dù cho là tại phía trước nhất dẫn đội Tần Lãng cũng hơi nhíu mày, nuốt thêm một viên tiếp theo thần tích đan, nhanh chóng chữa trị không ngừng bị kiếm ý tiêu hao thần thức. Không được, không thể tiếp tục tiến lên, lại hướng phía trước, sợ là còn không có tìm tới Vô Tận kiếm vực lối ra, chúng ta liền đã bị khủng bố kiếm ý chu diệt thức hải, mất mạng tại chỗ. Chu Bân cắn răng chịu đựng thức hải cùng trên thân thể song trọng kịch liệt đau nhức, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không phải hắn muốn bỏ dở nửa chừng, thật sự là thực lực không cho phép. Sợ là Thanh Sơn trưởng không có cửa đâu dự liệu được, mấy chục vạn năm về sau, kiếm hồn không ngừng tản ra kiếm ý đã nồng đậm đến mức kinh khủng như thế. Đản Đản mở miệng nói. Phạm Tà Sứ, Duộng Hữu Sứ, các ngươi lưu tại nơi này chiếu cố tốt mọi người, ta đi phía trước nhìn xem, mau chóng tìm tới lối ra, mang mọi người rời đi Vô Tận kiếm vực. Tần Lãng mở miệng nói. Tốt đã trưởng môn ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Biết lúc này cũng giúp không được Tần Lãng gấp cái gì, cùng nhau tiến đến ngược lại hội tăng lên tiêu hao, Phạm Ninh cùng Điển Dã nhẹ gật đầu. Ân. Tần Lãng khẽ gật đầu, lần nữa phục thêm một viên tiếp theo thần tích đan, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Tần Lãng hướng về phía trước gian nan tiến lên, Phạm Ninh, Điển Dã cùng Thanh Sơn kiếm phái đám người một trái tim trực tiếp nâng lên cổ họng. Bởi vì bọn hắn biết, lần này bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi Vô Tận kiếm vực, rất có thể liền muốn nhìn Tần Lãng lần này tiến lên kết quả. Một bước, hai bước, ba bước. Càng ngày càng mạnh kiếm ý ăn mòn phía dưới, Tần Lãng tiến lên tốc độ vô cùng chậm chạp, một đạo nói mắt trần có thể thấy kiếm ý cắt chém ở trên người, mặc dù Tần Lãng luyện thể ngũ trọng nhục thân, tại cường hãn kiếm ý lực lượng trước mặt, đồng dạng bị vạch ra một đạo đạo huyết vấn, máu tươi nhuộm đỏ Tần Lãng quần áo, đem hắn hóa thành một cái huyết nhân. Càng là hỏng bét là thức hải tiêu hao càng là vô cùng cấp tốc, vừa mới bắt đầu Tần Lãng vẫn là mỗi tiến lên tầm 10 bước sau mới sẽ nuốt một viên thần tích đan, càng về sau cơ hồ mỗi tiến lên mấy bước liền phải phục thêm một viên tiếp theo thần tích đan, mới có thể cam đoan thức hải bổ cho. Không biết qua bao lâu, Tần Lãng lần nữa đi về phía trước hơn một dặm, dương mắt lái về phía trước đi, tầm mắt xuyên qua chúng quanh nồng đậm kiếm ý, lờ mờ có thể nhìn thấy một vòng yếu ớt nhỏ bé điểm sáng. Vô Tận kiếm vực lối ra. Tần Lãng con mắt đột nhiên sáng lên, cực kỳ hiển nhiên kia cách hắn ước chừng hơn một dặm xa nhỏ bé điểm sáng chính là Vô Tận kiếm vực lối ra vị trí. Chỉ cần mở ra vô tận kiếm vực lối ra, nơi này phụ cận kiếm ý hẳn là liền sẽ yếu bớt rất nhiều, Đản Đản cùng Phạm Ninh Điền Dã một nhóm liền có thể thừa cơ đuổi tới lối ra rời đi. Lối ra đang ở trước mắt, Tần Lãng trong lòng đột nhiên tăng lên vô tận động lực, đang muốn tiến lên, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng vang truyền ra, đại địa đột nhiên run rẩy lên, sau đó tại Tần Lãng cùng vô tận kiếm vực lối ra vị trí trung tâm bằng phẳng mặt đất chậm rãi rạn nứt, một thanh ba thước thanh phong chậm rãi từ lòng đất nổi lên. Chôi này ba thước thanh phong bộ dáng đúng là cùng Tần Lãng lấy được thánh kiếm hồn thanh thương thần kiếm giống như lúc. Chôi kiếm hiện ra màu xanh, vẻ ngoài vô cùng phong cách cổ xưa, một cỗ tang thương thâm thúy cảm giác từ đó truyền ra, mũi kiếm không xuống đất dưới, lại không cách nào che giấu nó có cường đại phong mang. Giờ phút này, tại chôi này ba thước thanh phong bao quanh lấy vô số nói cùng ngoại hình giống nhau như lúc kiếm ý, phảng phất giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem xuống lại ở giữa, bên trên dưới tung bay, khí thế bằng bạc, trang diện rất rất hùng vĩ. Chôi này ba thước thanh phong ra sân động tĩnh quá lớn, trang diện quá to lớn, hình tượng quá mức rung động, dù cho là bên ngoài ba dặm Đản Đản, Phạm Linh cùng Điền Dã bọn người liếc mắt liền phát hiện nó. Cùng lúc đó, mượn nó chói mắt phong mang, bọn hắn đồng dạng thấy được ở tại đằng sau không đủ một dặm chỗ vô tận kiếm vực lối ra. Là Thanh Sơn trưởng môn lưu dưới trong tấm bia đá nói tới kiếm hồn. Phạm Linh con ngươi chợt co rụt lại, nhìn xem bị lít nha lít nhít kinh khủng kiếm ý vờn quanh ba thước thanh phong, kinh hô nói: Thanh Sơn trưởng môn không phải nói kiếm hồn tại vô tận kiếm vực cửa ra bên ngoài một dặm à, làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta tiến về vô tận kiếm vực cửa ra trên nửa đường? Điền Dã nhíu mày nói. Giờ khắc này, đám người có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là bọn hắn rốt cuộc tìm được rời đi vô tận kiếm vực lối ra. Lo chính là con đường phía trước lại bị Thanh Sơn trưởng môn nhắn lại nói tới kiếm hồn chặn lại. Y gì theo Thanh Sơn trưởng môn nhắn lại nói, cái này nói kiếm hồn chính là vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắn ba phen mới bận tiến vào nơi này đều không thể đem hàng phục, Tần Lãng muốn xuyên qua hắn đến vô tận kiếm vực lối ra, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Xem ra trưởng môn chỉ có thể nghĩ biện pháp vòng qua kiếm hồn, mới có thể an toàn đến vô tận kiếm vực lối ra. Đang tại Phạm Ninh cùng Điền Dã suy nghĩ thời khắc, đột nhiên ba thước thanh phong thanh mang phong đại, bàng bạc kiếm ý lít nha lít nhít gào thét mà ra, đúng là đem phía sau vô tận kiếm vực lối ra xuống lại chật như nêm cối. Dựa vào, mẹ nó cái này kiếm hồn thanh tinh. Đản Đản con mắt chừng đến tròn trịa, nhịn không được sổ một câu nói tục. Lại đem vô tận kiếm vực lối ra phá hỏng. Cái này kiếm hồn có thể đoán được tâm tư của chúng ta không thành. Phạm Linh cùng Điền Dã trong nháy mắt mặt xám như cho. Như vậy, mặc dù Tần Lãng đường vòng cũng vô ích. Muốn thành công đến vô tận kiếm vực lối ra, nhất định phải đi ngang qua kiếm hồn mà qua. Nhưng là liền ngay cả Thanh Sơn trưởng môn đều nhiều lần không cách nào đem kiếm hồn hàng phục, để Tần Lãng đối mặt kiếm hồn, không cần nghĩ, tuyệt đối là một con đường chết. Hô hô hô. Kiếm hồn chung quanh, một đạo nói ngưng thực kiếm ý bay múa, trong không khí phát ra chói tai tiếng rít, phảng phất tại chế giễu cùng khiêu khích Tần Lãng. Ngăn chặn đường đi của ta không để cho rời đi. Không có đường lui, giờ khắc này Tần Lãng nhưng trong lòng thì vô cùng tỉnh táo, lạnh lùng nhìn trước mắt kiếm hồn, chậm rãi nhấc chân, một bước hướng về phía trước phóng ra. Tại Tần Lãng trong từ điển chưa từng có nhận thua hai chữ. Kiếm hồn muốn hắn chết. Kia Tần Lãng liền cùng nó liều mạng một lần. Hô hô hô. Theo Tần Lãng tiến lên, phảng phất quyền uy của mình bị khiêu chiến, ba thước thanh phong đột nhiên một trận run rẩy, vô tận kiếm ý lít nha lít nhít, tựa như vạn tiễn xuyên tâm, hướng Tần Lãng gào thét mà đi. Chương 1332, kiếm ý thần thông. Tần Lãng cẩn thận. Trưởng môn coi chừng. Đản Đản, Phạm Linh cùng Điền Dã bọn người mặc dù cách ba dặm bao xa, y nguyên có thể cảm ứng rõ ràng đến kia lít nha lít nhít trong kiếm ý ẩn chứa kinh khủng lực lượng, vội vàng mở miệng kinh hô nói. Cấp tốc xuất ra một bình thần tịch đan. Không cần tiền đổ vào trong miệng, Tần Lãng ưỡn ngực, tùy ý lít nha lít nhít kiếm ý cắt chém thân thể của hắn, sau đó toàn bộ không có vào trong cơ thể của hắn. Phúc! Phúc! Âm thanh chói tai vang lên, Tần Lãng trên thân trong nháy mắt nhiều hơn lít nha lít nhít kiếm tổn thương, máu tươi chảy xuôi mà ra, thức hải tức thì bị lít nhít kiếm ý tràn vào, rời sông lấp biển. Mặc dù phục dụng đại lượng thần tịch đan bổ sung thần thức, nhưng Tần Lãng thức hải diện tích dĩ nguyên lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tiêu hao. Thấy cảnh này, Phạm Linh cùng Điền Dã bọn người nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Cũng liền Tần Lãng có thể trọi cứng dưới mãnh liệt như vậy kiếm ý, đổi lại là bọn hắn, sợ là sớm đã một mệnh ô hô. Kiếm hồn phụ cận kiếm ý quá cường hãn. Toàn tâm đâm nhói từ các vị trí cơ thể truyền đến, Tần Lãng cau mày, chuẩn bị lần nữa nuốt thần tịch đan, nhưng mà sau một khắc lại là một thanh bắt hụt. Kiếm ý điên cuồng tiêu hao dưới, hắn tất cả thần tịch đan đúng là đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mà cùng lúc đó, theo Tần Lãng lại một bước hướng về phía trước phóng ra, càng cường hắn hơn, càng là nồng đậm kiếm ý hướng hắn gào thét mà tới. Kiếm hồn thảo. Không có lựa chọn nào khác, Tần Lãng trực tiếp xuất ra trước đó đản đản cho hắn kiếm hồn thảo, một ngụm nuốt mười mấy gốc. Phúc! Bàng bạc kiếm ý lần nữa tại Tần Lãng trên thân lưu dưới kinh khủng kiếm tổn thương, Tần Lãng đầy người máu tươi, kiếm ý ăn mòn thức hải, nhói nhói truyền đến, Tần Lãng chân dưới một cái lảo đảo, đứng không vững, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Tần Lãng! Trưởng môn! Nhìn thấy Tần Lãng té ngã, đản đản, Phạm Linh Điền Giã cùng Thanh Sơn kiếm phái đám người kinh hô lên. Tại kiếm hồn kích phát kinh khủng kiếm ý phía dưới, Tần Lãng đừng nói tiếp cận kiếm hồn, liền ngay cả nó kích phát ra kiếm ý đều cản không xuống. Lấy Tần Lãng thực lực, căn bản là không có cách đến Vô Tận kiếm vực lối ra. Bất quá té lăn trên đất, Tần Lãng khỏe miệng lại là lộ ra một vòng tiêu dung, trong mắt tinh quang lóe lên. Kiếm hồn thảo vừa tiến vào trong cơ thể, liền hóa thành từng tia mang theo kiếm ý hồn lực tràn vào Tần Lãng trong thức hải. Sau một khắc, thanh thương thần kiếm khẽ run lên, kiếm ý nhàn nhạt đúng là từ thanh thương thần kiếm bên trong sinh ra mà ra. Tuyệt cảnh phía dưới, thanh thương thần kiếm đối kiếm hồn thảo cảm ngộ tăng vọt, sinh ra kiếm ý của mình. Phát hiện điểm này, Tần Lãng đại hỉ. Có thể có được kiếm ý của mình, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể mượn chống cự không ngừng công kích kiếm ý của hắn. Trước đó đối công kích kiếm ý của hắn thúc thủ vô sách, nhưng giờ phút này Tần Lãng đã tìm được như thế nào chống cự kiếm ý biện pháp. Cấp tốc đem từng mai kiếm hồn thảo nuốt vào trong miệng, đại lượng hồn lực cùng yếu ớt kiếm ý tràn vào Tần Lãng thức hải, thanh thương thần kiếm run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Sau một khắc, một tiếng ngâm khẽ, một đạo hình dạng cơ hồ cùng thanh thương thần kiếm giống nhau như lúc kiếm ý sinh ra mà ra, thanh mang lóe lên, công hướng xông vào hắn thức hải kiếm ý. Phanh! Hai đạo kiếm ý đụng vào nhau, theo tiếng vang truyền ra, đúng là trực tiếp đem đánh vào hắn thức hải kiếm ý tiêu hủy, đồng thời hóa thành hồn lực dung nhập Tần Lãng trong thức hải. Thanh thương thần kiếm có thể mượn dùng kiếm hồn thảo để cho ta có rõ ràng cảm ngộ, sinh ra kiếm ý của mình thần thông, ngăn cản phía ngoài kiếm ý. Tần Lãng đại hỉ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Thanh Sơn tiền bối có thể bà phen mới bận tiến vào Vô Tận kiếm vực sau lại bình yên rời đi. Theo phục giới càng ngày càng nhiều kiếm hồn thảo, thanh thương thần kiếm cảm ngộ càng ngày càng mãnh liệt, sinh ra kiếm ý càng ngày càng nhiều, đúng là tạo thành mấy trăm đạo kiếm ý kiếm trận, giúp Tần Lãng chống cự lấy không ngừng tràn vào trong thức hải kiếm ý. Mặc dù mặt ngoài thân thể sáng tạo tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng theo chính mình cảm ngộ kiếm ý càng ngày mạnh, Tần Lãng tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Trường môn tiến lên tốc độ giống như càng lúc càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, nguyên bản đã tuyệt vọng Phạm Linh Điền Giã bọn người lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Sau đó tại bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kiếm trận càng ngày càng khổng lồ, đúng là tuân ra Tần Lãng thức hải, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành lít nha lít nhít kiếm ý. Đem Tần Lãng bảo hộ ở giữa, cùng công kích kiếm ý của hắn điên cuồng đối công. Trường môn vậy mà tạo thành hắn kiếm ý của mình. Thật bất khả tư nghị. Phạm Linh cùng Điền Giã hai mắt trợn lên, không ít Thanh Sơn kiếm phái cường giả càng là khó có thể tin vuốt vuốt hai mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Ha ha ha, ta hiểu được, Tần Lãng dùng ta cho hắn kiếm hồn thảo kích phát ra thanh thương thần kiếm kiếm ý thần thông. Đản Đản hưng phấn phá lên cười. Tần Lãng một bên tiến lên, một bên mượn nhờ công kích kiếm ý của hắn cấp tốc cảm ngộ. Thanh thương thần kiếm sinh ra kiếm ý càng cường đại lên, ngắn ngủi mấy phút, hắn cách ba thước thanh phong khoảng cách đã không đủ 200 mét. Phảng phất cảm thấy Tần Lãng biểu hiện khiêu khích đến nó uy nghiêm, ba thước thanh phong run lẩy bẩy, sau đó mũi kiếm đúng là từ lòng đất chợt rút ra, sau đó tại vô tận kiếm ý bao vây dưới, hóa thành một đạo thanh mang, hướng Tần Lãng đâm thẳng tới. Ba thước thanh phong tốc độ cực nhanh, 200 mét khoảng cách thoáng qua mà tới, Tần Lãng chung quanh kiếm ý cấp tốc bị đánh tan, bản thân hắn càng là căn bản đến không kịp trốn tránh. Ba thước thanh phong đúng là trực tiếp không có vào hắn mi tâm, sau một khắc đột nhiên đâm vào thức hải của hắn bên trong. Cái gì? Xong. Trong lòng vừa mới sinh ra một tia hy vọng, Thanh Sơn kiếm phái mọi người thấy ba thước thanh phong đúng là chủ động xông vào Tần Lãng trong cơ thể, từng cái cứ thế tại đương trường, sau một khắc đáy lòng tuân ra vô tận tuyệt vọng. Mạnh như Thanh Sơn trưởng môn đều đúng kiếm hồn thúc thủ vô sách, bây giờ nó tiến nhập Tần Lãng trong cơ thể, chỉ sợ Tần Lãng lần này tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Ba thước thanh phong xông vào trong thức hải, Tần Lãng toàn bộ thức hải rời sông lấp biển, vô tận nhói nhói truyền đến, não hải một trận hỗn độn, kém chút tại chỗ bất tỉnh khuyết. Lan ra ngoài, Tần Lãng đem hết toàn lực ngưng tụ ra kiếm ý đồ đem ba thước thanh phong bức ra thức hải, nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, những cái kia kiếm ý đụng một cái đến ba thước thanh phong liền trong nháy mắt tan rã, hóa thành hư vô. Ong ong ong. Tại phát hiện Tần Lãng ngưng tụ ra kiếm ý thần thông về sau, ba thước thanh phong đột nhiên rung động. Sau đó phi tốc nhào về phía thanh kiếm hồn, thanh thương thần kiếm. Theo quang mang lóe lên, Tần Lãng thình lình phát hiện, tại ba thước thanh phong mũi kiếm vị trí có một đạo nho nhỏ hình kiếm lỗ hổng, mà kia lỗ hổng dáng vẻ, thình lình cùng hắn dung hợp thanh kiếm hồn, thanh thương thần kiếm giống như lúc. Chương 1333, chân chính thanh kiếm hồn. Thanh thương thần kiếm chỉ là ba thước thanh phong mũi kiếm một bộ phận. Trước mắt ba thước thanh phong mới thật sự là thanh kiếm hồn. Tần Lãng rốt cuộc minh bạch Thanh Sơn tiền bối vì sao ba phen mới bận tiến vào Vô Tận kiếm vực, mục đích thực sự tuyệt đối là trước mắt ba thước thanh phong, chân chính thanh kiếm hồn. Vẹn vẹn ba thước thanh phong một phần nhỏ, thanh thương thần kiếm liền để Thanh Sơn tiền bối thực lực đại trướng sáng lập cường đại Thanh Sơn kiếm phái, liền ngay cả Thanh Sơn tiền bối ba phen mới bận đều không thể đem thu phục, kia trước mắt ba thước thanh phong đem hội kinh khủng cỡ nào. Tần Lãng trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, ba thước thanh phong lợi dụng phá vỡ kéo khô mục chi thế vọt tới thanh thương thần kiếm vị trí. Ong ong ong. Vô Tận hấp lực truyền ra, ba thước thanh phong hưng phấn run rẩy lên, muốn cùng thanh thương thần kiếm dung hợp lại cùng nhau. Không tốt, ba thước thanh phong muốn từ trong thức hải của ta cướp đi thanh thương thần kiếm. Cảm nhận được tại ba thước thanh phong hấp lực phía dưới, thanh thương thần kiếm đúng là bản năng phát ra cộng minh, cũng khẽ run rẩy, Tần Lãng lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, vội vàng điều động thức hải tất cả hồn lực ý đồ ngăn cản cả hai ở giữa cộng minh. Nhưng Tần Lãng hồn lực tại ba thước thanh phong chung quanh kinh khủng kiếm ý dưới, Tần Lãng hồn lực như là giấy, căn bản không chịu nổi một kích, ba thước thanh phong cấp tốc cùng thanh thương thần kiếm hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thanh vô cùng hoàn mỹ ba thước thanh phong. Chanh! Sau một khắc, ba thước thanh phong một tiếng ngâm khẽ, đồng nhiên tản mát ra vô cùng chướng mắt thanh mang, kinh khủng hơn, càng cường đại hơn kiếm ý gào thét mà ra, phi tốc xoay tròn, ý đồ triệt để phá hủy Tần Lãng thức hải, đem thanh thương thần kiếm chiếm làm của riêng. Trong nháy mắt, Tần Lãng thức hải như là xuất hiện biển động như đại dương mênh mông. Lấy ba thước thanh phong làm trung tâm phi tốc xoay tròn, đại lượng thần thức cấp tốc sụp đổ, hóa thành hư vô, toàn bộ thức hải diện tích kịch liệt giảm nhỏ, vô tận nhói nhói từ đó truyền đến. A. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Tần Lãng bản năng hai tay chăm chú che đầu, tê tâm liệt phế tiếng gào thét từ trong miệng truyền ra, cả người thẳng tắp mới ngã xuống đất, thống khổ lan lộn. Muốn cướp đi thanh thương thần kiếm, không dễ dàng như vậy. Cắn chốt lưỡi ép buộc mình tại kịch liệt đau nhức bên trong bảo trì thanh tỉnh. Thần hồn chi linh bên trong thần niệm đống nhiên bắn ra, xuyên qua lít nha lít nhít kinh khủng kiếm ý, trực tiếp đã rơi vào ba thước thanh phong phía trên. Đã ba thước thanh phong có thể sinh ra kiếm ý, Tần Lãng suy đoán nó bản thân có lẽ có được nhất định thần trí. Đã lâm vào tuyệt cảnh, Tần Lãng được ăn cả ngã về không, ý đồ dùng thần niệm công kích ba thước thanh phong. Phúc! Một đạo nhỏ không thể nghe được tiếng vang truyền ra, thần niệm trực tiếp chui vào ba thước thanh phong bên trong, sau một khắc. Tần Lãng một chút liền nhìn thấy ba thước thanh phong bên trong một đạo vô cùng thân ảnh mơ hồ. Kiếm linh. Trong nháy mắt đánh giá ra đạo thân ảnh kia thân phận, Tần Lãng con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn biết hắn thành công. Vô số năm ẩn dưỡng, tại ba thước thanh phong bên trong, quả nhiên hình thành mình kiếm linh. Thân niệm phảng phất một thanh màu đen lưới dao, vạch ra một đạo hắc mang, cấp tốc hướng kiếm linh bao khỏa mà đi. Kiếm linh hiển nhiên không ngờ tới Tần Lãng vậy mà có được thân niệm, quá sợ hãi, liều mạng trốn tránh, mà ở thân niệm trước mặt, nó tránh né tốc độ căn bản không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt bị thần niệm đánh xuyên. Muốn phá hủy ta thức hải, vậy ta trước hết đưa ngươi luyện hóa lại nói. Thần niệm tản mát ra cường đại hồn lực, đem kiếm linh bao vây lại, từng giờ từng phút rót vào kiếm linh bên trong. Kiếm linh liều mạng giãy giụa, ý đồ ngăn cản bị Tần Lãng thần niệm luyện hóa, đồng thời ba thước thanh phong chung quanh kiếm ý càng bàng bạc đứng lên, kiếm khí khuấy động, những nơi đi qua, Tần Lãng trong thức hải khắp nơi một mảnh vết thương, vô cùng thê thảm. Bàng bạc thức hải diện tích đã không đủ trước đó 1/10. Tần Lãng muốn luyện hóa kiếm linh, đồng dạng kiếm linh cũng muốn triệt để phá hủy Tần Lãng thức hải. Lúc này liền xem bọn hắn ai có thể kiên trì đến cuối cùng, liền có thể thành là nhất sau bên thắng. Đem một thanh lại một thanh kiếm hồn thảo xuất ra, Tần Lãng liều mạng đem nuốt, bổ sung thức hải của mình, đồng thời đem hết toàn lực dùng thần niệm luyện hóa ba thước thanh phong kiếm linh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ, 11 phút, 12 phút. T. Doãn của tôi VN ngay tại Tần Lãng đem 6-7 vạn cây kiếm hồn thảo gần như sắp muốn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thức hải cơ hồ đã hoàn toàn khô kiệt, như muốn không kiên trì nổi lúc, bị Tần Lãng dùng thần niệm bao bọc kiếm linh cuối cùng một tia thần thức hoàn toàn bị Tần Lãng luyện hóa, rốt cục đình chỉ dãy rủa. Sau một khắc điên cuồng công kích, Tần Lãng kiếm y đã mất đi kiếm linh điều khiển, cấp tốc hóa thành từng sợi vô cùng nồng đậm hồn lực cùng thần bí lực lượng, không ngừng dung nhập Tần Lãng trong thức hải. Gần như khô cạn Tần Lãng thức hải như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, tham lam thôn phệ lấy nồng đậm hồn lực, hóa thành của mình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị, sau đó đúng là vượt qua Tần Lãng nguyên bản diện tích của óc, y nguyên còn tại không ngừng lớn mạnh lấy. Cùng lúc đó, thần bí lực lượng dung nhập Tần Lãng toàn thân, thân thể mỗi một tế bào, Tần Lãng nguyên bản tràn đầy vết kiếm thân thể càng là nhanh chóng chữa trị đứng lên, rất nhanh vậy, vết kiếm biến mất không thấy gì nữa, lần nữa trở nên vô cùng bóng loáng đứng lên. Căn bản không có một điểm thụ tổn thương dáng vẻ. Thương thế trên người chữa trị về sau, thần bí lực lượng vẫn không có đình chỉ, không ngừng ẩn dưỡng Tần Lãng thân thể mỗi một tế bào, mỗi một chỗ xương cốt, mỗi một tấc da thịt, cảm giác vô cùng thoải mái từ quanh thân các nơi truyền đến. Sau một khắc, Tần Lãng đột ngột cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phảng phất thoát thai hoàn cốt, toàn thân các nơi tràn đầy vô tận cường hãn khí tức. Thân thể của ta cường độ nâng cao một bước, đạt đến luyện thể lục trọng. Phát giác tự thân biến hóa, Tần Lãng kinh hỉ nói. Chương 1334, thực lực căng vọt. Không chỉ có như thế, từng tia thần bí lực lượng còn không ngừng hóa thành tinh thuần linh dịch, nhỏ vào Tần Lãng trong đan điền, rất nhanh toàn bộ đan điền triệt để tràn đầy đứng lên, đem Tần Lãng tu vi từ võ đế tam trọng trung kỳ nhất cử tăng lên tới võ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà thần bí lực lượng còn tại không ngừng hình thành, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến, đạt tới cực hạn đan điền nhẹ nhàng chấn động, cho đo lần nữa mở rộng mấy lần, Tần Lãng cường độ thân thể lần nữa tăng lên mấy lần, cả người trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ. Hắn chẳng những luyện thể tăng lên tới lục trọng, liền ngay cả tu vi cũng nhất cử từ võ đế tam trọng tăng lên tới võ đế tứ trọng. Cuối cùng, thẳng đến Tần Lãng tu vi vững chắc tại võ đế tứ trọng trung kỳ, thần bí lực lượng lúc này mới rốt cục tiêu hao sạch sẽ. Nhân họa đắc phúc, luyện thể tăng lên tới lục trọng, tu vi đồng dạng phóng đại, đạt đến võ đế tứ trọng. Bất quá giờ phút này nhất làm cho Tần Lãng vô cùng mừng rỡ là hắn luyện hóa kiếm linh, triệt để dung hợp ba thước thanh phong, chân chính thánh kiếm hồn. Kiếm linh có tin tức toàn bộ bị Tần Lãng tiếp thu, tiêu hóa, giờ phút này Tần Lãng đối thánh kiếm hồn lý giải vô cùng thấu triệt, có thể thi triển ra kiếm ý xa so với trước đó hắn rõ ràng cảm ngộ phải cường đại vô số lần. Sau đó tại đàn đảng, Phạm Ninh, Điền Giã cùng Thanh Sơn kiếm phái đám người vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, Tần Lãng chậm rãi đứng dậy. Bị trước mắt lít nha lít nhít kiếm ý ảnh hưởng ánh mắt, bọn hắn chỉ thấy Tần Lãng bị kiếm hồn đánh vào trong cơ thể, lan lộn thân nhuốm máu, ngã xuống đất thống khổ dãy rủa, đã lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên bản bọn hắn lấy là Tần Lãng sợ là thập tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại tuyệt đối không nghĩ tới sau mười mấy phút, Tần Lãng vậy mà chính mình đứng lên. A, Tần Lãng trên người kiếm tổn thương toàn đều không thấy. Nhìn thấy Tần Lãng nguyên bản nhuốm máu thân thể đã hoàn toàn khôi phục, căn bản không có một tia kiếm tổn thương. Đản Đản mở miệng kinh hô nói, bị kiếm hồn đánh vào trong cơ thể, trưởng môn vậy mà như kỳ tích sống tiếp được. Phạm Ninh sợ chính mình là đang nằm mơ, hung hăng túm một cây dâu hình chữ bát xuống tới, đau xé răng niết miệng, lúc này mới tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thể chính là sự thật không thể chối cãi. Thật bất khả tư nghị. Điền Giã miệng đã không khép lại được, kinh ngạc nhìn Tần Lãng, tự lẩm bẩm nói. Chung quanh chúng Thanh Sơn kiếm phái cường giả càng là tất cả đều nhìn về phía quái vật nhìn chằm chằm Tần Lãng. Tất cả đều cứ thế tại đường trường. Hô! Tần Lãng cánh tay nhẹ nhàng vung lên, vô cùng bàng bạc kiếm ý gào thét mà ra, một đạo nói thanh phong trường kiếm tuôn ra, chung quanh trong phạm vi 5, 6 dặm lít nha lít nhít kiếm ý trong nháy mắt bị thanh phong trường kiếm đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. T. Trường môn vậy mà tiêu trừ chúng ta chung quanh cường đại kiếm ý. Phát hiện chung quanh kiếm ý bị Tần Lãng hời hợt tiêu trừ, Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả tất cả đều sợ ngây người, con ngươi đột nhiên trừng đến tròn trịa. Phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản, cơ hồ khiến bọn hắn mất mạng cường đại kiếm ý, Tần Lãng đưa tay ở giữa vậy mà liền đánh tan. Cái này sao có thể? Vô tận kiếm vực kiếm ý giống như tại dần dần yếu bớt, tiêu tán. Phát hiện cái gì? Phạm Ninh mở miệng nói. Xác thực như thế, chẳng những chúng ta chung quanh kiếm ý biến mất không thấy gì nữa, vô tận kiếm vực địa phương khác kiếm ý cũng biến thành càng ngày càng yếu. Điền Giã mở miệng gật đầu nói. Ta hiểu được. Đản Đản như ngọc thạch đen trong mắt tản mát ra vẻ hưng phấn, đột nhiên chạy về phía Tần Lãng. Tần Lãng, ngươi có phải hay không đã hàng phục, đánh bại kiếm hồn, cho nên nơi này kiếm ý mới hội biến mất không thấy gì nữa. Không sai. Tần Lãng mỉm cười, nhẹ gật đầu nói. Bất quá xác thực nói, ta không phải đánh bại kiếm hồn, mà là đưa nó triệt để luyện hóa, dung hợp. Cái gì? Dung hợp vô tận kiếm vực kiếm hồn. Ngay cả Thanh Sơn trưởng môn đều làm không được sự tình, mới trưởng môn vậy mà làm được. Phạm Ninh cùng Điền Giã cùng Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả tất cả đều trợn tròn mắt, không ít người càng là liên tục ngược lại quất mắt khí. Thanh Sơn trưởng môn ba phen mấy bận đều không thể hàng phục kiếm hồn, lại bị Tần Lãng luyện hóa dung hợp. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Giờ khắc này, Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả trong lòng đã rung động đến không thể thêm phục tình trạng. Phía trước liền là vô tận kiếm vực lối ra, chúng ta lập tức muốn rời đi nơi này, những này tiên đan mọi người phục dụng, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị giết hồi Thanh Sơn kiếm phái. Chu sát thanh chi trần. Chỉ phía trước chừng một dặm vô tận kiếm vực lối ra, Tần Lãng vung ra đại lượng nhất phẩm tiên đan bàn giao cho Phạm Ninh bọn người, con người đen nhánh bên trong hiện lên một vòng vẻ ác lạnh. Hồi Thanh Sơn kiếm phái, giết thanh chi trần. Hồi Thanh Sơn kiếm phái, giết thanh chi trần. Hồi Thanh Sơn kiếm phái, giết thanh chi trần. Nghe được Tần Lãng, Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả tinh thần đại chấn, từng cái vung tay hô to, ý chí chiến đấu sục sôi, quần tình xúc động. Thanh Chi Trần, lau sạch sẽ cổ chờ lấy ta lấy ngươi mạng chó. Là thời điểm là chết đi Thanh Sơn tiền bối cùng Vân Nhi báo thủ. Song quyền nắm chặt, mang theo báo thủ lửa giận, Tần Lãng nhìn qua Vô Tận kiếm vực lối ra, từng bước một hướng đi đến. Thanh Sơn kiếm phái. Trường kiếm phong, thanh bụi trong điện. Thanh Chi Trần ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng chức trưởng môn bên trên, thân thể lại là chuyển hướng phía sau vách tường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vách tường, tràn đầy mong đợi trên mặt lộ ra một vòng hoang mang chi sắc. Kỳ quái, đều đi vào Vô Tận kiếm vực đã mấy ngày, làm sao Vô Tự Thiên Thư còn không có bị từ Tần Lãng trên thân tháo rời ra? Bất quá rất nhanh Thanh Chi Trần liền bình thường trở lại. Dù sao Vô Tự Thiên Thư chính là vô cùng tồn tại cường đại, há lại là dễ dàng như vậy bị tẩy luyện bóc ra. Bẩm báo đại trưởng môn, đại thế giới còn lại bát đại môn phái trưởng môn đã toàn bộ mời đến. Bẩm báo đại trưởng môn, đại thế giới tam đại các chủ tại thanh bụi ngoài điện chờ. Bẩm báo đại trưởng môn, đại thế giới luyện đan sư công hội phó hội trưởng đến đây bái hội. Bẩm báo đại trưởng môn, đại thế giới. Một đạo lại một thanh âm tại thanh bụi ngoài điện lần lượt vang lên, Thanh Chi Trần trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười đắc ý. Hắn đã chiếu cáo thiên hạ, hôm nay hắn hội trừ bỏ đại trưởng môn xưng hô, chính thức thành là Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn. Mà những này đến đây bái sẽ cường giả, tất cả đều là hắn mời mà đến, làm là chứng kiến. Hắn phải lớn thế giới tất cả mọi người biết, từ nay về sau, hắn Thanh Chi Trần không còn là Thanh Sơn kiếm phái đại trưởng môn, mà là Thanh Sơn kiếm phái chân chính trưởng môn nhân. Chương 1335, Tần Lãng trở về. Thanh Sơn kiếm phái ngoài sân môn. Ngựa xe như nước, dòng người cuồn cuộn, từng đầu bề ngoài bưu hãn, khôi ngô cao lớn yêu thú bên trên ngồi cưỡi lấy cường đại võ giả, đứng tại Thanh Sơn kiếm phái sơn môn khẩu. Những người này mỗi cái đều là đại thế giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, toàn bộ đều là thụ Thanh Chi Trần xa đến đây tham gia hán binh đăng chức trưởng môn đại điển. Có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong mời nhiều người như vậy đến đây, đủ thấy Thanh Sơn kiếm phái tại đại thế giới thế lực cùng hy vọng không thể khinh thường. Thanh Sơn kiếm phái bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, đỏ thấm đèn lồng treo thật cao, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Đại trưởng môn Thanh Chi Trần thành là Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn. Đối Thanh Sơn kiếm phái mà nói tuyệt đối là nhất đẳng đại hỷ sự. Trường kiếm phong. Thanh bụi điện. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt rộng mở, thỉnh thoảng có người đi vào, đứng tại cổng đệ tử thanh âm theo truyền ra. Tiêu giao môn Dương Tiêu Tôn giả đến. Tuyết Thánh Đế quốc Thánh Thượng giá lâm. Mỗi một tên có tư cách tiến vào thanh bụi điện người tuyệt đối thân phận nổi bật, rộng rãi đại điện giờ phút này khách và bạn ngồi đầy, Thanh Chi Trần ghé qua trong đó, không ngừng từ trước đến nay chúc khách quý liên tiếp gật đầu, mở miệng biểu đạt cảm ơn. Từng người Thanh Sơn kiếm phái nữ đệ tử xuyên qua trong đó, không ngừng hướng tân khách đưa lên mỹ vị món ngon, sau đó lần lượt rời khỏi thanh bụi điện. Một lúc lâu sau, tân khách toàn bộ lạc tòa, Thanh Chi Trần thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngồi ở vị trí cao nhất chủ vị, giơ lên trước người chén rượu trên bàn, trước người hướng đám người vạch một cái. Chư vị có thể hãnh diện đến ta Thanh Sơn kiếm phái tham gia kẻ hèn này vinh đăng trưởng môn nghi thức, thật là làm cho ta Thanh Chi Trần thụ sủng nhược kinh. Cái này chén rượu nhạt ta uống trước rồi nói. Nói xong, Thanh Chi Trần ngửa đầu đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Thanh Chi Trần đem trong chén linh tiểu uống xong, đứng hầu một bên một tên dáng người cao gầy nữ đệ tử đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, tiến lên là Thanh Chi Trần trong chén rượu tăng mát linh tiểu. Dáng người cao gầy nữ đệ tử đang muốn lui hướng một bên, Thanh Chi Trần lại là một tay đem ngọc thủ nắm, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Yêu nữ tiếu tiếu, ngươi thật lấy làm gốc trưởng môn lại dễ như vậy uống dưới rượu độc của ngươi. Cũng quá coi thường bản trưởng môn đi. Nói xong, Thanh Chi Trần trong tay một cỗ cường đại lực lượng tàng ra, đem tên kia dáng người cao gầy nữ đệ tử bao phủ, sau một khắc nó dung mạo cấp tốc phát sinh biến hóa, lộ ra một trường kinh diễm tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt, thình lình chính là Tiêu Tiếu. Đột phát một màn, khiến cho đang ngồi mọi người đều kinh. Tuyệt đối không nghĩ tới tại trọng yếu như vậy thời khắc, lại có người dám trước mặt mọi người độc chết Thanh Chi Trần. Ngươi lại như thế nào nhìn thấu ta? Tiêu Tiếu trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Vì trà trộn vào thanh bụi điện, hắn hao tốn vô số tâm tư, linh cửu bên trong độc dược càng là vô sắc vô vị, hắn tự hỏi làm thiên ý vô phùng, muốn độc chết Thanh Chi Trần là Tần Lãng báo thù, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế liền bị Thanh Chi Trần khám phá mưu kế của nàng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Ngay cả ngươi điểm ấy thủ đoạn đều không nhìn ra, bản trưởng môn làm sao có thể sống đến bây giờ. Thân vì ta Thanh Sơn kiếm phái truy nã trọng phạm, dám ở thời điểm này náo sự, thật sự là thật to gan. Thanh Chi Trần cười lạnh một tiếng. Trong mắt đột nhiên bắn ra một vòng hàn mang. Hừ, đã dám đến ta Tiếu Tiếu liền không có muốn còn sống rời đi. Tiếu Tiếu kiều xoẹt một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, cấp tốc hướng Thanh Chi Trần bao phủ tới, hắc vụ trôi đến, chói hai tư tư thanh truyền ra, không khí trong nháy mắt hóa thành hư vô, đem Thanh Chi Trần thân ảnh toàn bộ bao phủ. Bùi Thuẫn. Thanh Chi Trần con ngón đúng ra, một đạo màu trắng tâm chắn năng lượng bỗng nhiên tại mặt ngoài thân thể xuất hiện, đột nhiên chấn động, sóng gợn mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, hắc vụ toàn bộ bị bắn ra, Tiếu Tiếu thân hình chật vật từ hắc vụ bên trong lăn xuống mà ra, té lăn trên đất, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Cực kỳ hiển nhiên, lấy Tiếu Tiếu thực lực xa xa không phải Thanh Chi Trần đối thủ. Sâu kiến, cũng dám đối phó bản trưởng môn, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Thanh Chi Trần khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói, là ai phái ngươi đi tìm cái chết? Thanh Chi Trần biết, Tiếu Tiếu tuyệt đối không khả năng vô duyên vô cớ lựa chọn tại long trọng như vậy thời điểm độc chết hắn. Hừ, ngươi cái đồ vô sỉ, phản bội sư phụ, còn đoạt ta tiểu đệ đệ Tần Lãng Thanh Thương thần kiếm, còn có mặt mũi ở chỗ này chiêu cáo thiên hạ làm trưởng môn, ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy cáo tiểu đệ đệ tại Thiên Chi Linh. Tiếu Tiếu giận dữ mắng mỏ nói, hắn cùng Long Phi đuổi tới Thanh Sơn kiếm phái, lại căn bản là không có cách tiến vào Thanh Bùi Điện, biết được Thanh Chi Trần tuyên bố muốn đăng cơ chức trưởng môn. Đã cùng Tần Lãng không có thần hồn khế ước, Tiếu Tiếu lầm lấy là Tần Lãng đã gặp Thanh Chi Trần độc thủ. Lại là Tần Lãng tiểu tử kia mà đến. Thật không biết nói hắn có cái gì mị lực, để cho các ngươi những nữ nhân này vì hắn chạy theo như vịt, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thanh Chi Trần ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên. Hôm nay bản trưởng môn ở chỗ này vinh đăng chức trưởng môn, không muốn để cho máu tươi phá hủy nơi này thánh khiết khí tức, kéo ra ngoài, chém. Bá. Bá. Sớm có chờ tại hai bên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đem hai thanh trường kiếm gác ở Tiếu Tiếu trắng non trên cổ, sau đó mang lấy Tiếu Tiếu đi ra Thanh Bùi Điện. Tiếu Tiếu. Ẩn thân tại Thanh Bùi Điện chuẩn bị nhận ứng Tiếu Tiếu Long Phi nhìn thấy Tiếu Tiếu bị bắt, lập tức đỏ lên hai mắt, không để ý cho nên nhào đi ra, huy quyền như gió, đánh về phía hai tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, muốn tiến lên cứu dưới Tiếu Tiếu. Siêu. 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 Long Phi căn bản còn không có vọt tới. Núp trong bóng tối ba đạo thân ảnh bay lượn mà ra, chính là ba tên thực lực đạt tới võ đế hậu kỳ Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão. Ba tên trưởng lão tay cầm ba thanh trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, trọn vẹn mấy trượng kiếm mang, tựa như trường hồng quán nhật đồng thời đâm về Long Phi. Phanh! Long Phi nắm đấm đột nhiên cùng ba ánh kiếm đụng vào nhau, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, cùng bạo linh lực bốn phía ra, Long Phi giống ở giữa ngọn ngọn, cả người như là diều bị đứt dây hướng về sau trùng điệp ngã xuống, hung hăng đập xuống đất. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, cổ mắt lạnh, hai thanh hiện ra hàn mang trường kiếm đã gác ở Long Phi trên cổ. Long Phi cùng Tiếu Tiếu bị trói gô đứng lên, chật vật quỳ trên mặt đất. Dám ở chúng ta Thanh Sơn kiếm phái long trọng như vậy thời gian náo sự, các ngươi có thể đi chết. Một tên tóc trắng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão đi đến Long Phi cùng Tiếu Tiếu trước mặt, cười lạnh, chậm rãi dương lên trường kiếm trong tay, bàng bạc năng lượng tại trường kiếm chung quanh lan lộn, khí thế dọa người, sau một khắc định huy động trường kiếm, chặt đứt Long Phi cùng Tiếu Tiếu cái cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, phảng phất đẩy ra phong trần thật lâu thiên môn, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền ra, Thanh Sơn kiếm phái ở giữa nhất không khí phảng phất bị xé nứt, từ giữa đó đột nhiên tách ra, sau đó chỉ gặp một tên thanh niên bình tĩnh khuôn mặt, chậm rãi từ đó đi ra. Chương 1336, cứu người. Nhìn thấy thanh niên khuôn mặt thanh tú, Thanh Sơn kiếm phái tất cả người hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, phảng phất giống như gặp quỷ. Tần Lãng, không có khả năng. Hắn không phải là bị đại trưởng môn ném bỏ vào Vô Tận kiếm vực sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ba tên dẫn đầu trưởng lão nhìn thấy Tần Lãng xuất hiện, toàn cũng nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại, trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ. Người tên, cây có bóng. Tần Lãng thế nhưng là chém giết tả sứ Kỷ Ninh cùng hữu sứ Trương Hoài người, thực lực có phần là cường đại, đột ngột gặp Tần Lãng xuất hiện, ba tên trưởng lão trong lòng bản năng nổi lên thật sâu bất an. Tóc trắng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão hung hăng cắn cắn răng, quyết tâm trong lòng. Trong tay giơ cao trường kiếm, mang theo cường hãn kiếm mang, thình lình chém về phía Long Phi cùng Tiếu Tiếu. Tần Lãng lúc này xuất hiện lại như thế nào? Bọn hắn chặn đánh giết chết Long Phi cùng Tiếu Tiếu, để Tần Lãng tận mắt thấy đồng đảng bị đánh chết tại chỗ. Muốn chết? Nhìn thấy tóc trắng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão cử động, Tần Lãng sắc mặt đột nhiên phát lạnh, thần niệm từ thần hồn chi linh bên trong bắn ra, đen bận bịu lóe lên, sau một khắc thần niệm chui vào tóc trắng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão mi tâm, vọt thẳng nhập nó trong thức hải. Cường đại thần niệm lực lượng vỡ ra, phá vỡ kéo khô mục, tóc trắng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao thức hải trong nháy mắt nổ tung thành hư vô, thần hồn chi linh không còn sót lại chút gì. Phúc! Vung đến một nửa trường kiếm bỗng nhiên dừng lại, tóc trắng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão bị mất mạng tại chỗ, thi thể trùng điệp hướng về sau ngã quỵ, trường kiếm bản năng tung tích, sát Tiếu Tiếu gương mặt thẳng đứng rơi dưới, mũi kiếm cắm vào lòng đất, chôi kiếm vẫn run rẩy không ngừng.
Siêu.
Thân ảnh lóe lên, sau một khắc Tần Lãng đã xuất hiện ở Long Phi cùng Tiếu Tiếu trước người.
Tiểu đệ đệ, thật là ngươi.
Tiếu Tiếu một đôi mắt phượng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận kinh hỉ. Hắn nguyên bản lấy là Tần Lãng đã gặp Thanh Chi Trần độc thủ, lại không nghĩ rằng Tần Lãng chẳng những không chết, với lại tại thời khắc sống còn kịp thời xuất hiện, trong nháy mắt miểu sát đối các nàng xuất thủ tóc trắng trưởng lão, cứu được hai người bọn họ một mạng.
Tần Lãng,
ngươi không có việc gì?
Quá tốt rồi.
Long Phi khuôn mặt anh tuấn bên trên đồng dạng tràn ngập vẻ kích động, ngửa đầu nhìn xem gần trong gang tấc Tần Lãng.
Cũng chỉ thành đao, hai nói linh lực chém ra, đem Long Phi cùng Tiếu Tiếu sợi dây trên người chặt đứt, không lọt vào mắt còn lại hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão. Tần Lãng mở miệng hỏi nói:
"Hai người các ngươi không phải tại Ngũ Hành Mê Lĩnh bế quan tu luyện à, làm sao hội rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay?"
Long Phi mở miệng nói:
"Lúc trước ta cùng Tiếu Tiếu phát hiện khí tức của ngươi xuất hiện tại Ngũ Hành Mê Lĩnh, lại không nhìn thấy ngươi người, liền quyết định đuổi theo ra đến, bất quá đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, chúng ta đuổi tới ngươi cùng Thanh Chi Trần địa phương chiến đấu lúc, ngươi đã bị Thanh Chi Trần bắt sống dẫn tới Thanh Sơn kiếm phái. Chúng ta vội vàng truy vào Thanh Sơn kiếm phái, đáng tiếc nghe đồn ngươi bị nhốt vào Vô Tận kiếm vực, thân tử đạo tiêu, bởi vậy Tiếu Tiếu cải trang giả dạng, ý đồ tại Thanh Chi Trần đăng cơ đại điển, lơ là bất cẩn lúc đem độc chết, báo thù cho ngươi, lại không nghĩ rằng Thanh Chi Trần cáo giả, sớm đã khám phá Tiếu Tiếu ý đồ."
Long Phi rất mau đem Tần Lãng không tại lúc phát sinh sự tình nói cho Tần Lãng.
"Hóa ra các ngươi là bởi vì ta mới rơi vào Thanh Sơn kiếm phái trong tay."
Tần Lãng giật mình nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Long Phi cùng Tiếu Tiếu như thế trượng nghĩa, vì hắn thậm chí ngay cả mệnh đều không thèm đếm xỉa.
May mắn hắn kịp thời từ Vô Tận kiếm vực đi ra, nếu không Long Phi cùng Tiếu Tiếu định hội khó giữ được tính mạng.
"Bạch trưởng lão,
Bạch trưởng lão."
Nhìn thấy tóc trắng trưởng lão vẫn lạc, còn thừa hai tên trưởng lão kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, đông nhiên nhìn về phía Tần Lãng.
"Hỗn đản,
thật to gan, cũng dám tại chúng ta Thanh Sơn kiếm phái giết người."
"Nói nhảm,
không giết các ngươi, khó nói chờ các ngươi giết ta không thành."
Tần Lãng cười lạnh.
"Hôm nay ta chẳng những muốn giết người, còn muốn đem Thanh Sơn kiếm phái quấy đến long trời lở đất."
"Hừ,
chỉ là đại trưởng môn bại tướng dưới tay, còn dám ở chỗ này phách lối, đơn giản không biết trời cao đất rộng."
Hai tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hồng thanh len ken nói:
"Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nghe lệnh, bày trận, nên địch."
Tần Lãng vừa mới thần niệm công kích mặc dù để bọn hắn kiêng kỵ, bất quá bọn hắn biết thần niệm cũng không thể tùy ý kích phát, với lại Tần Lãng mới từ Vô Tận kiếm vực đi ra, Vô Tận kiếm vực kinh khủng bọn hắn sớm đã có nghe thấy, liệu định Tần Lãng tất nhiên có tổn thương trong người, bọn hắn lợi dụng trận pháp công kích Tần Lãng, hoàn toàn hữu cơ sẽ đem đánh bại. Theo hai người dứt lời, trên trăm tên người mặc áo trắng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nó vù vù rút ra trường kiếm trong tay, chân đạp bắt phương, liệt ra cực kỳ thần bí trận pháp, kinh khủng lực lượng ở trong đó như ẩn như hiện, đem Tần Lãng xúm lại tại ở giữa.
Điều trùng tiểu kỹ.
Truy.
En của tui nét nhìn thấy chung quanh trận pháp Tần Lãng không khỏi nết miệng cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu.
Cái này hai tên trưởng lão để chúng đệ tử liệt ra trận pháp thình lình chính là Thanh Thương Thiên Cương trận.
Phạm Ninh dẫn đầu võ đế cường giả bố trí ra Thanh Thương Thiên Cương trận hắn còn không sợ. Chỉ là hai tên trưởng lão vội vàng bố trí ra Thanh Thương Thiên Cương trận lại làm sao có thể vào Tần Lãng pháp nhãn.
Dám xem thường ta Thanh Sơn kiếm phái Thanh Thương Thiên Cương trận, thật sự là có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng.
Đợi sẽ có ngươi khóc thời điểm.
Hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão giận dữ, mở miệng hướng Tần Lãng quát tháo một tiếng, cánh tay đồng thời vung về phía trước một cái.
Chương 1337, trưởng môn.
Siêu 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 siêu.
Trong nháy mắt. Trên trăm tên áo trắng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử trường kiếm trong tay xuyên qua đứng lên, kinh khủng kiếm khí giăng khắp nơi, tựa như một đầu to lớn màu xanh kiếm long, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng hướng Tần Lãng nghiền ép mà đi.
"Tiểu đệ đệ, cẩn thận."
Cảm nhận được Thanh Thương Thiên Cương trận uy lực cường đại, Tiếu Tiếu tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vô tận lo lắng, vội vàng mở miệng hướng Tần Lãng nhắc nhở nói.
Nhưng mà đúng lúc này,
chỉ là Thanh Thương Thiên Cương trận không cần làm phiền trưởng môn đại nhân tự mình động thủ, vẫn là giao cho chúng ta a.
Hai nói cởi mở tiếng cười truyền ra, sau một khắc hai bóng người đúng là tựa như quỷ mị, xuyên qua xuống lại tại Tần Lãng chung quanh Thanh Thương Thiên Cương trận, song trưởng liên tục vung ra, đánh ra một đạo nói kinh khủng quyền mang, ken ken không ngừng bên hai, đón lấy lít nha lít nhít trường kiếm tạo thành kiếm long.
Phanh!
Quyền mang cùng kiếm long hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, sau đó đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành cuồng bạo khí kình tàn phá bừa bãi ra. Tần Lãng trước người hai bóng người đứng tại nguyên địa văn tơ bất động, mà chung quanh trên trăm tên đệ tử áo trắng như gặp phải trọng kích, nhao nhao ngã nhào về phía sau, phía trước nhất hai tên trưởng lão càng là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi,
chân dưới lảo đảo hướng về sau chật vật rút lui. Phạm tà sứ, ruộng hữu sứ, hai tên trưởng lão thân thụ nặng tổn thương, bất quá đợi thấy rõ Tần Lãng trước người xuất hiện một cao một thấp hai bóng người, trong lòng lập tức nổi lên kinh đào hải lãng, nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Tuổi trẻ Thanh Sơn kiếm phái đệ tử có lẽ không biết Phạm Ninh cùng Điền Dã, nhưng cái này hai tên trưởng lão thế nhưng là trải qua mấy chục vạn năm Thanh Sơn kiếm phái trận kia kịch biến, liếc mắt một cái liền nhận ra Phạm Ninh cùng Điền Dã. Bọn hắn nguyên bản lấy là Phạm Ninh cùng Điền Dã sớm đã mệnh tang vô tận kiếm vực, thân tử đạo tiêu, lại tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng Tần Lãng cùng nhau từ vô tận kiếm vực bên trong còn sống đi ra. Là hai tên võ đế cường giả chí tôn. Theo Phạm Ninh cùng Điền Dã ra tay, Tiếu Tiếu liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn tu vi, nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Phạm tà sứ, ruộng hữu sứ. Khó nói hai người bọn họ liền là mấy chục vạn năm đi theo Thanh Sơn trưởng môn Phạm Ninh cùng Điền Dã. Long Phi miệng đại trương, một mặt giật mình. Phạm Ninh cùng Điền Dã thân là võ đế cường giả chí tôn, thanh danh như sấm quán nhật, mặc dù mấy trăm ngàn năm qua đi, y nguyên thanh danh hiển hách, để cho người ta nghe mà biến sắc. Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Long Phi cùng Tiếu Tiếu cảm kích cười một tiếng. Tạ thì không cần. Trường môn thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều, phá thanh thương thiên cương trận càng là nhỏ bữa ăn một đĩa. Chúng ta không để cho hắn ra tay chỉ là không muốn giết gà dùng mổ trâu đâu thôi. Phạm Ninh cùng Điền Dã chỉ Tần Lãng, sau đó cười khoát tay áo. Tần Lãng thực lực so với các ngươi còn mạnh hơn. Long Phi cùng Tiếu Tiếu nhìn nhau, cũng không có tin tưởng Phạm Ninh cùng Điền Dã lời nói. Dù sao Phạm Ninh cùng Điền Dã đều là võ đế cường giả chí tôn. Tần Lãng nếu là thực lực còn mạnh hơn bọn họ, chẳng phải là đã là võ đế phía trên võ thánh cường giả. Lúc này mới chỉ là mấy ngày thời gian, Tần Lãng làm sao có thể từ võ đế tam trọng thành là võ thánh cường giả. Vô luận như thế nào Long Phi cùng Tiếu Tiếu cũng sẽ không tin tưởng. Tại các nàng xem đến, Phạm Ninh cùng Điền Dã vừa nói như vậy bất quá là khiêm tốn thôi. Hai vị, các ngươi vừa mới xưng hô tiểu đệ đệ cái gì tới. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Mở miệng hướng Phạm Ninh cùng Điền Dã cung kính hỏi thăm nói. Hắn vừa mới rõ ràng nghe được Phạm Ninh cùng Điền Dã tựa hồ xưng hô Tần Lãng là trưởng môn. Trưởng môn. Phạm Ninh mở miệng cười, lặp lại nói. Cái gì? Trưởng môn. Long Phi cùng Tiếu Tiếu hai mắt đồng thời trừng đến tròn trịa, phảng phất không thể tin vào tai của mình, mở miệng kinh hô nói. Không sai. Tần trưởng môn đã được đến Thanh Sơn trưởng môn chân truyền, dựa theo ta Thanh Sơn kiếm phái tổ hấn. Chính là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái chính cống đời thứ hai trưởng môn. Nhìn thấy Long Phi cùng Tiếu Tiếu bộ dáng giật mình, Điền Dã phảng phất sớm đã có đoán trước, mở miệng cười nói. Tần Lãng là Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn. Long Phi cùng Tiếu Tiếu biểu lộ đã cứng đờ. Tin tức này quá mức rung động, một lát bọn hắn căn bản khó mà tiếp nhận. Phảng phất vì để cho Long Phi cùng Tiếu Tiếu tin tưởng, Điền Dã hướng về sau vẫy tay một cái. Lập tức trùng trùng điệp điệp mấy ngàn tên Thanh Sơn kiếm phái cường giả từ vô tận kiếm vực lối ra bên trong đi ra, không người hướng Tần Lãng hành lễ, chăm miệng một lời nói. Tham kiến trưởng môn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Long Phi cùng Tiếu Tiếu nhịn không được ngược lại hút một hơi mát khí, trong mắt tràn đầy vô tận khó có thể tin. Cái này mấy ngàn tên từ vô tận kiếm vực đi ra Thanh Sơn kiếm phái cường giả mặc dù không có động thủ, nhưng mỗi cá nhân khí tức trên thân vô cùng bằng bạc, như sơn tự nhạc, mấy ngàn người cùng một chỗ cho người ta áp lực vô tận. Liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn, có thể thấy được thực lực của những người này đều vô cùng cường đại. Chẳng những Phạm Ninh cùng Điền Dã thừa nhận Tần Lãng là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, liền ngay cả cái này mấy ngàn tên Thanh Sơn kiếm phái cường giả đồng dạng đối Tần Lãng cung kính như thế, tôn xưng Tần Lãng là trưởng môn. Giờ khác này Long Phi cùng Tiếu Tiếu nghi ngờ trong lòng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận rung động. Bọn họ đều là năm đó bị nhốt vào vô tận kiếm vực cường giả. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại trở về. Chương 1338, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nhìn xem Phạm Ninh, Điền Dã, cùng mấy ngàn trở về Thanh Sơn kiếm phái cường giả, hai tên trọng thương trưởng lão sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hai chân run lên, bờ môi run rẩy, sau đó nhịn không được làm nuốt nước miếng một cái. Phạm Ninh cùng Điền Dã đều là võ đế cường giả chí tôn, lại thêm mấy ngàn đã từng Thanh Sơn kiếm phái cường giả, như thế xa hoa đội hình, mặc dù Thanh Chi Trần khống chế Thanh Sơn kiếm phái mấy chục và năm. Tay dưới cường giả rất nhiều, sợ cũng chưa chắc sẽ là Phạm Ninh cùng Điền Dã đám người đối thủ. Tần Lãng vậy mà thành vì Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, còn mang theo đã từng Thanh Sơn kiếm phái tả hữu làm, cùng đại lượng Thanh Sơn kiếm phái cường giả trở về, cái này dưới việc vui cũng lớn. Long Phi trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, mở miệng nói. Có ý tứ gì? Tần Lãng nhíu mày, một mặt không hiểu. Nhìn thấy chung quanh bố trí không có. Tiếu Tiếu chỉ răng đèn kết hoa trung quanh, cuối cùng ngọc thủ chỉ trước mặt thanh bùi điện. Hôm nay vừa vận Thanh Chi Trần mở tiệc chiêu đãi thiên hạ bằng hữu, chuẩn bị vào hôm nay đăng cơ, từ đại trưởng môn triệt để thành là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân. Tiểu đệ đệ lúc này lấy Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân thân phận trở về, chẳng phải là ngay trước cơ hồ đại thế giới tất cả cường giả mặt đánh Thanh Chi Trần mặt. Cái gì? Thanh Chi Trần cái này nghiệt đồ, vậy mà vọng tưởng làm Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn nhân. Phạm Ninh cùng Điền Giã nghe vậy giận dữ, đưa tay chỉ hướng một tên trọng thương trưởng lão, quát chói tai nói: "Ngươi đi vào đem chúng ta trở về tin tức nói cho Thanh Chi Trần, để hắn nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết." Bị chỉ trưởng lão liên tục gật đầu, lộn nhào, nhanh chóng hướng Thanh Bùi điện trở về mà hồi. Thanh Bùi trong điện, vì miễn cho bị người khác quấy rầy chúng cường giả nhã hứng, Thanh Chi Trần cố ý mở ra Thanh Bùi điện đại trận, đem chọn cái Thanh Bùi điện đại điện không gian ngăn cách. Bên trong phát sinh hết thảy bên ngoài chưa từng biết được, đồng dạng bên ngoài phát sinh hết thảy bên trong đồng dạng không hề có cảm giác. Giờ phút này, toàn bộ trong đại điện ăn uống linh đỉnh, mỹ rượu âm nhạc quấn thai không dứt. Thanh trưởng môn, chúc mừng ngươi vinh đăng trước trưởng môn, ta giống như nào đó uống trước rồi nói. Thanh trưởng môn, chúc mừng ngươi thành là Thanh Sơn kiếm phái đời thứ 2 trưởng môn, bản hoàng đầy uống chén này. Thanh trưởng môn, chúc mừng, Dương Kỳ kính ngươi một chén. Một đạo nói chúc mừng âm thanh truyền ra, cao cao ngồi ngay ngắn ở chủ vị Thanh Chi Trần trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Đại trưởng môn cùng trưởng môn mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là có cách biệt một trời. Trên đầu đỉnh lấy đại trưởng môn cái danh này mấy chục vạn năm, Thanh Chi Trần sớm đã như đứng ngồi không yên, hận không thể sớm ngày đem lấy xuống. Bây giờ mặc dù còn chưa chân chính đạt được Thanh Thương Thần Kiếm, nhưng Thanh Chi Trần tin tưởng bị vây ở Vô Tận Kiếm vực Tần Lãng sớm muộn sẽ bị kiếm ý công kích dưới luyện hóa trên thân tất cả bảo vật, bao quát Thánh Kiếm Hồn hội từ Vô Tận Kiếm vực bên trong tẩy luyện mà ra, hắn dung hợp Thánh Kiếm Hồn tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình. Đương nhiên, thành là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn chỉ là Thanh Chi Trần kế hoạch bước đầu tiên. Tiếp xuống hắn liền sẽ cố gắng đột phá đến võ thánh cảnh giới, đến lúc đó cùng thần chi quốc ước định liền có thể thực hiện, về sau tiền đồ càng là không thể hạn đo. Đang tại đắc ý mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, đột nhiên một trận dồn dập tiếng đánh đem Thanh Chi Trần tư tưởng kéo về thực tế. Chính là trở về mà hồi người trưởng lão kia đang tại ra sức đập đại điện đại trận. Ân. Điều khiển đại trận Thanh Chi Trần liếc mắt liền thấy trở lại hồi trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, vô cùng dáng vẻ chật vật, lập tức sắc mặt trầm xuống, vung tay lên. Đại trận mở ra một đầu thông nói. Người trưởng lão kia bước chân vội vàng từ thông nói chạy vào đại điện, nhìn thấy nó dáng vẻ chật vật, chính nâng cốc nôn hoan chúng tân khách từng cái yên tĩnh trở lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía người trưởng lão kia. Trưởng môn đại nhân, việc lớn không tốt. Hồi báo trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng, thần sắc vô cùng bối rối, quỳ xuống trước Thanh Chi Trần trước mặt. Chung quanh chúng cường giả đầy bụng hồng nghi. Hôm nay thế nhưng là Thanh Chi Trần đăng cơ đại điển thời gian, người nào phách lối như vậy dám chạy đến nơi đây đánh Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão, đây không phải trước mặt mọi người đánh Thanh Chi Trần mặt sao? Không nên hoảng hốt. Hôm nay nhiều cường giả như vậy ở đây, mặc dù trời sập xuống chúng ta đều có thể bổ sung, ngươi vội cái gì hoảng? Có chuyện gì từ từ nói. Đối hồi báo trưởng lão biểu hiện cực không hài lòng, Thanh Chi Trần bình tĩnh khuôn mặt, quát tháo nói. Trưởng môn đại nhân, Phạm Tả Sứ, Ruộng Hữu Sứ, cùng mấy ngàn bị vây ở Vô Tận kiếm vực Thanh Sơn kiếm phái cường giả tất cả đều đi ra. Bọn hắn bây giờ đang ở phía ngoài cửa đại điện. Hồi báo trưởng lao hít sâu một cái khí, bình phục một chút cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói. Cái gì? Phạm Ninh, Điền Giã bọn hắn đi ra. Bọn hắn vậy mà không có chết. Nghe vậy, Thanh Chi Trần con ngươi chợt co rụt lại. Hắn nguyên bản lấy là Phạm Ninh cùng Điền Giã bọn người sớm đã mệnh tang Vô Tận kiếm vực, lại không nghĩ rằng những người kia vậy mà không có chết, hơn nữa còn tại trọng yếu như vậy ngày trở lại. Đúng vậy, trưởng môn đại nhân. Bọn hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn mang Tần Lãng đồng thời trở về. Đồng thời còn nhận Tần Lãng cho chúng ta Thanh Sơn kiếm phái đời thứ 2 trưởng môn, không chỉ có như thế, bọn hắn còn tuyên bố để ngài ra ngoài nhận lấy cái chết. Hồi báo trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng báo cáo nói. Cái gì? Tần Lãng kia tiểu hôn đản cũng không có chết. Còn bị Phạm Ninh cùng Điền Giã nhận vì trưởng môn. Thanh Chi Trần rốt cục ngồi không yên, đột nhiên vô bàn đứng dậy, trước người chén rượu trên bàn gắn một chỗ lại vẫn không hề hay biết. Chương 1339, Chiến Thanh Chi Trần, Phạm Ninh, Điền Giã. Hai người này không phải trước đó Thanh Sơn tại vị lúc Thanh Sơn kiếm phái Tả Hữu sứ giả sao? Nghe đồn bọn hắn mưu đồ bí mật tạo phản đã bị tru sát, khó nói vậy mà không có chết. Tiêu Giao Môn Dương Tiêu Tôn giả, Tuyết Thánh Đế Quốc Thánh Thượng cùng chung quanh một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Lại có một cái Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn xuất hiện. Cái này dưới việc vui nhưng lớn lắm. Một chút cường giả nhìn về phía Thanh Chi Trần, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mịt mở cười trên nỗi đau của người khác. Trở ngại Thanh Sơn kiếm phái cường đại, mặc dù mặt ngoài đối Thanh Chi Trần cung kính, nhưng hắn tự nhiên cũng vui vẻ phải xem Thanh Chi Trần trò cười. Nhạy cảm phát giác được chung quanh chúng tân khách phản ứng, Thanh Chi Trần mặt trầm như nước, trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là Tần Lãng cùng Phạm Ninh, điền dã những này rơi vào Vô Tận kiếm vực người chẳng những không có chết, lại còn tất cả đều còn sống từ Vô Tận kiếm vực đi ra. Dẫn chính là bọn hắn vậy mà tại hắn đăng cơ trọng yếu thời gian đại náo Thanh Sơn kiếm phái, cái này hoàn toàn là tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Nếu như không đem Tần Lãng, Phạm Ninh, điền dã đám người này giải quyết hết, hắn Thanh Chi Trần còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đi. Đột nhiên vung tay lên, Thanh Chi Trần dẫn đầu cất bước mà ra, Thanh Sơn kiếm phái tất cả trưởng lão, hộ pháp theo đuôi phía sau. Ngay sau đó, đến đây chúng cường giả cũng nối đuôi nhau mà ra. Thanh bụi ngoài điện. Nghe hỏi mà đến Thanh Sơn kiếm phái đông đảo trưởng lão, hộ pháp, cùng đại lượng đệ tử chạy đến, đã sớm đem Tần Lãng, Long Phi, Tiếu Tiếu, Phạm Ninh, điền giã bọn người vây vây ở chính giữa. Bất quá Tần Lãng một nhóm đối với tình cảnh của mình không có chút nào lo lắng, không lọt vào mắt chung quanh đen nghịt đám người. Trưởng môn Giá Lâm. Đột nhiên một đạo hồng thanh truyền ra, chỉ gặp đầu đội ngọc quan, mặc Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn mới có tư cách mặc thanh kiếm áo khoác, chân đạp trèo lên mây dày Thanh Chi Trần bình tĩnh khuôn mặt, cất bước đi ra thanh bụi điện. Tham kiến trưởng môn đại nhân. Tham kiến trưởng môn đại nhân. Theo Thanh Chi Trần xuất hiện, vây quanh ở Tần Lãng một nhóm chung quanh Thanh Sơn kiếm phái đám người cùng kêu lên hướng Thanh Chi Trần cung kính hành lễ, âm thanh chấn khắp nơi, thẳng vào Vân Tiêu. Trưởng môn đại nhân. Thật sự là uy phong thật to. Hừ, Thanh Chi Trần loại này vong ân phụ nghĩa thí sư chi đổ, cũng xứng coi ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Sau một khắc, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Phạm Ninh bước ra một bước, ánh mắt tràn đầy vô tận lửa giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Chi Trần. Hừ. Thanh Chi Trần, ngươi cái ngay cả ân sư đều hạ thủ được nhiệt đồ, cũng có mặt làm Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Một bên điền giã đồng dạng một bước phóng ra, mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, hung dữ nhìn về phía Thanh Chi Trần. Thanh Chi Trần phản bội Thanh Sơn trưởng môn, còn đem bọn hắn vây ở tối tăm không ánh mặt trời Vô Tận kiếm vực mấy chục và năm. Phạm Ninh cùng điền giã trong lòng sớm đã đối Thanh Chi Trần hận thấu xương, giờ phút này hận không thể đem rút gân lột ra, thiên đao vạn quả. Phạm tà sứ, ruộng hữu sứ, năm đó các ngươi phản bội lao sư ta, khiến cho lão nhân gia ông ta vẫn lạc. Ta mở một mặt lưới, không có đem bọn ngươi tại chỗ giết chết, các ngươi không cảm ơn ta thì cũng thôi đi. Vậy mà từ khi Vô Tận kiếm vực đi ra liền đối bản trưởng môn vu oan hãm hại, các ngươi lương tâm ở đâu? Thanh Chi Trần làm sao có thể thừa nhận phản bội Thanh Sơn, trực tiếp một đỉnh mũ cài lại tại Phạm Ninh cùng điền giã trên đầu. Ngươi đánh giám, chúng ta làm sao có thể phản bội Thanh Sơn trưởng môn? Chân chính phản bội lão nhân gia ông ta chính là ngươi. Bị Thanh Chi Trần trả đũa, Phạm Ninh tức giận đến râu ria đều vểnh lên lên, chỉ vào Thanh Chi Trần, giận dữ mắng mỏ nói. Tiểu nhân vô sỉ, hôm nay chúng ta liền là Thanh Sơn trưởng môn báo thủ rửa hận, nạp mạng đi. Điền giã càng là tức giận đến nghiến răng, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, cả người bay thẳng tung mà lên, đột nhiên phóng tới Thanh Chi Trần, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, hướng Thanh Chi Trần xa xa đánh ra. Ông! Một đạo một thước lớn nhỏ màu vàng quyền mang bỗng nhiên xuất hiện, gào thét lên phóng tới Thanh Chi Trần, những nơi đi qua, liền ngay cả không khí đều run lẩy bẩy, phảng phất không gian muốn sụp đổ. Đến hay lắm! Thanh Chi Trần cười lạnh một tiếng, nói nhiều tất nói hớ, hắn tự nhiên mừng rỡ tranh thủ thời gian động thủ, đánh giết Phạm Ninh cùng Điền Dã. Thân hình đột nhiên vọt tới trước, Thanh Chi Trần một trưởng đột nhiên vung ra, một đạo ba thước lớn nhỏ màu lam năng lượng bàn tay mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Phanh! Màu vàng quyền mang cùng màu lam năng lượng bàn tay hung hăng đụng vào nhau, vàng xanh hai màu năng lượng nổ bể ra đến, hóa thành vô số tàn phá bừa bãi khí kình hướng bốn phía nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, Điền Giã cùng Thanh Chi Trần thân ảnh xuyên qua bắn nổ khí kình, cấp tốc vọt tới cùng một chỗ, hai người đồng thời ra quyền như gió, một đạo nói quyền ảnh mang theo khiến người ta run sợ lực lượng, để cho người ta hoa mắt, không ngừng rơi dưới. Phanh 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 phanh. Liên tục không ngừng tiếng va chạm tựa như kinh lôi nổ vang, trong khoảnh khắc Điền Giã cùng Thanh Chi Trần giao chiến hơn 10 chiêu, sau đó hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Điền Giã liên tiếp hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét, lúc này mới khó khăn lắm ở giữa không trung ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Võ đế cảnh giới chi tôn. Phía dưới quan chiến Phạm Ninh con ngươi chợt co rụt lại, sau một khắc thân hình phóng lên tận trời, đứng ở Điền Giã bên cạnh. Đối diện Thanh Chi Trần thì vẹn vẹn lui về sau 3 mét, lăng không đứng vững, trong mắt tràn đầy tự tin cùng trào phúng. Mấy trăm ngàn năm qua đi, khó nói các ngươi cho là ta hội giống như các ngươi thực lực dậm chân tại chỗ sao. A, không, xác thực nói, thực lực của các ngươi là không tiến ngược lại thụt lùi. bị nhốt Vô Tận Kiếm Vực mấy chục vạn năm, Phạm Ninh cùng Điền Giã căn bản không có cơ hội tu luyện, bị kiếm ý không ngừng ăn mòn dưới, cường độ thân thể, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, hồn lực các loại không lớn bằng trước đó, mặc dù cùng Thanh Chi Trần cùng là võ đế cường giả chí tôn, nhưng sức chiến đấu nhưng so với Thanh Chi Trần kém không ít. Điền Giã huynh, chúng ta cùng một chỗ động thủ chu sát cái này nghiệt đồ. Phạm Ninh mở miệng, Điền Giã nhẹ gật đầu, hai người một trái một phải như là hai đầu hùng sư, lăng không bay vọt, đột nhiên phóng tới Thanh Chi Trần. Bá! Bá! Như là long ngâm tiếng kiếm reo truyền ra, Phạm Ninh cùng Điền Giã trưởng kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, chung quanh cấp tốc ngưng tụ ra vô cùng bàng bạc năng lượng, hai thanh trưởng kiếm như là hai nói năng lượng cự long, gào thét lên phóng tới Thanh Chi Trần. Chỉ bằng các ngươi hai cái lao giả cũng muốn giết bản trưởng môn. Nam mơ. Thanh Chi Trần cười lạnh một tiếng, đối mặt Phạm Ninh cùng Điền Giã liên thủ công kích, không lùi mà tiến tới, với lại vậy mà không có chút nào muốn xuất ra vũ khí dáng vẻ, hai tay lăng không đưa tay về phía trước. Hô. Hai nói chừng bốn trượng lớn năng lượng cự thủ xuất hiện tại Thanh Chi Trần trước người, sau đó tại vô số người rung động trong ánh mắt đúng là đem làm lại hai nói năng lượng cự long chăm chú bóp trong tay. Không chỉ có như thế, đại lượng lam mang nổi lên. Hai nói năng lượng cự long đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, thể tích ít nhất là trước đó là hơn 2-3 lần. Lan. Sau một khắc, Thanh Chi Trần trở tay giương lên, hai đạo trưởng kiếm năng lượng cự long đúng là bị hắn chợt vung ra, đảo ngược mà hồi, gào thét lên nhào về phía vọt tới trước Phạm Ninh cùng Điền Giã. Phúc. Phúc. Phạm Ninh cùng Điền Giã ra quyền như gió, liên tục sử xuất toàn thân giải đếm, lại như cũ không cách nào ngăn cản đảo ngược mà hồi năng lượng cự long. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo hướng về sau phía dưới chật vật rơi xuống. Chương 1340, toàn trường rung động. Hai tên võ đế cường giả chí tôn liên thủ, vậy mà đều không phải Thanh Chi Trần đối thủ. Thấy cảnh này, Long Phi cùng Tiếu Tiếu mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mọi người tại đây càng là nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Phạm Ninh cùng Điền Giã thế nhưng là mấy chục vạn năm trước như sấm bên thai võ đế cường giả chí tôn, giờ phút này đối mặt Thanh Chi Trần. Hai người liên thủ đều trắng bệnh mà về, kia Thanh Chi Trần thực lực đến khủng bố cỡ nào. Trưởng môn uy vũ. Trưởng môn uy vũ. Nhìn thấy Thanh Chi Trần đại hiển thần uy, chung quanh vô số Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nhao nhao vung tay hô to đứng lên. Các ngươi quá yếu, thật là làm cho bản trưởng môn thất vọng a. Thanh Chi Trần khoát khoát tay chỉ, nhìn về phía Điển Giã cùng Phạm Ninh trong mắt tràn đầy khinh thường. Cứ như vậy trình độ, cũng dám ở hắn đăng cơ đại điển thời gian đến Thanh Sơn kiếm phái nháo sự, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ừ, không nên quá phách lối. Bị Thanh Chi Trần xem thường, Phạm Ninh cùng Điền Giã giận dữ, đang muốn lần nữa xông đi lên cùng Thanh Chi Trần liều chết một trận chiến, cũng là bị sau lưng Tần Lãng kéo lại. Hai vị tạm thời nghỉ một chút, Thanh Chi Trần cái này tiểu nhân hèn hạ liền giao cho ta tốt. Ta không có nghe lầm chứ. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn đối phó bản trưởng môn. Nghe được Tần Lãng, Thanh Chi Trần phảng phất không thể tin vào tai của mình, trên mặt lộ ra vô tận hí ngược cùng trào phúng. Tần Lãng trước đó ở trước mặt hắn có thể nói không có chút nào sức hoàn thủ, bây giờ lại nói khoác không biết ngượng, muốn ra tay đối phó hắn. Thật không biết nơi nào tới lớn như vậy dũng khí. Tần Lãng, không nên vọng động. Tiểu đệ đệ, đừng sinh cường. Long Phi cùng Tiếu Tiếu càng là trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng khuyên can Tần Lãng. Nhưng mà, tiếp xuống tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phạm Ninh cùng Điền Giã lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Vậy làm phiền trưởng môn tự mình động thủ. Vì ta Thanh Sơn kiếm phái chu sát này tặc, thanh lý môn hộ. Nói xong, Phạm Ninh cùng Điền Giã song song thối lui đến Tần Lãng trên thân, chắp tay mà đứng, trên mặt tràn đầy vô tận đối Tần Lãng tín nhiệm chi sắc. Tiểu tử này không phải trước mấy ngày mới bị Thanh Chi Trần bắt được Thanh Sơn kiếm phái sao? Phạm Ninh cùng Điền Giã vậy mà để tiểu tử này một mình đối mặt Thanh Chi Trần, đây không phải chủ động chịu chết sao? Bị giam tại Vô Tận kiếm vực mấy chục vạn năm, khó nói Phạm Ninh cùng Điền Giã đầu óc đã bị hư không thành. Nhìn thấy Phạm Ninh cùng Điền Giã cử động, chung quanh chúng cường giả một trận xôn xao, không ít người càng là lắc đầu liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, để Tần Lãng đối chiến Thanh Chi Trần, hoàn toàn là để hắn chịu chết. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi võ đế tam trọng tu vi, cũng dám cùng bản trưởng môn đối chiến. Tin hay không bản trưởng môn một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Thanh Chi Trần trên mặt lộ ra hí ngược tiếu dung, khinh thường quét Tần Lãng một chút. Võ đế tam trọng tu vi. Trưởng môn không phải võ đế cường giả chí tôn sao? Phạm Ninh cùng Điền Giã cùng sau lưng đông đảo cường giả trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng tại Vô Tận kiếm vực biểu hiện cường hãn, thậm chí so Phạm Ninh cùng Điền Giã còn mạnh hơn nhiều, hắn làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là võ đế tam trọng tu vi. Võ đế tam trọng tu vi lại như thế nào? Làm theo có thể chu sát ngươi, là Thanh Sơn tiền bối thanh lý môn hộ, là chết đi Vân Nhi báo thủ. Không nhìn Thanh Chi Trần trào phúng, Tần Lãng sắc mặt phát lạnh, trong lòng báo thủ lửa giận lan lột, một bước phóng ra, đạp không mà đi, động tác nhanh như thiểm điện, đột nhiên vọt tới Thanh Chi Trần trước mặt, một quyền hung hăng đánh ra. Hô! Sinh hồng sắc hồng mang tại nắm đấm chung quanh hiện hiện, tựa như một vòng cỡ nhỏ mặt trời đỏ, vạch phá không khí, mang theo từng đợt khí bạo âm thanh, hung hăng đánh về phía Thanh Chi Trần. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đối mặt Tần Lãng công kích, Thanh Chi Trần mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền vùng ra, màu lam năng lượng hiện lên ở nắm đấm chung quanh, tựa như một đạo như đại dương mênh mông, muốn đem Tần Lãng nắm đấm thôn phệ. Phanh. Nắm đấm đối nắm đấm. Trong chớp mắt, Tần Lãng nắm đấm cùng Thanh Chi Trần nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Tựa như hai viên thiên thạch chạm vào nhau, hồng lam hai nói năng lượng đống nhiên nổ bể ra đến, cùng bạo khí kình thành gợn sóng trạng hướng bốn phía quét sạch mà ra, phía dưới bị liên lụy không ít Thanh Sơn kiếm phái trực tiếp miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo ngã nhào về phía sau, sắc mặt một trận trắng bệnh. Đập, đập, đập. Tần Lãng hướng về sau lăng không hư đạp ba bước, ổn định thân hình. Mà trái lại đối diện Thanh Chi Trần, thì liên tiếp hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Song phương chính diện giao phong, Tần Lãng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao, trong mắt mọi người tất cả đều là vô tận rung động. Điều đó không có khả năng. Thanh Chi Trần càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lắc đầu liên tục, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Mấy ngày trước ở trước mặt hắn còn không chịu nổi một kích Tần Lãng, bây giờ lại đang cùng hắn chính diện trong đụng chạm còn chiếm căn cứ thượng phong. Cái này sao có thể? Quên nói cho ngươi. Ta tu vi đã từ võ đế tam trọng đột phá đến võ đế tứ trọng. Nhìn qua sắc mặt kịch biến Thanh Chi Trần, Tần Lãng lạnh lùng mở miệng nói. Trường môn trước đó tu vi vậy mà thật chỉ có võ đế tam trọng. Nhìn thấy Tần Lãng ra tay, Phạm Linh cùng Điền Dã, cùng phía sau bọn họ từ vô tấn kiếm vực đi ra Thanh Sơn kiếm phái chúng cường giả càng là nhịn không được trên mặt hung hăng lắc một cái. Chỉ là một cái võ đế tam trọng võ giả, tại vô tấn kiếm vực bên trong biểu hiện, đúng là so võ đế cường giả chí tôn còn cường đại hơn. Thật sự là quá khiến người ngoài ý. Rung động trong lòng bọn họ so Thanh Chi Trần chỉ nhiều không ít. Chương 1341, cường thế nghiên ép. Trường môn vẹn vẹn võ đế tứ trọng tu vi, cùng Thanh Chi Trần đối kháng chính diện vậy mà chiếm cứ ưu thế. Phạm Ninh, Điền Dã, Chu Bân trong mắt phát ra lửa nóng quan mang. Tần Lãng biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, giờ phút này trong lòng bọn họ so phát hiện Tần Lãng chân chính tu vi còn muốn rung động được nhiều. Trường môn uy vũ. Trường môn uy vũ. Phạm Ninh cùng Điền Dã sau lưng Chu Bân chờ từ vô tấn kiếm vực cường giả nhìn thấy một màn trước mắt, nhao nhao bắt chước trước đó chung quanh Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, lộ ra vô cùng đắc ý thần sắc, vung tay hô to đứng lên. Tiểu đệ đệ trước đó còn không phải Thanh Chi Trần đối thủ, bây giờ lại có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, hắn tại vô tấn kiếm vực đến cùng đã trải qua kỳ ngộ gì. Tiếu Tiếu một đôi mị nhãn bên trong phát ra lửa nóng quan mang, hai tay ôm ở ngạo nghệ đứng vững hai ngọn núi trước, chật chật mở miệng nói. Vừa mới Phạm Ninh cùng Điền Dã liên thủ đều không phải là Thanh Chi Trần đối thủ, Tiếu Tiếu còn là tình cảnh của bọn hắn lo lắng không thôi, nhưng bây giờ Tần Lãng cường thế biểu hiện, để hắn lo âu trong lòng diệt hết. Tại Thanh Chi Trần sau lưng Dương Tiêu, Tuyết Thánh Đế quốc thánh thượng chờ một đám cường giả càng là con ngươi trợn co rụt lại, trực lăng lăng nhìn xem Tần Lãng, không ít người trực tiếp ngược lại hút một hơi mát khí. Võ đế tứ trọng tu vi cùng võ đế cường giả chí tôn đối hoành, lại đem cái sau áp chế. Đây chính là tại trên đại thế giới chưa hề phát sinh qua sự tình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng hội có xảy ra chuyện như vậy. Hừ, vừa mới bất quá là bản trưởng môn chủ quan khinh địch thôi. Không tin tưởng Tần Lãng sẽ ở ngắn ngủi đếm ngày bên trong trưởng thành nhanh như vậy, Thanh Chi Trần sắc mặt trầm xuống, cánh tay trước người đột nhiên vung lên. Hô, không khí một trận kịch liệt ba động, chung quanh thiên địa linh khí cấp tốc nhận triệu hoán, lấm ta lấm tấm tụ lại đứng lên. Tại Thanh Chi Trần trước mặt hình thành một thanh trường dài 5 trượng màu lam năng lượng cự kiếm, mãnh liệt bàng bạc lực lượng tại cự kiếm bên trong lan lộn, vô tận uy áp từ đó truyền ra, đứng tại năng lượng cự kiếm dưới Thanh Sơn kiếm phái đệ tử cảm giác đỉnh đầu phảng phất có một tòa vô hình cự sơn, ngực chi trệ, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Nhẹ bùi kiếm chạm. Thanh Chi Trần trong miệng lạnh lùng tung ra 4 chữ, trước người màu lam năng lượng cự kiếm đột nhiên chấn động, vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng xé gió. Tựa như thiên thần ném ra thần kiếm, hướng giữa không trung Tần Lãng thẳng chạm mà đi. Thanh Chi Trần vậy mà sử xuất hắn mạnh nhất võ kỹ. Nhìn thấy gào thét lên chém về phía Tần Lãng màu lam năng lượng cự kiếm, đằng sau quan chiến chúng cường giả nhao nhao mở miệng kinh hô lên. Nhẹ bùi kiếm chạm chính là thiên giai võ kỹ, uy lực vô cùng cường đại, mặc dù Thanh Chi Trần không dùng hắn bản mệnh pháp bảo nhẹ bùi kiếm sử xuất chiêu này, nhưng nó cho thấy cường hãn uy lực y nguyên để ở đây tất cả người vì đó động dung. đến hay lắm. Đối mặt màu lam năng lượng cự kiếm, Tần Lãng đúng là không lùi mà tiến tới, bàn chân hư không đạp mạnh đem chân dưới khối không khí dẫm bạo, thân hình đột nhiên phóng tới lam sắc cự kiếm, tại cùng sắp va chạm trong nháy mắt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo chỉnh thể đen kịt phong cách cổ xưa đan lô, sau đó hai tay đột nhiên hướng về phía trước vung mạnh. Phanh! Phong cách cổ xưa đan lô đột nhiên cùng màu lam năng lượng cự kiếm đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, Tần Lãng vẻn vẹn lui lại một bước, mà màu lam năng lượng cự kiếm phảng phất lấy trứng chọi với đá, tại phong cách cổ xưa đan lô trước mặt tầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số khí kình hướng bốn phía tản mát mà ra. Cái gì? Hắn bản mệnh pháp bảo cường độ cũng so trước đó cường đại mười nhiều gấp mấy lần. Thanh Chi Trần mí mắt hung hăng nhảy một cái, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Lãng bản mệnh pháp bảo mặc dù cường hãn, nhưng trước đó chỉ có thể ngăn cản hắn mấy phần công kích mà thôi, mà bây giờ theo Tần Lãng tu vi tăng lên, vậy mà có thể đem hắn thi triển ra thiên giai võ kỹ nhẹ bùi kiếm chảm tùy tiện đánh tan. Đánh tan màu lam năng lượng cự kiếm, Tần Lãng khí thế như cầu vồng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên vọt tới Thanh Chi Trần trước mặt, trong tay phong cách cổ xưa đan lô đột nhiên vung lên, sau đó tại Thanh Chi Trần vô cùng tim đập nhanh trong ánh mắt hung hăng nện ở dưới. Thanh Chi Trần trong con mắt phong cách cổ xưa đan lô cái bóng càng lúc càng lớn, căn bản vốn không dám cùng ngạnh bính, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Phong cách cổ xưa đan lô sát Thanh Chi Trần cánh tay mà qua, khí tức cường đại khuấy động phía dưới, Thanh Chi Trần ngực chợt một lõm, ngực một trận rời sông lấp biển. Trong lòng một trận hoảng sợ, Thanh Chi Trần biết nói, vừa mới nếu như hắn phản ứng hơi chậm một nhịp, nhất định sẽ bị Tần Lãng bản mệnh pháp bảo trực tiếp nện thành bánh thịt. Một kích thất bại, Tần Lãng thân hình lại lần nữa vọt tới trước, đuổi sát Thanh Chi Trần, đồng thời trong tay phong cách cổ xưa đan lô trở tay vung mạnh, mang theo chói tai tiếng xé gió, lần nữa hung hăng đánh tới hướng Thanh Chi Trần. Thanh Chi Trần hoảng hốt, cưỡng chế dưới ngực lăn lộn khí tức, lần nữa liều mạng bay ngược về đằng sau. Hai người một công vừa lui, mấy tức thời gian, Tần Lãng trong tay phong cách cổ xưa đan lô vung mạnh chí ít hơn trăm lần, Thanh Chi Trần mỗi lần đều là vô cùng hung hiểm tránh đi phong cách cổ xưa đan lô công kích, sắc mặt một trận tái nhợt, bộ dáng càng là chật vật không thôi. Hiện trường vô cùng an tĩnh quỷ dị. Nếu như là trước đó Thanh Chi Trần rơi vào hạ phong là bởi vì là khinh địch bố trí, nhưng bây giờ Thanh Chi Trần tuyệt đối không có chút nào giấu giốt, lại như cũng bị Tần Lãng truy như là chó nhà có tang. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem lửa nóng ánh mắt rơi vào Tần Lãng trong tay phong cách cổ xưa đan lô bên trên. Bọn hắn biết nói, Thanh Chi Trần hiện tại chật vật như thế, rất lớn nguyên nhân là bởi vì là Tần Lãng trong tay có được cái này đạo vô cùng cường đại bản mệnh pháp bảo. Thanh Chi Trần càng là tức giận đến nghiến răng. Nếu không phải hắn bản mệnh pháp bảo nhẹ bùi kiếm bị Hiên Viên Chân Hỏa thiêu hủy, hiện tại hắn làm sao có thể hội chật vật như thế? Nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại trong tay hắn đan lô, bằng không thì ta chỉ có thể bị động bị đánh. Một bên trốn tránh, Thanh Chi Trần tâm tư lưu chuyển, nhìn thấy Tần Lãng trong tay phong cách cổ xưa đan lô lần nữa nện ở dưới, mi tâm đông nhiên hiện ra một đạo hơn một thước thô sợi đằng. Là Thanh Chi Trần võ hồn. Phạm Linh cùng Điền Giã mở miệng kinh hô nói. Siêu. Sợi đằng như là một cái mãng xà, cấp tốc leo lên tại phong cách cổ xưa trên lò luyện đan, sau đó cấp tốc huyết tán ra, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong chớp mắt lít nha lít nhít sợi đằng trực tiếp đem Tần Lãng trong tay phong cách cổ xưa đan lô bao vây lại, ngay sau đó dọc theo Tần Lãng cánh tay hướng toàn thân hắn bao khỏa mà đi. Xích viêm thiên hỏa. Tần Lãng tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xích viêm thiên hỏa mãnh liệt mà ra, nhào về phía lít nha lít nhít sợi đằng. Mà ở ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt dưới, sợi đằng đúng là không có chút nào tổn hại tổn thương, y nguyên không ngừng hướng Tần Lãng cánh tay men bám vào mà đi. Thật quái dị sợi đằng. Không nghĩ tới Thanh Chi Trần võ hồn vậy mà không sợ xích viêm thiên hỏa, Tần Lãng không thể không bung ra phong cách cổ xưa đan lô. Ngay tại lúc này, nhìn thấy phong cách cổ xưa đan lô rời tay, Thanh Chi Trần nhãn tỉnh sáng lên, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh hiện ra lạnh lẽo hàn quang trường kiếm, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Tám kiếm tuyệt trần. Theo Thanh Chi Trần một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay đúng là một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt hình thành tám chuôi giống nhau như lúc trường kiếm. Giòn minh thanh bên trong lẫn nhau giao thoa, hình thành bàng bạc mà quỷ dị kiếm võng, thanh mang phóng đại, kiếm khí tung hành, khí thôn sơn hà, những nơi đi qua, phảng phất ngay cả không gian đều bị đánh đoạn, trực tiếp chém về phía gần trong gang tấc Tần Lãng. Chương 1342, người đáng chết là ngươi. Hừ, bây giờ không có bản mệnh pháp bảo, nhìn tiểu tử ngươi còn thế nào phách lối. Có thể làm cho bản trưởng môn trước mặt mọi người thi triển ra chiêu này thần thông, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Hết thể đều kết thúc. Đi chết đi. Thanh Chi Trần trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn xem màu xanh kiếm vong đem Tần Lãng thân ảnh nuốt hết, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh. Tần Lãng thiên tài đi nữa lại như thế nào? Tại hắn tám kiếm tuyệt trần thần thông phía dưới, chỉ là võ đế tứ trọng tu vi, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, ông, chói hai tiếng âm khẽ truyền ra, chỉ gặp một đạo thanh quang đột nhiên chợt hiện, phảng phất một đạo thanh long xông thẳng tới chân trời, tách ra vô tận quang mang, đem những đám mây trên trời đều làm nổi bật trở thành màu xanh, thiên địa là chi thất sắc. Sau một khắc, thanh sắc quang mang cấp tốc thu liễm, ngưng tụ, hóa thành một thanh ba thước thanh phong, thình lình xuất hiện tại Tần Lãng trong tay. Kiếm chạm. Tần Lãng tiện tay vung lên, ba thước thanh phong vạch ra một đạo chướng mắt thanh mang, từ bên trên dưới mà bổ ra, phảng phất đem màn trời đều từ ở trong bổ ra, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, thanh chi trần màu xanh kiếm vong trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Thanh mang khí thế không giảm chút nào, mang theo vô cùng khí tức hủy diệt, tựa như thiên thần nổi giận chém, hướng về gần trong gang tấc thanh chi trần vào đầu chẳng dưới. Không, không có khả năng. Thanh chi trần khỏe miệng vừa mới lộ ra tiếu dung cứng đờ, mặt mũi tràn đầy hóa thành vẻ kinh ngạc, sử xuất toàn thân giải đếm liều mạng bay ngược về đằng sau. Phúc. Thanh chi trần phản ứng mặc dù nhanh, nhưng thanh mang phạm vi bao phủ quá mức khổng lồ, tốc độ càng là cực nhanh, trực tiếp chạm tại thanh chi trần trên bờ vai, một đầu tay cụt quăng ra ngoài, sau đó bị còn sót lại thanh mang khí tức nghiền ép dưới trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành vô số nhỏ vụn huyết nhục. Thanh thương thần kiếm là thanh sơn kiếm phái thanh kiếm hồn. Nhìn thấy Tần Lãng trong tay ba thước thanh phong, thanh chi trần sau lưng chúng cường giả từng cái mở miệng kinh hô lên. Xuống lại tại Phạm Linh bọn người chung quanh vô số thanh sơn kiếm phái đệ tử càng là rối loạn tương mừng, rơi vào thanh thương thần kiếm trong ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ. Thanh sơn kiếm phái tổ hấn, đến thanh kiếm hồn người chính là thanh sơn kiếm phái trưởng môn. Trước đó tuy có nghe đồn, Tần Lãng tại Vĩnh Hòa thành bên trong xuất ra qua thanh thương thần kiếm, hào khiến mấy ngàn đệ tử, nhưng bọn hắn cũng không tận mắt nhìn thấy. Tăng thêm về sau thanh chi trần càng là trước mặt mọi người chu sát bị Tần Lãng hào khiến qua mấy ngàn đệ tử, thanh sơn kiếm phái đệ tử lúc này mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng, nhưng hiện tại bọn hắn lại là tận mắt thấy thanh sơn kiếm phái mất tích mấy chục vạn năm thanh kiếm hồn. Giờ khắc này, vô số thanh sơn kiếm phái đệ tử trong lòng một trận lửa nóng, đám người nhôn nháo. T. Bưng bít lấy thụ tổn thương bả vai, máu tươi từ khe hở quần quận tuân ra, thanh chi trần ngược lại hút một hơi mát khí, sắc mặt trắng bệch. Lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh lan xuống. Thanh chi trần biết đạo Tần Lãng vừa mới một kiếm là cố ý chạm lệnh một chút, nếu không vừa mới kia kinh thiên động địa một kiếm cũng đủ để cho hắn một mệnh ô hô, bị mất mạng tại chỗ. Tim đập nhanh nhìn xem Tần Lãng trong tay ba thước thanh phong, thanh chi trần rõ ràng có thể cảm nhận được uy lực của nó muốn xa so với lão sư hắn thanh sơn năm đó thanh thương thần kiếm còn cường đại hơn mấy chục lần, đáy lòng sinh ra vô tận vẻ tham lam. Thanh sơn kiếm phái đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng kết trận. Trợ bản trưởng môn vây giết này nghịch tặc, đoạt hồi ta thanh sơn kiếm phái thanh kiếm hồn. Thanh chi trần đột nhiên một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn khắp nơi, hồng thanh truyền khắp toàn bộ thanh sơn kiếm phái. Theo thanh chi trần quát chói tai, vô số thanh sơn kiếm phái đệ tử tỉnh táo lại, từng cái dục dịch ngóc đầu dậy. Hôn trướng, tổ huấn đã nói rõ ràng, cho ta thanh sơn kiếm phái thanh kiếm hồn người chính là ta phái trưởng môn, khó đạo các ngươi từng cái muốn khi sư diệt tổ, tạo phản không thành. Gặp tại thanh chi trần giật dây dưới. Chúng thanh sơn kiếm phái đệ tử muốn cùng một chỗ vây công Tần Lãng, Phạm Linh tiến lên một bước, mở miệng giận dữ mắng mỏ nói. Bị Phạm Linh một đỉnh tân bốc giữ lại, chúng thanh sơn kiếm phái đệ tử lập tức động tác một trận, tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn to gan, cũng không dám làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Đừng nghe bọn hắn nói bậy nói bạn. Phạm Linh bọn hắn chu sát trưởng môn, cướp đi thánh kiếm hồn, bọn hắn mới là chúng ta thanh sơn kiếm phái nghiệt đồ. Giết chết bọn hắn, đoạt hồi thánh kiếm hồn, chính ta thanh sơn kiếm phái môn quy. Lấy cảm thấy an ủi lão sư tại Thiên Chi Linh. Thanh chi trần quát chói hai một tiếng, mở miệng lần nữa giật dây nói. Trung quanh vô số thanh sơn kiếm phái đệ tử một trận động dung, dù sao thanh chi trần khống chế thanh sơn kiếm phái mấy chục và năm, bọn hắn vẫn là càng muốn tin tưởng thanh chi trần theo như lời nói. Tốt một ngụm đổi trắng thay đen nhanh mồm nhanh miệng. Đứng lơ lửng trên không Tần Lãng lạnh lùng mở miệng, tiếng như kinh lôi nổ vang. Biết đạo vừa mới vì sao ta không đem người tại chỗ chém giết sao? Bởi vì ta chẳng những muốn để ngươi chết, còn muốn cho ngươi danh dự sạch không, để tiếng xấu muôn đời. Nói xong, Tần Lãng trước người bạch mang lóe lên, một tôn tinh thạch quan tài thình lình xuất hiện tại hắn trước người, lăng không nổi trôi, bên trong nằm lão giả thình lình chính là đã chết đi Thanh Sơn. Là Thanh Sơn tổ sư. Nhìn thấy Thanh Sơn thi thể, chung quanh vô số Thanh Sơn kiếm phái đệ tử kinh hô một tiếng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vô tận buồn bã tổn thương. Thanh Sơn thân là Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ, là bọn hắn là phấn đấu mục tiêu, trong lòng bọn họ càng là tôn thờ, nguyên bản bọn hắn một mực lấy là Thanh Sơn tổ sư tại bế quan tu luyện, lại tuyệt đối không nghĩ tới, trong lòng bọn họ tôn thờ Thanh Sơn tổ sư đã bỏ mình. Hỗn đản, tranh đoạt lão sư ta thánh kiếm hồn, lại còn để lão nhân ra ông ta thi thể không được căn bình, thực sự đáng chết. Thanh Chi Trần đầu tiên là giật mình, sau đó một mặt bi phẫn, mở miệng hướng Tần Lãng giận dữ mắng mỏ nói. Gian định tiểu nhân, người đáng chết là ngươi. Tần Lãng đột nhiên một tiếng quát chói tai, ném ra ngoài một viên ký ức thủy tinh, bên trong thình lình chính là Thanh Sơn tiền bối lúc sắp chết hướng hắn ủy thác lúc hình tượng. Chương 1343, thân bại danh liệt. Lão hủ hiện tại đem ý bắt của ta truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi tại con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, về sau ngươi chính là ta Thanh Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân. Bất quá ngươi phải đáp ứng lão hủ thanh lý môn hộ, chém giết ta kia nghiệt đồ Thanh Chi Trần. Ai, tục ngữ nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, nể tình ngươi trước đó cứu ta một mạng phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi yêu cầu a. Ký ức trong thủy tinh cầu xuất hiện Thanh Sơn thời khắc hấp hối truyền thụ Tần Lãng y bát, để nó hỗ trợ tru sát Thanh Chi Trần, thanh lý môn hộ nguyện vọng hình tượng cùng thanh âm. Nghe đồn Thanh Sơn trưởng môn tại bế quan tu luyện, không nghĩ tới lại là bị Thanh Chi Trần dụng kế vây ở đất nghèo cấm địa bên trong. Thanh Chi Trần cho tới nay đều lấy chính nhân quân tử hình tượng gặp người, không nghĩ tới hắn lại là một tên thí sư gian lịnh tiểu nhân. Quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Thanh Chi Trần sau lưng, được mời mà đến chúng cường giả nhìn thấy trong thủy tinh cầu hình tượng, nghe được thanh âm bên trong, lập tức tiếng kinh hô liên tục, từng cái tại Thanh Chi Trần phía sau chỉ trỏ. Thanh Chi Trần ngấp nghé chức trưởng môn hồi lâu mà không được, tần trưởng môn tùy tiện đạt được Thanh Sơn trưởng môn y bát, lại còn nói là cố mà làm. Phạm Linh Vân vê dâu hình trừ bát, chật chật mở miệng nói. Thấy cảnh này, đoán chừng Thanh Chi Trần đến tức giận đến thổ huyết. Điền Giã Sở lấy tròn trịa bụng lớn, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cười ha hả nói. Thanh Chi Trần đại trưởng môn vậy mà mưu hại Thanh Sơn tổ sư. Vô số Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Thanh Chi Trần trong lòng bọn họ cao cao tại thượng hình tượng ầm vang sụp đổ. Chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử còn lo lắng cái gì, còn không mau mau bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Phạm Linh rất là thời nghi mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái. Bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Vô số Thanh Sơn kiếm phái đệ tử vô cùng cung kính nhìn về phía Tần Lãng, hồng thanh lên keng, âm thanh truyền khắp nơi, quanh quẩn tại toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái. Thanh Chi Trần sắc mặt tái nhợt, cả người như là bị nắm yết hầu con vịt, tại như sắt thép sự thật trước mặt, mặc dù hắn lại nhanh mồm nhanh miệng, cũng vô pháp đổi trắng thay đen. Hắn biết nói, giờ khắc này, hắn tại đại thế giới đã có tiếng xấu, danh dự sẽ không. Thanh Chi Trần, ác giả ác báo, hôm nay ta sẽ đem ngươi tự tay đánh chết, là chết đi Thanh Sơn tiền bối cùng Vân Nhi báo thủ rửa hận. Tần Lãng lăng không bước ra một bước, đặt chân lúc thân ảnh đã xuất hiện ở Thanh Chi Trần trước mặt, trong tay thanh thương thần kiếm hướng về phía trước cắt ngang mà ra. Ông. Thanh mang lóe lên, ngay cả không khí phảng phất đều bị vẽ thành hai nửa, hướng Thanh Chi Trần quét sạch mà đi. Hừ, muốn ta Thanh Chi Trần mệnh nhưng không có dễ dàng như vậy. Thanh Chi Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, hướng sau lưng thanh bụi điện bay lượn mà đi, tại thanh mang chém tới trong nháy mắt, cả người vừa lúc xông vào thanh bụi trong điện. Phanh! Thanh bụi trong điện đống nhiên sáng lên một đạo năng lượng màn sáng, thanh thương thần kiếm chạm tại phía trên nổi lên một đạo mắt Trần có thể thấy ba động, đúng là không cách nào tiến vào bên trong. Thanh bụi trong điện có cường đại hộ trận. Phạm Linh cùng Điền Giã mở miệng nói. Hôn đản tiểu tử, ngươi bất quá là vận khí tốt, đạt được ta Thanh Sơn kiếm phái thanh thương thần kiếm, nếu như không có thanh thương thần kiếm, ngươi căn bản không có khả năng là bản trưởng môn đối thủ. Có gan ngươi đừng dùng thanh thương thần kiếm, tiến vào thanh bụi điện cùng bản trưởng môn hảo hảo đánh một trận, bên thắng chính là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, ngươi có dám ứng chiến? Thanh Chi Trần tiếng quát từ thanh bụi trong điện truyền ra. Trưởng môn, Thanh Chi Trần đang cố ý dẫn dụ ngươi tiến vào thanh bụi điện. Trường môn, không cần lên Thanh Chi Trần làm. Phạm Linh cùng Điền Giã vội vàng mở miệng nhắc nhở Tần Lãng. Hừ, lấy là trốn vào thanh bụi điện ta liền lấy ngươi không có cách nào. Tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Tần Lãng lại là tự tin cười một tiếng, thu hồi thanh thương thần kiếm, một bước phóng ra, thân thể xuyên qua năng lượng màn sáng, sau một khắc xuất hiện ở thanh bụi trong điện. Ha ha ha, có đủ cuồng vọng, bất quá lại là quá ngu xuẩn. Thanh Chi Trần đắc ý thanh âm truyền ra. Thanh bụi trong điện có được cực kỳ cường đại tiên trận, dù cho là võ thánh sơ kỳ cường giả đều có thể đánh giết, hắn điều khiển tiên trận công kích, Tần Lãng tiến vào thanh bụi điện tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tần Lãng mới vừa tiến vào thanh bụi điện, một cỗ vô cùng bàng bạc năng lượng tựa như một đầu cự long hướng Tần Lãng dương nhanh múa vướt mà đi, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Có đủ vô sỉ, vậy mà thừa dịp ta vừa tiến vào thanh bụi điện đánh lén. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, chân dưới phóng ra quỷ dị bộ pháp. Thân hình tránh về một bên, năng lượng cự long trực tiếp nhào vào phía sau hắn, năng lượng quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi hiểu được thanh bụi trong điện tiên trận. Không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà tránh thoát năng lượng cự long công kích, Thanh Chi Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mở miệng kinh hô nói. Thật sự là có quá ngu. Không nên quên ta kế thừa Thanh Sơn tiền bối y bác, Thanh Bùi Điện tình huống càng là vô cùng rõ ràng, nơi này tiên trận làm sao có thể làm bị thương ta. Tần Lãng cười lạnh, bước chân khẽ động, xúc điệu thành thốn, sau một khắc đã xuất hiện ở Thanh Chi Trần trước mặt, một quyền mang theo chói hai kình phong đột nhiên ném ra. Tiên đằng biến. Thanh Chi Trần hừ lạnh một tiếng, mi tâm lục mang lóe lên, vô số sợi đằng dương nhanh múa vút, trong nháy mắt đem Tần Lãng nắm đấm bao vây lại, đảm nhiệm Tần Lãng dễ rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi sợi đằng trói buộc. Tráng kiện sợi đằng cấp tốc lan tràn, cơ hồ trong chớp mắt liền đem Tần Lãng toàn thân bao trùm, cả người bọc thành màu xanh lá bánh trưng. Thật lấy làm gốc trưởng môn chỉ hội dựa vào Thanh Bùi Điện tiên trận tự vệ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đi chết đi. Nhe răng cười một tiếng, Thanh Chi Trần trong tay xuất hiện một thanh hàn quang loẹ loẹ trường kiếm, hung hăng đâm về bị sợi đằng bao bọc Tần Lãng. Nhưng mà nghiêng đâm bên trong một trận kình phong truyền ra, một bóng người quỷ mị xuất hiện, một quyền hung hăng đập vào Thanh Chi Trần khuôn mặt phía trên. Phanh. Cả khuôn mặt bị đánh biến hình, mấy quả vỡ vụn răng sen lẫn ở trong máu tươi từ Thanh Chi Trần trong miệng chợt phun ra, cả người hung hăng quẳng hướng một bên. Giờ khắc này Thanh Chi Trần mới hiểu được hắn bị lừa rồi. Vừa mới hắn dùng võ hồn vây khốn căn bản không phải Tần Lãng bản thân, mà chỉ là hắn bản mệnh võ hồn thôi. Một quyền đánh bay Thanh Chi Trần, Tần Lãng thừa thắng truy kích, lấn người mà lên, sau một khắc đã xuất hiện ở Thanh Chi Trần bên cạnh, lại đấm một quyền hung hăng đập vào Thanh Chi Trần trên mặt. Phanh. Một quyền này là chết đi Thanh Sơn tiền bối mà đánh. Phanh. Một quyền này là vẫn lạc tại Vô Tận Kiếm vực Vân Nhi mà đánh. Phanh. Một quyền này là vì ta chính mình mà đánh. Phanh. Tần Lãng nắm đấm như là như hạt mưa rơi dưới, Thanh Chi Trần nguyên bản tuấn lãng gương mặt sưng lên thật cao, khỏe mắt một mảnh bầm đen, miệng đầy răng đều bị Tần Lãng đánh bay, miệng đầy máu tươi, cả người khí tức phù phiếm, bộ dáng vô cùng chật vật. Đem trong lòng kiềm chế thật lâu giận khí rốt cục toàn bộ phóng thích. Tần Lãng một thanh cầm lên Thanh Chi Trần, thân hình khẽ động, sau một khắc từ thanh bụi trong điện bay lượn mà ra. Ở đây tất cả người con ngươi chợt co rụt lại. Nguyên bản lấy là Thanh Chi Trần mượn nhờ thanh bụi điện có khả năng đánh bại Tần Lãng, lại không nghĩ rằng lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, hắn vậy mà đã thua ở Tần Lãng trong tay. Bành! Như là ném như chó chết đem Thanh Chi Trần thả xuống đất, Tần Lãng lật bàn tay một cái, thanh thương thần kiếm lần nữa hiện lên ở trong tay. Hắn phải dùng thanh thương thần kiếm chém giết Thanh Chi Trần. Lấy cảm thấy an ủi Thanh Sơn tiền bối, Vân Nhi tại Thiên Chi Linh. Chanh. Thanh thương thần kiếm thanh mang lóe lên, mang theo khiến người ta run sợ khí thế, vạch phá không khí, từ bên trên mà dưới hướng Thanh Chi Trần hung hăng chém tới. Chương 1344, Võ Thánh Lôi Kiếp. Kiếm khí màu xanh hiện ra quang mang chói mắt, phảng phất thiên thần trong tay thần kiếm, mang theo một cỗ khiến người ta run sợ khí thế bàng bạc nghiền ép hướng Thanh Chi Trần. Thanh thương thần kiếm còn chưa triệt để rơi dưới. Khí thế bàng bạc đã đem Thanh Chi Trần chèn ép toàn thân xương cốt khanh khách rung động, cả người áp sát vào mặt đất, không thể động đậy chút nào. Không. Ta chính là đường đường Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, võ đế cường giả chí tôn, sao có thể chết tại chỉ là một cái võ đế tứ trọng tiểu tử trong tay. Ta không cam tâm, không, cam, tâm. Vô tận uy áp nghiền ép phía dưới, Thanh Chi Trần chán nổi gân xanh lên, vô tận sở đau nhức từ toàn thân các nơi truyền đến, phảng phất hàng vạn con kiến phệ thể đau đớn khó nhịn. Trong lòng nổi lên thật sâu không cam lòng, giống ở giữa phát ra tựa như giống như dã thú gào thét, liều mạng dãy rủa muốn thoát khỏi thanh thương thần kiếm trói buộc. Nhưng Tần Lãng hoàn toàn dung hợp Vô Tận Kiếm vực thanh thương thần kiếm, toàn lực một trảm uy lực kinh khủng bực nào, há lại là Thanh Chi Trần có thể tùy tiện tránh thoát. Thanh thương thần kiếm vẹn vẹn chém xuống đến một nửa, uy áp đã đạt đến kinh khủng hơn cảnh giới, Thanh Chi Trần nửa người đều bị khủng bố uy áp bách rơi vào mặt đất. Chung quanh quan chiến chúng cường giả lắc đầu liên tục. Tần Lãng cái này một trảm uy lực khủng bố như thế, Thanh Chi Trần tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tạch 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 két. Thanh Chi Trần toàn thân xương cốt giống như lẫn nhau ma sát, phát ra âm thanh chói tai, sau một khắc thân dưới mặt đất đống nhiên nổ bể ra đến, Thanh Chi Trần cả người bắn lên, còn sót lại một cánh tay hướng lên đột nhiên vung lên, một đạo trường hơn 10 trượng màu lam trưởng đao phảng phất hoang cổ chiến đao, gào thét mà ra, hung hăng cùng thanh thương thần kiếm đụng vào nhau. Phanh. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tần Lãng trong tay thanh thương thần kiếm đúng là Thanh Chi Trần vung ra màu lam trưởng đao hoanh bay ngược trở về, Tần Lãng càng là không tự chủ được hướng về sau liên tục rời khỏi 3 mét lúc này mới ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Long Phi, Tiêu Tiếu, Đản Đản không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn, tất cả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Siêu! Đánh lui thanh thương thần kiếm, Thanh Chi Trần thân hình phóng lên tận trời, đứng tại giữa không trung, trên đỉnh đầu nguyên bản trời xanh không mây chân trời đột nhiên mây đen dày đặc, mây đen áp trận. phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng từ nó trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tóc dài đầy đầu theo gió loạn vũ, trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ, cả người giống như điên cuồng, tựa như vừa mới xuất thế đại ma đầu. Vừa mới thanh chi trần trong cơ thể bộc phát ra lực lượng tựa hồ là thiên đạo chi lực. Thời khắc sinh tử, cường đại áp bách giới, lại để thanh chi trần cảm ngộ ra thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực. Khó đạo thanh chi trần muốn đột phá thành là võ thánh cường giả. Chung quanh chúng cường giả một tràng thốt lên, tất cả người ngửa đầu nhìn xem giữa không trung thanh chi trần, âm thầm tặc lưỡi nói. Không tốt. Phạm Linh cùng Điền Dã quá sợ hãi. Võ thánh cảnh giới cùng võ đế chi tôn tuy chỉ có cách nhau một đường, nhưng sức chiến đấu lại có cách biệt một trời. Một khi để thanh chi trần mượn nhờ lôi kiếp lực lượng đột phá đến võ thánh cảnh giới, Tần Lãng mặc dù có được thanh thương thần kiếm, cũng tuyệt đối không là thanh chi trần đối thủ. Ngăn cản thanh chi trần, đừng cho hắn mỉn cảm ứng kiếp, mượn cơ hội đột phá. Phạm Linh cùng Điền Dã nhìn nhau, hai người phi thân mà lên, hướng giữa không trung thanh chi trần xông tới. Nhưng mà bọn hắn vọt tới khoảng cách thanh chi trần chừng 10 thước lúc, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào đều không thể xông đi vào, phảng phất tại thanh chi trần chung quanh có một đạo tâm chắn thiên nhiên bảo hộ lấy hắn, ngăn cách ngoại giới đối với hắn quấy nhiễu. Muốn ngăn cản bản trưởng môn đột phá. Nam mơ. Thanh chi trần ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, một tay phất lên, một cỗ bảng bạc lực lượng quét sạch mà ra, trong nháy mắt xẹt qua 10 mét khoảng cách, Phạm Linh cùng Điển Giã giơ kiếm chống đỡ, nhưng mà trường kiếm trong tay lại là trực tiếp từ đó đứt gãy, bảng bạc lực lượng thuận kiếm gây tràn vào hai người bọn họ trong cơ thể. Phúc! Phúc! Trong cơ thể rời sông lớp biển, Phạm Linh cùng Điển Giã ngực một lõm, ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi, song song từ giữa không trung thẳng rơi mà dưới. Phạm Tà Sứ! Ruộng Hữu Sứ! Chu Bân bọn người sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình tiếp được rơi xuống Phạm Linh cùng Điền Dã. Ha ha ha, Tần Lãng, bản trưởng môn thật muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, bản trưởng môn cũng sẽ không như thế nhanh liền cảm ngộ đến thời cơ đột phá. Thanh chi trần ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, trên mặt lộ ra vô tận vẻ đắc ý. Hôm nay các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bản trưởng môn đột phá đến võ thánh cảnh giới. Chờ bản trưởng môn thành là võ thánh cường giả, chính là các ngươi đám người này mất mạng thời điểm. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản ngươi đột phá. Ta nhìn chưa hẳn a. Tần Lãng than nhẹ một tiếng, bàn chân tại mặt đất hung hăng giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, hướng đứng lơ lửng trên không thanh chi trần xông tới. Muốn chết. Hôm nay bản trưởng môn liền để ngươi nếm thử lôi kiếp lực lượng. Nhìn thấy chốc lát mà tới Tần Lãng, khoe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, thanh chi trần đột nhiên một cánh tay giơ lên cao cao trực chỉ chân trời. Ầm ầm. Phảng phất cảm ứng được thanh chi trần triệu hoán, mây đen quần cuộn chân trời một đạo trượng thô thiểm điện từ tầng mây bên trong thoáng hiện mà ra, khiến người ta run sợ tiếng sấm truyền ra, chấn người màng nhĩ từng đợt đau nhức. Trượng thô thiểm điện đột nhiên từ đen nhánh tầng mây bên trong rơi dưới, phảng phất một đầu to lớn địa long, trực tiếp đánh rớt mà xuống, đem thanh chi trần cùng Tần Lãng thân ảnh tất cả đều bao phủ trong đó. Không tốt. Võ thánh lôi kiếp hàng lâm. Tiếu Tiếu, Long Phi, Đản Đản bọn người sắc mặt đại biến. Tần Lãng mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng tu vi vẹn vẹn võ đế tứ trọng. Một khi bị võ thánh lôi kiếp bao phủ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chương 1345, chém giết thanh chi trần. Ở đây tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem giữa không trung bị lôi kiếp bao phủ địa phương, nơi đó phương viên vài dặm bên trong, tất cả đều bị kinh khủng điện quang bao phủ, phảng phất tu la địa ngục. Ở đây được thỉnh mời chúng cường giả một trận hãi hùng khiếp vía. Lấy bọn hắn tu vi cảnh giới rơi vào trong đó sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết, Tần Lãng hiện tại rơi vào võ thánh trong lôi kiếp. Theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chỉ là võ đế tứ trọng tu vi, dám can đảm xông vào võ thánh trong lôi kiếp, thật sự là không muốn sống nữa. Tiêu Giao Môn tôn giả Dương Tiêu lắc đầu nói. Hắn không xông vào võ thánh trong lôi kiếp cũng không có cách nào, một khi để thanh chi trần đột phá thành là võ thánh cường giả, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Tuyết Thánh Đế Quốc Thánh Thượng thở dài nói. Mặc dù thanh chi trần độ kiếp thất bại, nhưng này tiểu tử bị võ thánh lôi kiếp bao phủ, cũng là thai kiếp khó thoát. Dương Tiêu bên cạnh một tên áo đen lão giả tóc trắng mở miệng nói. Ở đây không có người nào nhận là Tần Lãng có thể sống từ trong lôi kiếp đi ra. Ầm ầm, giữa không trung, bay thẳng mà dưới tráng kiện thiểm điện một phân thành hai, nửa trượng thô thiểm điện rơi vào thanh chi trần trên thân, một đạo đạo con run điện quang ở tại trên thân trào lên, đem toàn thân doanh một mảnh cháy đen. Một cái khác đạo nửa trượng thô thiểm điện lại là trực tiếp rơi vào sông vào trong đó Tần Lãng trên đầu. Tiểu tử, chết đi. Nhìn thấy Tần Lãng đem bị thiểm điện bổ trúng, thanh chi trần trên mặt lộ ra vô cùng cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Bất quá chỉ là võ đế tứ trọng tu vi lại bị võ thánh lôi kiếp bao phủ, hoàn toàn vi phạm với thiên địa đại nói, thanh chi trần tin tưởng Tần Lãng tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. thật mạnh lôi kiếp chi lực. Cảm nhận được đỉnh đầu chốc lát mà tới lôi điện lực lượng mang tới khí tức hủy diệt, Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hung hăng cắn răng một cái, đúng là không tránh không né, trong tay thanh thương thần kiếm hướng lên đột nhiên vung lên, trướng mắt thanh mang đống nhiên tản ra. Ong ong ong. Trong nháy mắt không gian xung quanh phảng phất nhận triệu hoán, kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó lấy Tần Lãng làm trung tâm chung quanh thình lình xuất hiện một đạo đạo lít nha lít nhít kiếm mang, theo Tần Lãng đột nhiên đón lấy rơi thẳng mà dưới nửa trượng thô thiểm điện. Là kiếm ý thần thông. Trường môn thi triển ra tại Vô Tận kiếm vực cảm ngộ đến kiếm ý thần thông. Phạm Ninh cùng Điền Dã nhãn tình sáng lên. Bị vây ở Vô Tận kiếm vực mấy chục và năm, bọn hắn biết rõ kiếm ý kinh khủng, Tần Lãng thi triển ra kiếm ý thần thông, có lẽ thật sự có hy vọng ngăn cản Thanh Chi Trần đột phá võ thánh lôi kiếp. Muốn bằng thần thông oanh phá lôi kiếp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Thanh Chi Trần chào phúng cười một tiếng. Hắn thấy, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là tại bọ ngựa đấu xe. Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm ý cùng rơi thẳng mà dưới nửa trượng thô kinh khủng thiểm điện đụng vào nhau, theo một đạo đạo tiếng nổ tung truyền ra, lít nha lít nhít kiếm ý không ngừng cắt chém tại thiểm điện phía trên, kịch liệt giảm bất đồng thời đúng là để trượng thô thiểm điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhỏ, theo cuối cùng một đạo kiếm ý biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản trượng thô thiểm điện đúng là vẹn vẹn chỉ còn không đủ 1/10, sau đó, thuật Tần Lãng trong tay thanh thương thần kiếm toàn bộ đánh vào Tần Lãng trên thân. Ở trên người hắn kích thích một đạo đạo điện mang, khiến cho Tần Lãng thân hình một trận lảo đảo. Cái gì? Vậy mà dùng thần thông giảm bớt lôi kiếp lực lượng, cái này sao có thể? Thanh Chi Trần Tiếu Dung cứng ở trên mặt, khoe miệng nhịn không được hung hăng co lại. Không có cái gì không có khả năng. Hôm nay ta ngay tại võ thánh trong lôi kiếp đưa người chém giết. Chịu đựng trên thân bị lôi điện lực lượng oanh kích tạo thành kinh khủng kịch liệt đau nhức, Tần Lãng thân hình khẽ động, lần nữa bay vút mà lên, hướng Thanh Chi Trần vội xông mà đi. Thanh Chi Trần sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh hoàng, lần nữa một tay chỉ thiên, vô cùng lo lắng nói. Đợt thứ hai võ thánh lôi kiếp, nhanh lên hàng lâm A. Phảng phất cảm nhận được Thanh Chi Trần khiêu khích, chân trời tầng mây bên trong rung động ầm ầm, phảng phất thương thiên tại nổi giận. Sau một khắc, hai đạo trượng thô thiểm điện từ tầng mây bên trong lăn lộn mà ra, hướng Thanh Chi Trần cùng Tần Lãng đỉnh đầu rơi thẳng mà dưới. Ha ha ha, đợt thứ hai võ thánh lôi kiếp hàng lâm, nhìn ngươi lần này còn không chết. Thanh Chi Trần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hưng phấn nói. Ầm ầm. Trượng thô thiểm điện đánh vào Thanh Chi Trần trên thân, Thanh Chi Trần cắn chặt răng, đem hết toàn lực chống cự chui vào trong cơ thể thiểm điện lực lượng, ý đồ để thân thể nhận sáng tạo tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Chuyện của tôi VN. Ngay tại lúc hắn chống cự thiểm điện lực lượng đồng thời, đột nhiên nhìn thấy Tần Lãng trong tay thanh thương thần kiếm rời khỏi tay, ở chân trời xẹt qua một đạo thanh sắc dài mang, như giống như giải lụa. Lan. Thanh Chi Trần hoảng hốt, một tay đột nhiên vung lên, một cái mấy trượng trưởng đao tuôn ra, muốn đánh bay thanh thương thần kiếm, nhưng toàn lực chống cự lôi kiếp hắn vội vàng dưới trưởng đao uy lực căn bản vốn không đủ trước đó 1/10. Thanh thương thần kiếm phá vỡ kéo khô mục đánh tan Thanh Chi Trần tế ra trường đao, ngay sau đó đâm vào trái tim hắn. Phốc xích. Huyết hồng thanh thương thần kiếm kiếm mang từ Thanh Chi Trần hậu tâm xuyên lên ra, Thanh Chi Trần kinh ngạc túi đầu, nhìn xem trước ngực còn sót lại chuôi kiếm lộ ở bên ngoài thanh thương thần kiếm. Không cách nào ngăn cản thiểm điện lực lượng cấp tốc tại thể nội bộc phát, phá vỡ kéo khô mục, những nơi đi qua sinh cơ cấp tốc bị rút đi, khuyết tán trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm, Tần Lãng vì đánh giết hắn, vậy mà bỏ qua thanh thương thần kiếm. Không có thanh thương thần kiếm, ngươi đồng dạng khó. Khó. Trốn. Một. Chết. Trong miệng Đức Quang nói ra câu nói sau cùng, Thanh Chi Trần đầu nghiêng về một bên, khí tuyệt bỏ mình, đầu dưới chân trên. Từ giữa không trung thẳng cắm mà dưới. Cái gì? Hắn vậy mà tại võ thánh trong lôi kiếp chém giết Thanh Chi Trần. Nhìn thấy từ giữa không trung trực tiếp cắm rơi mà dưới Thanh Chi Trần thi thể, phía dưới quan chiến chúng cường giả tất cả đều ngược lại hút một hơi mát khí, từng cái trừng lớn hai mắt. Lấy vẻn vẹn võ đế tứ trọng tu vi, chẳng những đỡ được lôi kiếp lực lượng, hơn nữa còn tại võ thánh trong lôi kiếp chém giết võ đế chí tôn Thanh Chi Trần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng có thể có xảy ra chuyện như vậy. Lần này Thanh Sơn kiếm phái chi hành vốn chỉ là tham gia Thanh Chi Trần đăng cơ đại điển, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thấy như thế biến đổi bất ngờ khoáng thế đại chiến. Tiểu đệ đệ. Tiếu tiếu bọn người lại là kinh hô một tiếng. Thanh Chi Trần mặc dù vẫn lạc, nhưng Tần Lãng y nguyên còn ở trong lôi kiếp, không có thanh thương thần kiếm hắn mắt thấy bị trượng thô kinh khủng thiểm điện trực tiếp quanh chúng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chương 1346, Thần Chi Quốc Cấn Phủ. Ầm ầm. Trượng thô lôi điện phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng điện mang từ bên trên mà dưới vạch ra một đạo kinh khủng bạch ấn, những nơi đi qua một mảnh cháy đen, liền ngay cả không khí đều bị thiêu đốt thành hư vô, vô tận kinh khủng khí tức cuồng bạo từ đó truyền ra, chốc lát ở giữa đã vọt tới Tần Lãng trên đỉnh đầu. Tần Lãng chau mày. Hắn tin tưởng lấy thân thể của hắn cường độ ngạnh kháng cái này đạo lôi điện cũng không thành vấn đề, nhưng là lôi kiếp trong sấm sét ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại khí tức hủy diệt, phảng phất thương thiên chi nộ, muốn trừng phạt hắn bản này không nên xuất hiện tại võ thánh lôi kiếp người, muốn đem hắn tại chỗ thần hồn câu diệt. Thanh thương thần kiếm bản thể bị Tần Lãng ném ra ngoài đánh chết thanh chi trần, hắn hiện tại không cách nào lại lần thi triển kiếm ý thần thông đối kháng kinh khủng thiểm điện, hung hăng cắn răng một cái, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Thôn vệ chi toàn. Một đạo trưởng thô thôn vệ chi toàn thình lình xuất hiện tại Tần Lãng trên đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn, cường đại xé rách lực lượng phía dưới, hết thể chung quanh bị hấp dẫn lấy tiến vào luồng khí xoáy bên trong, bị nó thôn vệ. Liền ngay cả trưởng thô trong sấm sét đều có một bộ phận lôi điện lực lượng bị hấp dẫn, hóa thành một vòng bạch mang tiến vào thôn vệ chi toàn bên trong. Nhưng mà võ thánh lôi kiếp lôi điện chi lực kinh khủng bực nào cùng khổng lồ, vẹn vẹn không đủ một phần mười lôi điện lực lượng tiến vào thôn vệ chi toàn về sau, toàn bộ thôn vệ chi toàn liền không chịu nổi. Ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Mượn nhờ thôn phệ chi toàn ngăn cản lôi điện trong nháy mắt, Tần Lãng ra quyền như gió, trong đan điền linh dịch dốc toàn bộ lực lượng, một đạo đạo trượng thô xích hồng sắc năng lượng quyền mang gào thét lên phóng tới lôi điện. Ầm 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 ầm. Năng lượng quyền mang cùng lôi điện đụng vào nhau, như là từng đóa hoa mỹ pháo hoa, đồng nhiên nổ bể ra đến, đem chân trời làm nổi bật một mảnh huyên đỏ. Mặc dù Tần Lãng đem hết toàn lực, nhưng trượng thô lôi điện giờ phút này vẹn vẹn giảm bớt 1/5 mà thôi. Uy lực y nguyên vô cùng kinh khủng. Bản mệnh pháp bảo. Tần Lãng tâm niệm vừa động, bản mệnh pháp bảo đan lô hóa thành một vòng lưu quang xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó Tần Lãng không chút do dự trực tiếp lách mình chui vào trong đó. Ngay tại Tần Lãng trốn bản mệnh pháp bảo đan lô trong nháy mắt, đánh tan hắn quyền mang lôi điện hạ xuống mà xuống, ầm vang rơi đập tại trên lò luyện đan, vô cùng cứng rắn đan lô đúng là trọn vẹn lõm trọn vẹn một tấc có thừa, một đạo đạo như là lôi xà điện mang tại đan lô chung quanh thoáng hiện, sau đó thẳng rơi mà xuống. Ầm vang rơi đập tại trường kiếm trên đỉnh, kích thích một mảnh màu vàng hất bụi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào chậm rãi phiêu tán hất bụi trung tâm. Theo hất bụi tản ra, một đạo đủ mấy trăm mét hố sâu thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tại trong hố sâu bị lôi điện oanh trúng biến hình đan lô lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào động tĩnh. Trong lò đan không có sinh cơ, xem ra Tần Lãng đã chết. Mặc dù có bản mệnh pháp bảo tương hộ, lấy Tần Lãng tu vi vốn không nên xuất hiện tại võ thánh trong lôi kiếp. Thiên đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, tại trong lôi kiếp mất mạng cũng rất bình thường. Chúng cường giả nhao nhao lắc đầu. Tần Lãng sức chiến đấu lại kinh người, có pháp bảo lại nghịch thiên, cuối cùng không cách nào siêu thoát cường đại thiên địa đại đạo. Tần Lãng, tiểu đệ đệ, Long Phi, Tiêu Tiếu, đản đản thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhào về phía trong hố sâu, vây ở phong cách cổ xưa bên cạnh lò luyện đan, bọn hắn không tin tưởng Tần Lãng lại dễ như vậy vẫn lạc. Thanh thương thần kiếm, cường hãn đan lô. Nhìn qua thanh chi trần trái tim cắm thanh thương thần kiếm, cùng trong hố sâu lẳng lặng bất động phong cách cổ xưa đan lô, không ít trong mắt cường giả phát ra không che giấu chút nào tham lam quan mang. Thanh thương thần kiếm cùng đan lô vừa mới tại Tần Lãng trong tay cho thấy cường hãn biểu hiện rõ mồn một trước mắt, thu hoạch được trong đó bất luận một cái nào đều có thể để thực lực bọn hắn phóng đại, thậm chí cùng Tần Lãng, tại võ đế cảnh giới hoàn toàn vô địch. To lớn như vậy dụ hoặc bày ở trước mặt, bọn hắn làm sao có thể không tâm động. Thanh chi trần cùng Tần Lãng song song vẫn lạc. Thanh Sơn kiếm phái rắn mất đầu, hiện tại tuyệt đối là cướp đoạt cái này hai kiện pháp bảo thời cơ tốt nhất. Bành! Ngay tại chúng cường giả dục dịch thời điểm, thanh chi trần thân thể phảng phất không chịu nổi cái gì trong áp, vậy mà ầm vang nổ bể ra đến, huyết nhục văng khắp nơi. Ngay tại bay đầy trời tung tóe huyết nhục bên trong, một đạo tức dài màu đen ấn phù nổi lơ lửng, một đạo đạo màu đen ánh sáng hướng bốn phía tản ra, vô tận thần bí cùng khí tức thánh khiết từ màu đen ấn phù bên trong tản mát mà ra. T, lại là thần chi quốc cấn phù. Không nghĩ tới thanh chi trần trên thân vậy mà có được thần chi quốc cấn phủ. Chúng cường giả nhao nhao ngược lại hút một hơi mát khí, trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ. Võ giả bình thường có lẽ không biết, nhưng bọn hắn từng cái thân phận nổi bật, biết đạo thần chi quốc cấn phủ, chính là tiến vào thần chi quốc hộ thân phủ, mà thần chi quốc, dù cho là những cái kia ẩn thế gia tộc đều thèm nhỏ dai không thôi cường đại vị trí, tục truyền tiến vào thần chi quốc liền có cơ hội lấy được thần linh, thành là đại thế giới chân chính hùng bá một phương siêu cấp cường giả. Nếu như nói thanh thương thần kiếm cùng Tần Lãng bản mệnh pháp bảo đối bọn hắn có được cường đại dụ hoặc, vậy cái này mai thần chi quốc cấn phù tuyệt đối sẽ để ở đây chúng cường giả lâm vào tuyệt đối trong điên cuồng. Siêu. Siêu. Truy cập. Bóng người lóe lên, Tiêu Giao Môn tôn giả Dương Tiêu cùng Tuyết Thánh Đế quốc thánh thượng dẫn đầu phóng tới thần chi quốc cấn phù, tại hai người bọn họ sau lưng, chúng cường giả nhao nhao đỏ lên hai mắt, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước lao nhanh. Thần chi quốc ấn phù chỉ có một viên, một chút thực lực hơi yếu cường giả tự biết không cách nào đạt được, càng là trước tiên đem mục tiêu rơi vào Thanh Thương Thần Kiếm cùng Tần Lãng bản mệnh pháp bảo bên trên, hướng bay thẳng mà đi. Thanh Sơn kiếm phái chúng đệ tử nghe lệnh, ngăn bọn họ lại, bảo hộ ta Thanh Sơn kiếm phái thánh kiếm hồn cùng trưởng môn thi thể. Phạm Linh cùng Điền Dạ nhướng mày, trực tiếp đem người đem Thanh Thương Thần Kiếm cùng Tần Lãng bản mệnh pháp bảo đan lô tầng tầng vây quanh, bảo hộ tại sau lưng. Thần chi quốc ấn phù sức hấp dẫn quá lớn, bọn hắn tự biết không cách nào ngăn cản chúng cường giả ngăn cản, nhưng là Thanh Thương Thần Kiếm chính là bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái trấn phái chí bảo, mà Tần Lãng càng là vì cho Thanh Sơn trưởng môn báo thù mà vẫn lạc, bọn hắn tuyệt không cho phép hai thứ này pháp bảo rơi vào tay người khác. Chỉ bằng các ngươi bọn này đám ô hợp, cũng muốn ngăn lại chúng ta nhiều cường giả như vậy. Không muốn chết liền cút nhanh lên mở. Gặp Phạm Ninh cùng Điền Dã dẫn người ngăn cản bọn hắn chuyện tốt, chúng cường giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Thanh Sơn kiếm phái chúng đệ tử bày trận nên địch. Hôm nay mặc dù ta Thanh Sơn kiếm phái chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không cho phép các ngươi nhúng chàm ta Thanh Sơn kiếm phái Thanh Thương Thần Kiếm, càng không cho phép các ngươi ngỗ nghịch trưởng môn của chúng ta thi thể. Phạm Ninh cùng Điền Dã mắt lộ ra vẻ kiên định, theo bọn hắn dứt lời, sau lưng chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nhao nhao rút ra trường kiếm trong tay, cấp tốc di chuyển, chân đạp kỳ lạ phương vị, tùy thời chuẩn bị nên địch. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, đã muốn chết, vậy chúng ta hôm nay không giữ quy tắc lực chu diệt các ngươi Thanh Sơn kiếm phái tốt. Chúng cường giả căn bản không có đem Phạm Ninh cùng Điền Dã bọn người để vào mắt, thân hình khẽ động, đồng thời phóng tới Thanh Sơn kiếm phái đám người.